Chương 1, hồn xuyên giáng lâm. Đầu đau quá. Trên đầu thật giống bị búa lớn đập trúng, não nhân tử ong ong vang rền, đau đến dường như muốn nứt ra, đây là Phật khôi phục ý thức sau cảm giác đầu tiên. Thở hồn hển mấy hơi thở hổn hộc, mở hai mắt ra, có chút tan rã con mắt ở chạm tới trần sau bản năng bắt đầu tập trung, đánh giá cảnh vật xung quanh. Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, xám trắng trong phòng, một tấm màu trắng bàn gỗ thu xếp ở phía trước cửa sổ, phía trước bày ra một tấm làm như thời trung cổ Âu Châu ghế dựa cao. Chính mình nằm giường cũng không phải chính mình giường ván gỗ. Nơi này không phải nhà ta. Ta đây là ở nơi nào? Phật âm thanh rất yếu ớt, có vẻ trung khí không đủ. Phật dây rùa bỏ lên. Phật sắc mặt nhất thời biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì. Không đúng. Hắn thấp giọng nói, hắn nhìn mình chằm chằm tay, tế bị nộn nhục trắng non bàn tay, so với tay của người phụ nữ còn tinh xảo hơn. Phật mồ hôi lạnh đều muốn nô ra, nay tuyệt bê không phải là mình tay, hắn trước đây từng hạ xuống công trường chuyển quá gạch vượt qua xi măng, một đôi tay trên đều là kén lớn cùng vết thương. Hắn vội vàng quét mắt trên người mình. Màu đen văn hoa trường bào vừa vặn, bên hông cột một cái màu xanh sẫm tưởng vân mãng văn đai lưng. Nhưng vào lúc này, não nhân lại là đau đớn một hồi. Này đau đớn đột nhiên xuất hiện, còn mang theo rất nhiều xa lạ ký ức hình ảnh, từng đoạn xa lạ ký ức lệnh Phật giật hai mắt một phen, lại hôn mê bất tỉnh. Không biết quá bao lâu, Phật lần thứ hai chậm rãi tỉnh lại. Trong đầu của hắn có thêm một phần hoàn toàn không thuộc về trí nhớ của hắn. Đây là một cái tên gọi Phật đi cả quý tộc con trai độc nhất. Hắn tên cùng Phật tương tự, mà họ càng gần kề Tây Âu dòng họ. Phật đi cả cũng đủ bi kịch. Các gia tộc trưởng, Phật đi cả nam tức lão cha, mấy ngày trước vây quét hồn thú thời điểm bị hồn thú giết chết, Phật đi cả từ Nam La trấn vội vàng chạy về. Nửa đường lại gặp đạo tặc, kết quả Phật đi cả ở cưỡi ngựa chạy trốn mau trở lại lúc về đến nhà không cẩn thận xuống ngựa đụng vào đầu, quả thực bi kịch đến không được, lúc này mới để Phật thừa lúc vắng mà vào. Cũng trong lúc đó, một ít liên quan với cuộc đời của hắn ký ức cũng tràn vào Phật đầu óc. Đây là một cái thiên thời trung cổ Âu Châu thế giới, nhưng muốn so với Âu Châu lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tên là Huyễn Hồn Đại Lục. Nơi này có mạnh mẽ kỵ sĩ, thần bí hồn sư, khổng lồ quỷ bí hồn thú. Một cái kỳ huyễn thế giới rất nhanh hiện ra ở Phật trước mắt. Huyễn Hồn Đại Lục lấy hồn sư làm đầu, hồn sư là mạnh mẽ nhất, cao quý cùng thần bí nghề nghiệp. Bọn họ có thể thao túng phong vũ lôi điện, thay đổi núi non sông suối, nghiên cứu tất cả huyền bí, là có thể sống cực kỳ lâu một đám người. Một ít tiểu nhân quốc gia quốc vương nhìn thấy hồn sư cũng phải một mực cung kính, không dám chút nào thất lễ. Kỵ sĩ là thứ với hồn sư mạnh mẽ nghề nghiệp, không có hồn sư thiên phú người tu hành kỵ sĩ chi đạo. Phật Nam Tức Lao Cha chính là một vị đại kỵ sĩ. Phật lúc hắn còn nhỏ bị đo lường ra hồn sư thiên phú, 9 tuổi thời điểm bị Nam Tức Lao Cha đưa đến Nam La trấn một vị lão hồn sư học đồ ôn cái kia bên trong học tập hồn thuật. Chỉ có điều 6 năm trôi qua, Phật cũng chỉ luyện được một cái hồn văn, tương đương vô dụng. Phật Nam Tức Lao Cha vẫn đối với Phật ôm ấp mong mỏi mãnh liệt, vẫn hy vọng Phật có thể trở thành là chân chính hồn sư, phục hưng cả gia tộc. Vì lẽ đó cho dù 6 năm qua, Phật gây go rối tinh rối mù thành tích, Nam Tức Lao Cha cũng không có để hắn từ bỏ hồn sư chuyển tu kỵ sĩ nói. Các gia tộc đúng rồi, Long Viêm Vương quốc Nam Tức gia tộc, bao che tổ tiên hậu đức. Các gia tộc cũng coi như đến đúng là khá là giàu có ở nông thôn tiểu quý tộc. Các gia tộc lãnh địa ở vào gian như sần rừng rậm biên giới, có 3 cái phú thứ thôn trang, 3 cái thôn trang trấn giữ gian như sần rừng rậm 3 cái đường nối, rất dễ dàng có thể thu hoạch trong rừng vật tư. Lãnh địa tuy rằng không lớn, nhưng thắng ở phú thứ. Các gia tộc chính là dựa vào 3 cái phú thứ thôn trang quá áo cơm không lo sinh hoạt. Hồn xuyên, lại xuyên qua rồi a. Phật xoa đầu, đến hiện tại còn không dám tin tưởng. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cái ăn mặc người hầu gái trang thanh tú hầu gái đi vào, nhìn thấy Phật dựa vào ở giường men theo trên xoa đầu. Thiếu gia, ngài rốt cục tỉnh rồi. Hầu gái kích động nói. Có quan hệ hầu gái tin tức tự động xuất hiện ở trong đầu. Phân nhã, Phật nhà hầu gái, từ nhỏ đã bị bán được Phật trong nhà. Thiếu gia, ngươi không sao chứ, còn đau không, ta hiện tại liền đi tìm rổ quản gia. Hầu gái xem Phật sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Không cần, Phân nhã, ta đã không sao rồi. Rổ quản gia hiện tại khẳng định bận bịu chết rồi, liền không cần làm phiền hắn. Ta nghỉ ngơi một chút là được. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Phật vung vung tay. Phân nhã cẩn thận mỗi bước đi, Phật xua tay, Phân nhã mới đi ra ngoài đóng cửa lại. Phật bò lên đi tới một mặt kính chạm đất trước. Chân bóng trắng non khuôn mặt, còn có chút non nớt, đen thui con người, hiện ra ngọc thạch loại mê người màu sắc, sống mũi cao thẳng, dài lông mày như liễu. Một đầu sán lạn hoa anh đào sắc tóc ngắn, vừa vặn là phiến diện tiên mỹ thiếu niên. Này bên ngoài cũng là không ai, đặt ở trên địa cầu thỏa thỏa địa một viên tươi mới tiểu nam tinh. Không quản ở thế giới nào, nhan trị cao tức chân lý à, đột nhiên ta đối tân thế giới sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Phật quay về tấm gương tự yêu mình chiếu đến chiếu đi. Hắn vốn là tâm đại người, ngạc nhiên nghi ngờ qua đi hắn lập tức liền tiếp nhận rồi hiện thực. Ta sau đó chính là Phật Dikas, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, không đúng, ta là muốn trở thành hồn sư nam nhân. Phật khá là não tàn cười to lên. Tích vô hạn tiến hóa hệ thống mở lại bắt đầu, số liệu tiếp vào, liên tiếp thế giới, 1%, 10%, 50%, 90%, 98%, 99%, liên tiếp xong xuôi, dẫn chuyển thế giới tin tức. Tính toán thế giới năng lượng vận chuyển hình thức. Kết nối ký chủ chính đáng Phật đối tương lai sinh hoạt ước mơ thời điểm, một đạo máy móc giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Ai, là ai đang nói chuyện? Phật bị sợ hết hồn, trợn mắt lên cảnh giác bốn phía. Tích, vô hạn tiến hóa hệ thống 3098 trọng khải xong xuôi, ký chủ thu được tân thủ gói quà lớn một cái. Máy móc giọng nữ lần thứ hai nhớ tới. Phật tê cả da đầu, ngươi đến cùng là ai, vô hạn tiến hóa hệ thống là cái gì? Ta là vô hạn tiến hóa hệ thống 3098 chí năng trình tự, vô hạn tiến hóa hệ thống là phụ trợ ký chủ trưởng thành siêu cấp chí năng trình tự hệ thống, ngươi là vô hạn tiến hóa hệ thống 3098765 tuyển chọn ký chủ. Máy móc giọng nữ đáp lại nói. Trình tự, hệ thống, game. Có người nói hồn xuyên người đều hội có ngón tay vàng, này vô hạn tiến hóa hệ thống chính là ta ngón tay vàng sao? 3098765 là hệ thống tên. Vẫn là nói trước còn có 3098764 cái vô hạn tiến hóa hệ thống. Vô hạn tiến hóa hệ thống người thiết kế vô hạn chủ thần hướng vô số vị diện gửi đi hơn 100 triệu vô hạn tiến hóa hệ thống. Vô hạn tiến hóa hệ thống 3098764 con là hơn 100 triệu vô hạn tiến hóa hệ thống một người trong đó mà thôi. Hệ thống giải thích. Phật nghe liễu lơi không ngớt, trong lòng khó có thể tin. Nhưng dựa vào 24K vàng dòng đại thần kinh, Phật quả đoán quên khó mà tin nổi truy hỏi. Căn cứ phong phú tiểu thuyết từng trải cùng vong hữu kinh nghiệm, hắn nhanh chóng bắt đầu. Hệ thống quét hình thân thể của ta, đem ta thân thể số liệu cho thấy đến. Quét hình xong xuôi, số liệu hiện ra. Máy móc âm thanh lập tức vang lên. Xoát một hồi, Phật xuất hiện trước mặt một cái không gian 3 triệu đồ hình, biểu hiện chính là Phật thân thể của chính mình, bên cạnh còn tiêu ra các hạng số liệu. Ký chủ, Phật Phật Dikas. Thể chất, 06, tiêu chuẩn, một thành niên người bình thường. Sức mạnh, 04, tiêu chuẩn, một thành niên người bình thường. Hồn lực, 20. Nhanh nhẹn, 06, tiêu chuẩn, một thành niên người bình thường. Trạng thái, nhẹ nhàng nao chấn động, nhiều chỗ nhuyễn tổ chức bầm tím. Hồn thuật, đêm lam minh tường thuật, cứng thạch thuẫn, cứng thạch hồn văn. Thật có thể số liệu hóa, ta hồn lực cùng hồn văn đều cho thấy đến rồi. Phật thán phục không ngớt. Huyễn hồn đại lục thuộc về cao võ kỳ huyễn thế giới, giáo viên của ta ột đến lão còn chỉ là một cái hồn sư học đồ, nhưng hắn hỏa cầu hồn văn có thể to bằng cánh tay sắt thép hòa tan. Ột chỉ là hồn sư học đồ, hắn hồn thuật cũng đã rất đáng sợ, có thể suy ra chân chính hồn sư có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại có này vô hạn tiến hóa hệ thống kề bên người, trong lòng không khỏi có thêm tự tin. Ta ít nhất cũng là hồn sư học đồ, này cứng thạch chi thuẫn phải dùng làm sao? Phật đối với mình hồn sư học đồ thân phận phi thường hiếu kỳ, cân nhắc triển khai một lần hồn thuật. Ký chủ đọc thầm hồn thuật liền có thể triển khai. Máy móc giọng nữ thời gian thực vang lên. Cứng thạch thuẫn. Phật trong lòng đọc thầm, trong cơ thể hắn lập tức bay ra một cái màu vàng đất hình tròn phù văn bên trên năm chắc cái lục giác ngũ giác hình con trọ tạo thành. Đây chính là cứng thạch hồn văn. Cứng thạch hồn văn đột nhiên ánh vàng lóe lên gắn kết thành một cái đầu to nhỏ thạch thuẫn, tia sáng thực chất hóa loại biến hóa này kinh diễm đến Phật. Cứng thạch thuẫn có thể tùy tùng chính mình hồn lực di động, có chút tâm tùy ý động ý tứ. Đột nhiên Phật trong cơ thể đột nhiên suy yếu. Liền không chế cứng thạch thuẫn khí lực đều không có, cứng thạch thuẫn đùng kỳ đi trên đất, cứng thạch thuẫn độ cứng còn có thể không có vỡ nát. Đây cũng quá hãm hại, chỉ dùng một cái hồn thuật liền không còn hồn lực. Phật không còn gì để nói. Thôi thúc cứng thạch hồn văn chỉ cần 10 điểm hồn lực, thế nhưng di động cứng thạch hồn văn tiêu hao hồn lực, Phật không rõ vì sao đem còn lại 10 điểm hồn lực dùng hết. Hệ thống, ta tân thủ gói quà phải dùng làm sao? Phật nhớ tới hệ thống khởi động thì biểu tặng tân thủ gói quà lớn. Ký chủ, tân thủ gói quà lớn, có hay không xác nhận sử dụng? Đương nhiên xác nhận. Phật đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng mở ra một cái thứ tốt. Tân thủ gói quà lớn mở ra. Thạch thương hồn văn 1, cơ sở bộ pháp 1. Máy móc âm thanh nói xong, Phật trong đầu nhất thời tràn vào một đoạn tin tức, trong tin tức bao hàm cự thạch hồn văn cùng cơ sở bộ pháp cảm ngộ. Ngăn ngắn một giây đồng hồ không tới, tin tức truyền vào xong xuôi. Hồn văn là hồn sư lợi dụng hồn lực từng điểm dựng đi ra hồn thuật mô hình, nó tồn tại cùng hồn sư trong cơ thể, cùng hồn sư cùng tồn tại, sẽ không biến mất. Hồn sư có thể rõ ràng cảm giác hồn văn tồn tại. Mà giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được với mình trong đầu cứng thạch hồn văn bên cạnh có thêm một cái thạch thương hồn văn. Phật bệnh ba con mắt, thẳng tắp đứng ở nơi đó, chỉ chốc lát sau rốt cục phản ứng lại, vậy thì học hội. Thạch thương hồn văn, phóng xạ một cái lớn bằng cánh tay thực chất trường thương, cần thiết hồn lực 30 điểm. Phật không nói gì nhìn hệ thống đưa ra tin tức, không duyên cớ chiếm được hồn văn dùng không được, hắn cũng là say rồi. Hệ thống, có biện pháp gì có thể tăng cao hồn lực? Ký chủ, hệ thống có hai loại phương pháp tăng lên hồn lực, loại thứ nhất, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, có thể tăng lên hồn sư đẳng cấp. Nhiệm vụ hệ thống tạm thời không có kích hoạt, vì lẽ đó ký chủ vô pháp thông qua loại phương pháp thứ nhất tăng lên hồn lực. Loại thứ hai, tu luyện càng cao cấp hồn lực minh tưởng pháp môn. Loại phương pháp thứ hai thích hợp ký chủ hiện tại tu luyện đêm lam minh tưởng thuật là cấp thấp nhất hồn sư minh tưởng thuật, ký chủ có thể thông qua trưởng thành điểm tăng lên hồn sư minh tưởng thuật đẳng cấp. Trưởng thành điểm lại là cái gì? Trưởng thành điểm là hệ thống phán định ký chủ thực lực trưởng thành căn cứ đặc thù giải toán đạt được chỉ số. Phật trong đầu lập tức xuất hiện có quan hệ trưởng thành điểm tin tức. Trưởng thành điểm quả thực là dối trá lợi khí. Chỉ cần trả giá đầy đủ trưởng thành điểm, Phật có thể lập tức học hội bất kỳ hồn văn. Hơn nữa học tập những tri thức khác cũng chỉ cần trả giá trưởng thành điểm mà thôi. Trưởng thành điểm là hệ thống phán định ký chủ thực lực trưởng thành đạt được chỉ số, nó thu được phương pháp có chút vua hố, hệ thống đưa ra hai loại phương pháp, một loại là cờ thưởng, một loại khác là quyết đấu, chém giết kẻ địch có thể thu được trưởng thành điểm tương tự với game online bên trong đánh quái đến EXP mà chém giết đối tượng căn cứ nó đối Phật uy hiếp độ phán định đánh giết nó có khả năng thu được trưởng thành điểm. Ca một đời phòng trường muốn bi kịch. Phật quả đoán vì chính mình mặc niệm 3 giây. Chương 2 Cắt phục hưng. Cục. 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 Tại Thạch Liệt hiểu rõ vô hạn tiến hóa hệ thống lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái dựng thẳng đại bối đầu tóc bạc lão đầu đi đến, vừa vặn vừa người áo đuôi tôm lắp lộ ra thẳng thân thể, nhìn qua tinh thần sáng láng. Hắn là Cát gia tộc đại quản gia Rhodes. Thạch Liệt trong trí nhớ, đối vị này Rhodes lão quản gia ấn tượng, vẫn luôn là thẳng tắp thân thể, âu phục dày da, đầu bóng tóc mặt, làm chuyện gì đều là cẩn thận tỉ mỉ, so nam tước lão cha còn muốn tượng một vị nam tước. Nam tước lão cha chết để lão quản gia mặt nghiêm túc lộ ra càng thêm âm trầm. Thiếu gia, gã lần nam tước tới cho lão gia phúng, hắn cho ngươi đi qua, nói là có lời muốn nói với ngươi. Tóc bạc lão đầu cúi đầu, sắc mặt rất nặng nề. Gã lần nam tước, gây ạ chấn mập mạp chết bẩm nam tước. Thạch Liệt nhớ tới cái này gã lần nam tước, vị này gã lần nam tước cùng nam tước lão cha rất không hợp nhau, gã lần nam tước vẫn muốn chiếm lấy cả gia tộc ba cái giàu có thôn trang, nhưng có nam tước lão cha tại, một mực không có để gã lần đạt được. Nam tước lão cha bản thân là đại kỵ sĩ, trong tay còn có ba cái kỵ sĩ cùng trăm người mang giáp chiến sĩ, thực lực cường hãn so gã lần nam tước vệ đội còn mạnh hơn. Mềm không cho, cứng rắn lại không được, gã lần nam tước đối cả gia tộc thế nhưng là hận đến muốn chết. Hiện tại nam tước lão cha treo, gã lần nam tước trước tiên tới phúng, sợ không phải phúng mà là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Đi, Rhodes ra ra, chúng ta đi xem một chút gã lần mập mạp chết bẩm muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Đã kế thừa cả thân phận, như vậy thì có trách nhiệm giữ gìn cả tôn nghiêm. Lão Rhodes đi theo Thạch Liệt đằng sau, hắn mơ hồ cảm giác được hôm nay Thạch Liệt không có ngày xưa nhát gan, nhiều chút tự tin. Thiếu gia, gã lần nam tước là kẻ đến không thiện, hắn khẳng định là nghĩ thừa dịp lao ra không tại lúc, từ trong tay ngươi cướp đi lãnh địa của chúng ta, ngươi nhưng tuyệt đối không nên ứng hắn. Nếu như hắn thật hỏi ngươi yếu lãnh địa, ngươi liền nghĩ biện pháp hồ lộ qua. Nếu như ngươi không biết trả lời như thế nào lời nói, liền đem nói chuyện cho ta, để lão nô tận lực lừa gạt hắn. Trên đường đi lão rồ đẹp tại dùng tâm nhắc nhở Thạch Liệt. Trong hậu viện cũng không có người nào, tất cả người hầu thị vệ đều phía trước viện an bài đến đây phúng khách nhân. Phòng khách riêng đứng ngoài cửa một cái như gấu nam tử trung niên, khoảng chừng 2 mét chi cao, đầu chọc mặt tròn, trên đầu chọc dài lấy dài ngắn không đồng nhất mặt sẹo. Lúc này hắn sắc mặt tâm trầm, trên thân tản ra cho người ta áp lực cường đại, đứng ở trước mặt hắn như là đứng tại một con ngang nhau độ cao cự hùng trước mặt. Ma lang kỵ sĩ An Giờ Hiệu. Thạch Liệt trong đầu tự nhiên xuất hiện cái này cự hắn là cả gia tộc kỵ sĩ. Tên là An Giờ Hiệu Cass. Là nam tước lao cha từ Á Lan hành tỉnh mang về, An Giờ trước kia là giác đấu trường đấu sĩ, bị nam tước lao cha mua lại liền thành cả gia tộc chiến sĩ. Nam tước rất coi trọng An Giờ Hiệu, ban cho An Giờ cả gia tộc dòng họ, còn dạy đạo An Giờ kỵ sĩ đạo. An Giờ không có cô phụ nam tước vu chồng, 2 năm khổ tu trở thành kỵ sĩ, còn một mình từ gian như sần trong rừng tuần phục một đầu bạo lang vương trở thành tọa kỵ của mình, về sau bởi vậy gọi tên ma lang kỵ sĩ. Đến bây giờ đã là đỉnh phong kỵ sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại kỵ sĩ. Cắt gia tộc tam đại kỵ sĩ, phân biệt đóng giữ cắt gia tộc 3 cái thôn trang. Án giờ quản hạt thôn trang chính là giàu có nhất cũng là cắt gia tộc trang viên chỗ lục mạng thôn, thống soái lấy cắt trang viên đội bảo vệ gia tộc. Có thể thấy được nam tức đối án giờ hiệu tín nhiệm. Hệ thống quét hình án giờ thực lực số liệu. Thạch Liệt trong lòng kêu gọi hệ thống. Lập tức một chương hơi mở lực lập thể hình 3.3D từ tầm mắt một bên soát xuống tới. Án giờ hiệu nhân vật hư tượng bên cạnh các hạng số liệu tại tấp ngập nhảy lên. Án giờ hiệu cast, thể chất 7, lực lượng 8, nhanh nhẹn 5. Thạch Liệt ra mặt có chút có quắc hạ. Hệ thống cho ra số liệu bên trong quá kinh người, phía trên các hạng chỉ tiêu đều là một cái bình thường nam nhân trưởng thành làm tiêu chuẩn, thể chất 7 nói đúng là án giờ thân thể tương đương với 7 cái bình thường người trưởng thành. Đặt ở đời trước thế giới kia là căn bản không tồn tại quái vật, có lẽ chỉ có tiểu thuyết trong điện ảnh người sinh hóa, siêu nhân có thể so sánh đi. Suy nghĩ lại một chút thân thể của mình tố chất, Thạch Liệt đã không muốn nói thêm cái gì. Lại nói án giờ hiệu là nhanh đến đại kỵ sĩ đỉnh phong kỵ sĩ, tố chất thân thể biến thái một chút cũng vô pháp gỡ trách nhiều. Dù sao Thạch Liệt thế nhưng là tận mắt gặp qua nam tức lao cha chém giết qua cao 3 mét hồn thú. Án giờ hiệu thúc thúc. Thạch Liệt dựa theo trong trí nhớ phương thức cùng án giờ hiệu chào hỏi. Xem ngươi trạng thái là không sao. Án giờ hiệu rộng lượng bàn tay đặt ở Thạch Liệt trên vai, mặt âm trầm bên trên cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười. Thúc thúc yên tâm, Thạch Liệt thân thể tốt đây. Đi thôi, thúc thúc, chúng ta đi gặp một hồi gỗ lồng mập mạp. Thạch Liệt vỗ ngực một cái đạo. Ha ha, tốt. Án giờ hiệu nhếch miệng cười to, rất thích Thạch Liệt sảng khoái. Án giờ hiệu lạc hậu Thạch Liệt một bước, mặc dù Thạch Liệt xưng hô Án giờ hiệu vi thúc thúc, nhưng trên danh nghĩa Án giờ hiệu là cả gia tộc kỵ sĩ. Cả nam tước sau khi chết, Thạch Liệt chính là cả gia tộc tộc trưởng, Án giờ hiệu đối tượng thần phục. Phòng khách riêng bên trong, gỗ lồng nam tước buồn bã thân thể tựa ở trên ghế ngồi, trong tay bưng chén trà, đắc ý thưởng thức. Thạch Liệt đi vào, gỗ lồng nam tước không có đứng dậy. Thạch Liệt hiền chất, ngồi. Gỗ lồng nam tước sờ lấy ngoài miệng 2 phiết sợi râu, cười rạng rỡ, chỉ vào chủ tọa cái ghế đạo. Một bộ yêu mến hậu bối thật dài bối bộ dáng. Thạch Liệt bước chân một trầu, nơi này chính là nhà của hắn, hắn là chủ nhân. Gỗ lồng nam tước lớn tiếng dọa người, quá không tôn trọng hắn. Rhodes quản gia, gỗ lồng nam tước tới, ngươi làm sao cho gỗ lồng nam tước uống loại trà này, nhanh đi thay đổi tốt trà đen. Thạch Liệt ra vẻ sinh khí răn dạy Rhodes. Rhodes sững sờ, phản ứng nhanh chóng xác nhận. Gỗ lồng nam tước khuôn mặt tươi cười lập tức đổ sụp. Trà đen cũng không phải cái gì trà ngon, là tầng dưới chót nhất khổ lực thích uống trà. Các gia tộc đã nghèo chỉ có thể dùng trà đen khoản đãi khách nhân sao? Nếu như các gia tộc thiếu tiền có thể cùng ta nói sao? Ta trở về lập tức để người hầu đưa 10 cân 8 cân lam cúc lớn trà nhài tới. Vẫn là nói, đây chính là các gia tộc đạo đãi khách. Gỗ lồng nam tước thản nhiên nói. Thạch Liệt cười khẽ, gỗ lồng nam tước ngươi thật đúng là nói đúng, đây chính là chúng ta Cắt gia tộc đạo đại khách. Chúng ta Cắt gia tộc tôn chỉ một mực là bằng hữu tới có rượu ngon. Nếu là kia xài lang tới, nên đón hắn có đao săn. Thạch Liệt thần sắc không hiểu, có ý riêng. Gỗ Lồng Nam tức ra mặt lắc một cái, vận điệu nâng chung trà lên uống, che giấu bối rối của mình. Thì thầm trong lòng Thạch Liệt như thế biến đến khó đối phó như vậy. Thạch Liệt hiền chất, Cắt Nam tức bất hạnh qua đời. Dựa theo vương quốc pháp luật quy định, người đem kế nhiệm Cắt Nam tức tước vị, bất quá muốn kế thừa tước vị còn phải tiến hành tiêu phỉ nhiệm vụ, để vương quốc biết ngươi Thạch Liệt là có thực lực kế thừa Nam tước chi vị. Thúc thúc nói với ngươi à, tiêu phỉ nhiệm vụ thật không đơn giản, không có đại kỵ sĩ và mấy vị kỵ sĩ căn bản là không có cách hoàn thành. Ta hôm nay đến đâu chính là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Thúc thúc ta ra 3 cái kỵ sĩ, 50 cái mang giáp chiến sĩ giúp ngươi hoàn thành tiêu phỉ nhiệm vụ, thuận lợi kế thừa Nam tước chi vị. Mà ngươi muốn đem Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn chuyển nhượng cho ta thế nào? Hiền chất ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ăn thệ. Tê đòi, ta lại từ lãnh địa của ta bên trong vạch ra một thôn trang cho ngươi, ngươi kiếm lợi lớn. Gỗ Lồng Nam tức cười nói. Bên cạnh Hàn Giờ Hiệu hừ lạnh, sắc mặt âm trầm tức giận phi thường. Bất quá Thạch Liệt cũng không có nghe thấy Gỗ Lồng Nam tức đang nói cái gì, hắn ngay tại chuyên chú phân tích Gỗ Lồng Nam tức sau lưng gầy gò trung niên nhân thực lực. Gỗ Lồng Nam tức đứng sau lưng một cái so Hàn Giờ thấp một cái đầu trung niên nam nhân, thân thể gầy gò, trên trán có một đạo mặt sẹo, thần sắc lạnh lùng. Bên hông vác lấy một thanh kỵ sĩ kiếm. Hệ thống cho ra kết quả phân tích để Thạch Liệt giật nảy cả mình. Esken Zabak, thể chất 7, lực lượng 6, nhanh nhẹn 8. Cái này gọi Esken kỵ sĩ thân thể tổng hợp số liệu so Hàn Giời còn cao hơn một điểm, trong thực chiến đoán chừng so Hàn Giời còn muốn lợi hại hơn. Thạch Liệt hiền chất, ta cùng họ Sĩ Tử Tức thế nhưng là hảo bằng hữu, ta có thể tại họ Sĩ Tử Tức trước mặt cho cả gia tộc nói tốt vài câu, để họ Sĩ Tử Tức cho ngươi một cái nhẹ nhõm tiêu phỉ nhiệm vụ. Thạch Liệt, ngươi suy nghĩ một chút a, nếu như không cách nào kế thừa Nam Tức chi vị, các gia tộc lãnh địa sẽ bị lấy đi 2 cái. Không chỉ có ném đi Nam Tức chi vị, còn muốn ném đi 2 cái lãnh địa. Gỗ Lồng Nam Tức nhìn thấy Thạch Liệt một mặt dáng vẻ trầm tư, cảm thấy có hy vọng, còn nói thêm: trước kia Nam Tức lão cha nói Gỗ Lồng dưới trướng kỵ sĩ đều là phế vật à, lúc nào xuất hiện như thế một cái nhân vật lợi hại. Thạch Liệt hiền chất. Gỗ Lồng Nam Tức hô Thạch Liệt một tiếng, phát hiện Thạch Liệt thế mà đang sững sờ, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn giờ hiệu đẩy Thạch Liệt một chút, Thạch Liệt lúc này mới tỉnh lại. Gỗ Lồng lao ra, Thạch Liệt thiếu gia bệnh nặng chưa lành, vừa rồi có thể là chóng đầu. Lão rồ đẹp vội vàng nói: Gỗ Lồng Nam Tức, chuyện của ngươi, ta đã biết, ta sẽ cân nhắc. Thạch Liệt khẽ vươn cằm. Thạch Liệt hiền chất, ta đây chính là vì ngài, vì cả gia tộc muốn. Chuyện tốt như vậy còn chờ cái gì? Gỗ Lồng Nam tức sắc mặt không vui. Gia phụ vừa mới qua đời, ta liền muốn trao đổi gia tộc lãnh địa. Khiến cho thật giống như ta lão cha là ngươi cùng ta hại chết, chuyến đi sẽ bị người chê cười. Chuyện của ngươi liền chờ cha ta tang lễ kết thúc sau lại nói đi. Thạch Liệt đạo. Gỗ Lồng Nam tức nghe Thạch Liệt tiểu nói này, xác thực còn có chút đạo lý. Cứ như vậy, tiểu chất ta bệnh nặng chưa lành, rất nhức đầu. Lại có gia phụ tang lễ muốn làm, liền không chiêu đái Gỗ Lồng thúc thúc, hết thảy chờ tang lễ qua đi rồi nói sau. Thạch Liệt lập tức hạ lệnh chủ khách. Gỗ Lồng nhìn Thạch Liệt dựa vào trên bàn, trên thân mỏi mệt, không có biện pháp, đành phải nói câu nhàn thoại đi trước. Muốn dùng một cái tiêu phỉ nhiệm vụ đổi Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn, Gỗ Lồng bản tính đánh thật là khôn khéo. Hắn giờ hiệu cười lạnh. Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn là tài nguyên phi thường phong phú thôn, vị trí địa lý cũng là chung quanh mấy chục dặm chỗ tốt nhất, là cả gia tộc trọng yếu nhất tài sản. Hắn giờ hiệu thúc thúc, Gỗ Lồng mập mạp phía sau kỵ sĩ là ai? Nhìn rất mạnh bộ dáng. Thạch Liệt hỏi. Hàn Giở sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm nói ra, hắn gọi Esken, tu vi rất cao, am hiểu tốc độ, vô cùng nguy hiểm. Gỗ Lồng lúc nào có lợi hại như vậy kỵ sĩ? Một tháng trước đột nhiên xuất hiện, cũng không biết hắn từ nơi nào chiều đến. Thiếu gia, ngươi thật muốn cùng Gỗ Lồng đổi Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn sao? Lão Dụ Đẹp Sen vào hỏi. Đương nhiên sẽ không đổi, chỉ là kéo lấy Gỗ Lồng thôi. Chậm rãi kéo lấy đi. Cho dù kéo không đi xuống, Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn cũng sẽ không cho Gỗ Lồng cái này mập lùn. Dù sao vương quốc chính thức văn thư xuống tới cũng muốn một tháng thời gian, một tháng này nhìn xem có hay không chuyển cơ đi. Lão Dụ Đẹp do dự một chút, miệng run run nhiều lần, cuối cùng cắn răng nói, nếu như đến lúc đó thật không cách nào tránh khỏi, thiếu gia ngươi cũng liền đồng ý đi. Thạch Liệt cùng Hàn Giờ Hiệu nghi hoặc nhìn Lão Dụ Đẹp. Nam tước tiêu phỉ nhiệm vụ trong đó có không ít chuyện ẩn ở bên trong, họ Sĩ Tử Tức cũng tại thèm nhỏ dãi Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn a, hắn ước gì người kết thúc không thành tiêu phỉ nhiệm vụ, để cho hắn có lấy cớ lấy đi Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn. Cho nên họ Sĩ Tử Tức khẳng định sẽ cho ngươi an bài khó mà hoàn thành tiêu phỉ nhiệm vụ. Thiếu gia hiện tại hẳn là trình độ lớn nhất bảo tồn thực lực cung cấp nuôi dưỡng thiếu gia trở thành hồn sư. Lão gia đã từng nói, Cắt gia tộc Phục Hưng là cần một vị hồn sư. Phục Hưng Cắt gia tộc là lão gia suốt đời tâm nguyện, nếu như thiếu gia có thể trở thành hồn sư, lão gia có thể chết nhắm mắt. Lão Dụ Đẹp nói ra trong lòng của mình ý nghĩ. Hắn giờ hiệu lâm vào trầm mặc. Hắn giờ hiệu rõ ràng nhất Cắt gia tộc thực lực bây giờ, không có đại kỵ sĩ tọa trấn, Cắt gia tộc muốn hoàn thành tiêu phỉ nhiệm vụ có chút khó khăn. Phát động nhiệm vụ chính tuyến phật đỉ cắt Phục Hưng, nhiệm vụ nội dung làm cắt gia tộc tử tôn, ngươi có trách nhiệm Phục Hưng cắt gia tộc, khôi phục cắt gia tộc vinh quang. Nhiệm vụ chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất duy trì rột đỉ cắt Nam tức lãnh địa, cắt gia tộc 3 cái lãnh địa không thể làm mất. Nhiệm vụ thời gian 1 tháng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 10 điểm hồn lực giá trị, ra đá hồn văn 1. Nhiệm vụ thất bại xóa bỏ. Giai đoạn thứ hai trở thành tử tước, nhiệm vụ thời gian, nửa năm. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên 100 điểm hồn lực giá trị, Thạch Khải hồn văn 1, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Giai đoạn thứ 3, trở thành bá tước, danh chấn Long Viêm Vương quốc, nhiệm vụ thời gian, 1 năm. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên 300 điểm hồn lực giá trị, Nham Khải hồn văn 1, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Phật Đỉ Cát Phục Hưng 3 đoạn nhiệm vụ viên mãn hoàn thành ban thưởng, Cát Vinh Quang Bảo Dương 1. Chương 03, chỉnh lý. Cái gì? Thạch Liệt giật mình kêu lên. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Lão Dụ Đệ bị dọa một đầu, nhìn thấy Thạch Liệt tái nhợt kinh hoàng hỏi. Dụ Đệ ra, án giờ hiệu thúc thúc, đầu ta còn có chút choáng, đi về nghỉ trước một chút. Phụ thân tang lễ liền giao cho các ngươi. Phái người xuống dưới triệu tập gia tộc kỵ sĩ lại mở sẽ thảo luận diệt cướp nhiệm vụ đi. Thạch Liệt cười khổ nói. Được, ngươi đi về nghỉ trước, nam tước sự tình có ta cùng Dụ Đệ thu xếp ngươi cứ yên tâm đi. Án giờ hiệu gật gật đầu, có chút lo lắng Thạch Liệt. Thạch Liệt bước chân có chút gấp về đến phòng, đóng cửa phòng lại. Hệ thống đến cùng chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ thất bại lại bị xóa bỏ. Chơi cũng quá lớn đi. Thạch Liệt rất tức giận, gầm nhẹ. Vừa mới xuyên qua tới, có thần bí hệ thống bản thân trong lòng của hắn âm thầm hưng phấn, nhận định tương lai một mảnh quang minh. Trong lòng còn tưởng tượng lấy có một ngày có thể tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Đột nhiên tới nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thất bại xử phạt lại là xóa bỏ, giống như một chậu nước lạnh vào đầu tới xuống, xuyên tim a. Túc chủ, vô hạn tiến hóa hệ thống là muốn bồi dưỡng được cử thế vô song cường giả, cái nào cường giả không phải từ trong đống người chết bò ra tới, chỉ có không ngừng kinh lịch sinh tử nhân tài xứng với cường giả hai chữ. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mục đích đúng là phải không ngừng đốc thúc túc chủ tiến bộ, chặt đứt lui lại khiếp nhược đường lui, đem bản thân dồn vào tử địa mới có thể bộc phát ra cường đại tiềm lực, từ đó không ngừng tiến bộ. Túc chủ, hệ thống nhắc nhở ngươi, xóa bỏ nhiệm vụ không tồn tại cho đùa, tại trước ngươi hết thảy có 10 vị túc chủ, trong đó 9 vị chưa hoàn thành nhiệm vụ bị hệ thống xóa bỏ, mời ngươi coi đây là giới. Hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Vậy ta không muốn hệ thống có thể hay không? Thạch Liệt yếu ớt hỏi một câu. Hệ thống thoát ly túc chủ phương pháp chỉ có một loại, tức túc chủ tử vong. Hệ thống lại lần nữa chọn lấy túc chủ. Làm ta không nói. Thạch Liệt lúc này mới ý thức được mình đã không đường có thể lui. Nhiệm vụ chính tuyến ba cái xóa bỏ để Thạch Liệt sợ mất mật. Nhiệm vụ chính tuyến là nhất định phải hoàn thành. Như vậy diệt cướp nhiệm vụ là nhất định phải làm đến. Không có đường lui khác có thể chọn. Đã chỉ có một con đường, vậy liền không phải đi không thể. Ai bảo ta chết ta liền để hắn chết. Thạch Liệt thần sắc biến đến lạnh lùng. Khoảng cách diệt cướp nhiệm vụ còn một tháng nữa thời gian. Nói cách khác Thạch Liệt một tháng cuối cùng mệnh. Thạch Liệt nhất định phải làm những gì. Gia tộc vũ lực đều còn tại đó. Một tháng thời gian khả năng không lớn có rất lớn tiến bộ. Duy nhất biến số chính là Thạch Liệt, hắn nhất định phải tại một tháng thời gian bên trong đem thực lực của mình tăng lên tới nghịch chuyển sát cục trình độ. Cho dễ sao, khẳng định không thể. Nhưng là có hệ thống mang theo, hết thể cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thạch Liệt ra khỏi phòng, hắn đầu tiên muốn chỉnh lý một chút gia tộc trong bảo khố tài sản. Một cái nam tước gia tộc tài sản tuyệt đối không ít, nói không chừng có thể tăng thực lực lên bảo vật. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Thạch Liệt tìm được trước Lao Zodes, Lao Zodes là cả gia tộc quản gia cũng là cả nam tước người tín nhiệm nhất một trong, gia tộc bảo khố chìa khóa ngay tại Lao Zodes trong tay. Trang viên dưới mặt đất có một cái ẩn nấp lô cốt, cái này lô cốt vị trí ngoại trừ cả nam tước tín nhiệm mấy người những người khác đều không biết lô cốt vị trí. Mà cả gia tộc bảo khố ngay tại tòa này ẩn nấp lô cốt bên trong. Thiếu gia, tòa này cửa đã là gia chủ Trọng Kim mời một vị hồn sư chế tạo, ngoại trừ có chìa khóa còn muốn có đặc biệt hồn văn mới có thể mở ra cửa đá. Đây là một tòa nhìn phổ thông cửa đá, trên cửa đá có hai cái lồi ra há miệng cổ quái đầu thú. Lão Dụ đẹp xuất ra một cái tạo hình cổ quái chìa khóa cắm vào trong cửa đá, lỗ chìa khóa vị trí đột nhiên xuất hiện quang mang nhanh chóng hành trình một cái ngũ giác hình hồn văn, ngũ giác hình bên trong có từng cái vòng tròn, giữa lẫn nhau cuốn quanh, mê mẩn mịt mở có mấy trăm cái vòng tròn nhiều, mà tại ngũ giác hình hồn văn ở giữa nhất vị trí vừa vặn có một cái tiểu ngũ giác hình, cái này tiểu ngũ giác hình năm cái sừng bên trên liên tiếp năm cái vòng tròn nhỏ, cái này năm cái vòng tròn chính là mấy trăm vòng tròn điểm cuối cùng vị trí. Thiếu gia, cái này hồn văn mới là cửa đá chân chính khóa, nếu như cưỡng ép mở ra, hồn văn sẽ lập tức phát động. Đầu thú sẽ phun ra hơn ngàn độ hỏa diễm, chỉ cần 2 giây liền có thể hoàn toàn bao trùm hành lang. Cùng lúc đó, hành lang cũng sẽ lập tức đổ sụp. Lão Dụ liền nói, Thạch Liệt âm thầm kinh hãi, cái này bảo khố phòng ngự làm được thực tình lợi hại. Hồn văn khóa chìa khóa chính là cắt gia tộc đích hệ tử tôn huyết dịch, thiếu gia tại hồn văn khóa điểm trung tâm xoa máu của ngươi, hồn văn khóa sẽ tự động mở ra. Thạch Liệt theo lời xoa máu tươi, huyết dịch trong nháy mắt bị hồn văn hấp thu, ở giữa tiểu ngũ giác hình nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó, tiểu ngũ giác tinh nhọn bộ năm cái vòng tròn bắt đầu giải tỏa. Nhưng sau một cái tiếp theo một cái vòng tròn không ngừng giải tỏa, hơn 10 giây tất cả vòng tròn toàn bộ biến mất, phía ngoài cùng ngũ giác hình hồn văn theo cái cuối cùng vòng tròn biến mất mà biến mất, cửa đá ken két một thanh âm vang lên động. Lão Dụ đẹp dùng sức đẩy ra cửa đá. Thiếu gia, mời đến. Lão Bục ở bên ngoài chờ lấy. Gia tộc bảo khố chỉ có gia chủ cùng đích hệ tử tôn có thể vào, người hầu là không thể đi vào. Thạch Liệt cũng không khách khí tiến vào trong bảo khố, nhưng sau đem cửa đá phong bế. Bảo khố rất dài, bên ngoài một gian tồn phóng không ít tương đối chân quý vũ khí lạnh, từ linh xảo kỵ sĩ kiếm đến trọng kiếm. Lang nha động, cự phủ, cung tiễn, cái gì cần có đều có. Những binh khí này đặt vào cũng có thể tiếp, hẳn là cho gia tộc các chiến sĩ trang bị bên trên tăng cường chiến lực. Thạch Liệt từ bên trong tìm cho mình một thanh bộ dáng không sai kỵ sĩ kiếm, trong lòng đã có dự định. Những binh khí này là chân quý, nhưng có mạng của mình chân quý à? Đi vào trong, tận cùng bên trong nhất vách tường trước an trí lấy hai cái giá sách lớn, trưng bày rất nhiều cổ thư. Trước kệ sách còn có một bộ hồng sắc cái bàn, trên bàn gỗ trưng bày giấy bút các loại dụng cụ. Hệ thống, quét hình bảo khố, đem tất cả mọi thứ căn cứ giá trị cao thấp xếp danh sách. Hắn nhìn một lần bảo khố đồ vật, vơ vét tất cả ký ức, vẫn như cũ có rất nhiều đồ vật không biết, cũng không biết giá trị, đành phải xin giúp đỡ hệ thống. Thanh âm quen thuộc nhớ tới, một mảng lớn số liệu bay ra ngoài tổ hợp thành hơi mở bảo khố lập thể mô hình, mô hình bên trong xuất hiện từng cái vật thể, tất cả đều là trong bảo khố vật thật bị quét hình sau số liệu mô hình. Bảo khố mô hình giải tán gây dựng lại thành một chương số liệu danh sách xuất hiện ở trước mắt. Ý chí giới chỉ, các gia tộc cổ thư, xạ kích chiếc nhẫn, chặt xương trọng kiếm. Hệ thống, phân tích ra bọn chúng công dụng. Ý chí giới chỉ, hồn khí. Tăng trưởng hồn lực, đeo này giới, hồn lực giá trị lên cao 10 điểm, minh tưởng hiệu quả 1. Các gia tộc cổ thư, ghi chép các gia tộc lịch sử, hệ thống phân tích tất cả văn tự, suy luận ra sách vở bên trong giấu giếm một cái hồn văn cùng chiến khí tu luyện pháp. Xạ kích chiếc nhẫn, bán hồn khí. Xạ kích tinh chuẩn độ 1, duy nhất chức nghiệp giả cung tiễn thủ. Chặt xương trọng kiếm, huyết tinh vũ khí, đến không hết máu tươi cùng oan hồn hóa thành trọng kiếm lực lượng. Phát động gọt thịt chặt xương hiệu quả. Ý chí giới chỉ, các gia tộc cổ thư, xạ kích chiếc nhẫn, cái này ba loại đối ta có tác dụng lớn, còn lại cơ bản vô dụng. Thạch Liệt dựa theo hệ thống chỉ dẫn tìm được ba loại bảo bối. Một cái thanh đồng chiếc nhẫn, một cái có nặng nghề màu vàng cổ thư, một cái màu đen chiếc nhẫn. Thạch Liệt đeo lên thanh đồng chiếc nhẫn sau điều ra nhân vật thuộc tính, hồn lực kia một cột rõ ràng phát sinh biến hóa. Hồn lực 20, 30. 20 điểm hồn lực sau lại nhiều dấu móc 30, nói là hắn lớn nhất hồn lực giá trị tăng lên 10 điểm, chỉ cần lại minh tưởng liền có thể đạt tới 30 điểm. Thêm ra 10 điểm hồn lực vừa vặn có thể thi triển Thạch Thương hồn văn, trong tay cầm một cái công kích hồn văn, trong lòng an tâm không ít, thầm khen ý chí giới chỉ tới thật là kịp thời. Toàn bộ quét hình cắt gia tộc cổ thư, từng đoạn tin tức tiến vào Thạch Liệt trong đầu, nội dung trong sách giống như thể hồ quán đỉnh rót vào Thạch Liệt trong đầu. Đây là một bản có quan hệ cắt gia tộc lịch sử cổ thư. Cắt gia tộc sử thượng đi ra một cái hồn sư, được trao tặng kiên thành bá tước. Còn có ra một vị kỵ sĩ vương, mười mấy vị đại kỵ sĩ. Thạch Liệt từ nhỏ đã bị cắt nam tức cưỡng chế học tập cắt gia tộc lịch sử, hắn biết cắt gia tộc lịch sử. Mà bản này cắt gia tộc sách cổ ghi chép càng thêm kỹ càng nội dung. Tỷ như cắt gia tộc đời thứ nhất gia chủ, Podcast, vì cái gì được xưng là kiên thành hồn sư, kiên thành bá tước. Podcast tu hành địa hệ hồn văn, đem địa hệ hồn văn khai phát đến cực cao trình độ, lúc tác chiến có thể thi triển ra to lớn di động tòa thành không thể phá vỡ, cho nên được xưng là kiên thành. Mà bột gia chủ thành danh một trận chiến là tại quốc chiến trên chiến trường ngăn trở một vị xưng hào hồn sư, mà xưng hào hồn sư vậy mà không phá được bột gia chủ kiên thành. Bột gia chủ không có đạt tới xưng hào hồn sư trình độ, nhưng lại kiên thành hồn sư xưng hào. Còn có đời thứ hai gia chủ, một vị đại địa kỵ sĩ vương, chủ tu địa hệ chiến khí, phòng ngự vô địch, công kích lấy lực chí thắng, thuần phục qua một đầu bốn cánh phi long hồn thú. Lần đầu bên ngoài, còn có đời thứ ba gia chủ, Bakkerkas, hiếm thấy không gian thuộc tính, có thể câu thông thế giới khác, triệu hoán thế giới khác sinh vật cường đại chiến đấu. Đáng tiếc các gia tộc từ đời thứ năm bắt đầu suy sụp, về sau tại không có ngăn cơn sóng dữ nhân vật xuất hiện. Hệ thống rút ra hồn văn cùng chiến khí tu luyện pháp. Rút ra hoàn thành, vạn mẹo chi tường hồn văn, huyết bạo chiến khí tu luyện pháp. Thạch Liệt lập tức tiếp thu được vạn mẹo chi tường hồn văn cùng huyết bạo chiến khí tu luyện pháp tin tức. Vạn mẹo chi tường hồn văn là một loại không gian hồn văn, có thể để một mét bên trong không gian sinh ra vạn mẹo hiện tượng, đã có thể lại tới phòng ngự lại có thể công kích hồn văn, là hiếm có hồn văn. Nhưng rất hố chính là thi triển một lần cần tiêu hao 50 điểm hồn lực. Huyết bạo chiến khí tu luyện pháp là một môn góp nhặt huyết khí, thiêu đốt huyết khí buộc phát trung cấp chiến khí tu luyện pháp. Đáng tiếc cũng không thích hợp chính mình. Xạ kích chiếc nhẫn gia tăng một điểm độ chính xác, không biết cái này một điểm độ chính xác là trình độ gì. Quay đầu còn có thí nghiệm một chút. Thạch Liệt ngồi trên ghế bắt đầu chỉnh lý trong bảo khố đồ vật, có thể dùng đến hắn cũng không bảo lưu toàn bộ xuất ra đi điểm. Lập tức bảo khố về sau, Thạch Liệt muốn đi phòng trước linh đường dạo qua một vòng, nhưng sau tìm lao rộ đẹp thương lượng với ản giờ chuẩn bị đem Lộc Lộc thôn cùng Sừng Châu thôn kỵ sĩ cùng chiến sĩ triệu hồi tới. Cũng đã nói ý nghĩ của mình. Ản giờ cùng lao rộ đẹp đều có chút không thoải mái, dù sao cả nam tức tái thế lúc đối trong bảo khố bảo vật coi như chất bảo, hiện tại Thạch Liệt muốn đem bảo vật miễn phí phân tán ra ngoài. Hai người có chút không tiếp thụ được. Tại Thạch Liệt chăm chú giải thích dưới, hai người mới tiếp nhận Thạch Liệt cách làm. Chương 04, đặc chủng bồi dưỡng kỵ sĩ. Động, các ngươi đang làm gì? Ản ngươi phải ngã sao? Còn có ngươi, ngươi, ngươi. Mềm hoạt, nằm dạp trên mặt đất làm gì? Các ngươi là nữ nhân sao? Trang viên bên cạnh trong sân huấn luyện, Ản giờ táo bạo tiếng giống bao trùm toàn bộ trang viên. Gần trăm tên binh sĩ ngay tại huy sái mồ hôi, bọn hắn mặc nặng nề giáp bọc toàn thân giáp, toàn lực tập chống đẩy hít đất. Mồ hôi từ áo giáp khe hở bên trong thấm xuống, mỗi một tên lính dưới thân mặt đất đều không ngoại lệ toàn bộ bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Những binh lính này là Ản giờ hiệu đội kỵ binh cũng là cả trang viên hộ vệ đội. Một bộ giáp bọc toàn thân giáp ít nhất trọng lượng có 60 cân, mặc giáp bọc toàn thân giáp tập chống đẩy hít đất, tại Ản giờ trước kia huấn luyện bên trong chưa bao giờ có. Thiếu gia đã nói, một tháng đặc chủng huấn luyện, ai có thể kiên trì đến cuối cùng ai liền có thể thu hoạch được chiến khí truyền thừa. Cho nên, các ngươi chết cũng phải cấp ta kiên trì. Ản giờ hiệu gào thét thanh âm đinh tai nhức óc. Trong các ngươi sẽ có người trở thành cả gia tộc kỵ sĩ, đều cho lão tử chống đỡ xuống dưới, 300. Ản giờ hiệu giống to. 300. Tất cả mọi người quát lên, mặc dù có chút cao thấp không đều, mặc dù thanh âm đã rất mệt mỏi, bất quá mỗi người thanh âm đều là gào thét ra, mỗi cái binh sĩ trong mắt đỏ hoe, mỗi một tên lính đều tại nói với mình chết cũng không thể ngã xuống. Kỵ sĩ đạo, tất cả binh sĩ tha thiết ước mơ chức nghiệp. Thế nhưng là muốn trở thành kỵ sĩ đầu tiên cần chiến khí tu luyện pháp. Chiến khí tu luyện pháp là trở thành kỵ sĩ duy nhất giấy thông hành. Liền xem như kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, trải qua đại lượng sinh tử chiến đấu tôi luyện, thân thể rèn luyện đến cực hạn, không có chiến khí tu luyện pháp hắn từ đầu đến cuối sẽ ở cực hạn vị trí không ngừng bồi hồi, không cách nào trở thành kỵ sĩ. Chiến khí tu luyện pháp là đánh vỡ cực hạn chi môn thông hướng mới thiên địa duy nhất chìa khóa, không có chiến khí tu luyện pháp tuyệt đối không thể. Nếu không Long Viêm Vương quốc có là kinh nghiệm phong phú, kinh lịch sinh tử chiến sĩ, bọn hắn có thể trở thành kỵ sĩ sao? Đương nhiên, cho dù có chiến khí tu luyện pháp, cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành kỵ sĩ. Trở thành kỵ sĩ thứ hai yếu tố, kỵ sĩ mới có thể không cách nào sớm bị đo đạt ra, chỉ có tu luyện chiến khí tu luyện pháp sau mới có thể phán đoán. Phán đoán phương pháp là từ tu luyện chiến khí tu luyện pháp một tháng thời gian bên trong không cách nào ngưng tụ cùng tồn trữ chiến khí thì không có chiến khí mới có thể. Trong 100 người ở giữa ước chừng 1/3 người có kỵ sĩ tài năng, mà 2/3 người không có kỵ sĩ mới có thể. Bởi vì bọn họ thân thể không cách nào tồn trữ chiến khí, tựa như một cái phế ước, ngưng tụ nhiều ít chiến khí liền sẽ sói mòn nhiều ít chiến khí. Chiến khí tu luyện pháp là một cái gia tộc kỵ sĩ truyền thừa, quan hệ đến một cái gia tộc hưng suy. Bất kỳ một gia tộc nào cũng sẽ không tùy ý đem chiến khí tu luyện pháp ban cho người khác. Tựa như cả gia tộc, tăng thêm cả nam tước cũng chỉ có 4 cái kỵ sĩ mà thôi. Bọn hắn chỉ là phổ thông người, cả một đời đều tuyệt đối không thể thu hoạch được chiến khí tu luyện pháp. Mà bây giờ cơ hội tới, nhân tử cả thiếu gia hôm nay tuyên bố một tháng đặc chủng huấn luyện, chỉ cần có thể kiên trì nổi liền sẽ được ban cho hạ chân quý chiến khí tu luyện pháp. Đây là một cái cơ hội, vạn người kính ngưỡng, vinh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực sinh hoạt đang ở trước mắt. Mặc kệ cơ hội này lớn bao nhiêu xác suất, cứ việc thiếu gia cũng đã nói huấn luyện có thể sẽ xuất hiện tử thương, nhưng là không có người sẽ lùi bước. Án giờ hữu ma quỷ huấn luyện dưới, tất cả mọi người vứt bỏ tất cả ý nghĩ đem hết toàn lực hoàn thành huấn luyện. Sân huấn luyện chỗ ngoặc có một mảnh tiểu rừng rậm, trong rừng rậm mở ra một khối nhỏ sân tập bắn, chúng ta cả thiếu gia lúc này ngay tại sân tập bắn luyện tiễn. Muốn trở thành một cung tiễn thủ, đầu tiên ngươi cần phải có một đôi cùng mắt ưng đồng dạng có thể nhìn rất xa con mắt, chỉ có thấy xa mới có thể phát hiện mục tiêu. Một cái con cung tiễn tinh tráng trung niên nhân đứng tại thạch liệt bên cạnh, đang dạy thạch liệt. Hắn là cả gia tộc bắn chuẩn nhất cung tiễn thủ, tất phổ. Thạch liệt muốn thử một chút tinh chuẩn chiếc nhẫn tác dụng lớn bao nhiêu, sáng sớm hôm sau bên trên liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện tiễn. Tỉnh táo là thần xạ thủ thiết yếu tố dưỡng. Vô luận dưới tình huống nào, không thể để cho bất cứ chuyện gì xáo trộn bản thân, tâm loạn, thì mắt loạn, thì tay loạn, thì bắn không trúng mục tiêu. Hiện tại, nhắm chuẩn mục tiêu của ngươi, ổn định cung tiễn, bắn. Thạch liệt từng có bắn tên kinh lịch, bắn tên động tác coi như tiêu chuẩn. Ngón tay bung ra, một đạo hắc ảnh vèo biến mất, bắn trúng mục tiêu vẫn là chính trúng hồng tâm. Lần thứ nhất bắn tên có thể bắn trúng mục tiêu, tất phổ đã rất hài lòng. Thạch liệt sờ lên trên ngón tay xạ kích chiếc nhẫn, không biết có phải hay không là hắn có tác dụng. Hắn quyết định thí nghiệm một chút, gỡ xuống xạ kích chiếc nhẫn, lại bắn một lần, trúng địa, vị trí hơi lệch một điểm. Là mục tiêu khoảng cách quá gần. Thạch liệt nhíu mày lựa chọn 20m mục tiêu, trực tiếp không có bên trên cái địa. Đeo lên xạ kích chiếc nhẫn, bắn trúng mục tiêu, còn trúng đích hồng tâm. Xạ kích chiếc nhẫn tạo nên tác dụng. Thí nghiệm hơn 30 lần, thạch liệt cánh tay kéo đều chua. Nghỉ ngơi 15 phút, thạch liệt tựa ở bên cây, trong lòng cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống phân tích xạ kích số liệu. Hạng mục 20m cái bia xạ kích. Chưa mang xạ kích chiếc nhẫn xạ kích kết quả, 15 lần xạ kích, 11 lần ném cái bia, 4 lần đánh trúng 10, 10, 9, 6 vòng. Đeo xạ kích chiếc nhẫn xạ kích kết quả, 15 lần xạ kích, 15 lần bên trên cái bia, 5 lần đánh trúng hồng tâm, 8 lần chín hoàn, 3 lần 6 vòng. Ước định, xạ kích chiếc nhẫn gia tăng 80% trở lên tỷ lệ chính xác. 20m bên trong gia tăng 80% tỷ lệ chính xác, xạ kích chiếc nhẫn mạnh như vậy. Thạch liệt không thể tin được hệ thống cho ra kết luận. Xạ kích chiếc nhẫn tỷ lệ chính xác sẽ theo khoảng cách gia tăng mà giảm bớt, 10m bên trong 100% tỷ lệ chính xác, 20m bên trong 80% tỷ lệ chính xác, 30m nội lục 0% tỷ lệ chính xác, một lần giảm bớt, 60m bên ngoài xạ kích chiếc nhẫn hiệu quả biến mất. Hệ thống máy móc đáp lại. 60m trong vòng có thể gia tăng tỷ lệ chính xác, xạ kích chiếc nhẫn độ chính xác một rất cứng hãn. Hệ thống, có cái gì phương pháp gia tăng xạ kích tỷ lệ chính xác? Thạch liệt hỏi, xạ kích chiếc nhẫn gia tăng xạ kích tỷ lệ chính xác rất không tệ, nhưng Thạch liệt hy vọng cao hơn tỷ lệ chính xác. Tiêu ký pháp, quét hình mục tiêu, tại mục tiêu bên trên đánh lên tiêu ký, từ hệ thống phân tích hình thành xạ kích lộ tuyến, xạ kích trúng đích 100%. Hệ thống đáp lại nói, 100% tỷ lệ chính xác. Tiêu ký pháp có cái gì hạn chế? Thạch liệt cũng không tin tưởng cường đại như vậy phương pháp sẽ không có hạn chế. Quét hình mục tiêu, tiêu ký mục tiêu, phân tích xạ kích lộ tuyến, cần hồn lực. Khoảng cách càng xa cần thiết hồn lực càng nhiều. Quả nhiên là dạng này, không có khả năng không có hạn chế. Hồn lực A, ta lớn nhất nhược điểm. Thạch liệt trong lòng bất đắc dĩ, hắn phát hiện hệ thống cho ra rất nhiều phương pháp đều cần hồn lực. Không có hồn lực cái gì đều không làm được. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách trưởng thành điểm tăng lên minh tưởng thuật. Nghỉ ngơi một lát sau, Thạch liệt tiếp tục luyện tập. Hệ thống sử dụng tiêu ký pháp, mục tiêu phía trước 20m mục tiêu. Xác định, quét hình xác định. Mời túc chủ tiêu ký, tích, tiêu ký hoàn tất. Quy hoạch lộ tuyến quy hoạch hoàn tất. Một đầu màu đỏ lộ tuyến xuất hiện tại Thạch liệt trước mắt, mà dây đỏ cuối cùng chính là hồng tâm vị trí. Thạch Liệt kéo ra mở dây cung, Vũ Tiễn dọc theo hồng sắc lộ tuyến trúng đích mục tiêu. Hệ thống, tuyến đường là thẳng tắp mục tiêu sẽ tốt số bên trong, nếu như tuyến đường là uốn lượn như thế nào trúng đích? Vũ Tiễn bên trên bám vào hồn lực, Vũ Tiễn sẽ dựa theo tuyến đường tiến lên. Cái này không phải liền là truy tung đạn mà. Hệ thống, báo cáo tiêu hao hồn lực. 20 điểm hồn lực. Tương đương với hai cái cứng rắn thạch thuần hồn văn, Thạch Liệt sắc mặt có chút không tốt lắm. Cái này hắn a chỉ có thể bắn một tiễn. Thạch Liệt, Dôn cùng Phản Si mang theo kỵ sĩ đội trở về. Hắn giờ hiệu đột nhiên xuất hiện tại sân tập bắn. Thạch Liệt đem cung tiễn giao cho Tất Phổ, để bọn hắn tại phòng hội nghị chờ ta. Thạch Liệt nói với Hắn giờ hiệu. Hắn giờ hiệu gật đầu, rời đi sân tập bắn. Thạch Liệt cũng trở về đến trang viên, mặc chỉnh tề. Thiếu gia thật là tốt nhìn. Bang Thạch Liệt mặc quần áo thị nữ nhìn xem Thạch Liệt đỏ bừng mặt, túi đầu con mắt không ngừng thiết. Thạch Liệt nhìn mình trong kiếng, chính mình cũng nhịn không được liễu lưới. Một thân vừa người đem không trăng ngọn nguồn bạch ngân mảnh hoa quần áo bó, hạ thân đồng dạng là vừa người quần đen, một cái hoa sen đai lưng hát, mảng lớn hoa sen văn nhược ảnh được hiện. Cả người thẳng như tùng, giống như trên bầu trời vật lộ đứng, lãnh ngạo cô thanh lại quý khí bức người. Thạch Liệt từ giữa cửa đi vào phòng hội nghị, thật dài bàn gỗ trước ngồi xuống chín người nhìn thấy Thạch Liệt lập tức đứng dậy, tay phải nắm tay gõ trong lòng, túi đầu la lên, gia chủ. Trong mắt bọn hắn Thạch Liệt đã là cả gia tộc gia chủ. Các vị thúc thúc, mời ngồi. Thạch Liệt hòa hòa khí khí ngồi xuống, bọn hắn cũng ngồi xuống, cái eo thẳng tắp. Thạch Liệt không để lại dấu vết dò xét chín người, trong chín người có ba cái kỵ sĩ, Ma Lang kỵ sĩ Ản Giờ Hiệu, Thạch Liệt rất quen thuộc. Còn lại hai cái là Dôn kỵ sĩ cùng Phản Sĩ kỵ sĩ. Dôn kỵ sĩ dáng người trung đẳng, trên người mặc một kiện màu trắng bạc giáp nhẹ, một đầu túc sắc tóc ngắn trải vuốt rất thuận, trên mặt không có một cọng râu, rất xem trọng hình tượng của mình. Phản Sĩ kỵ sĩ dáng người ngắn nhỏ, thân cao ước chừng có 1m6, nhưng lưng hùm vai gấu, phi thường khỏe mạnh, lực lượng phi thường to lớn, thiện dùng đại truy, hắn đầu đúa có nặng 40 cân. Bởi vì dáng người ngắn nhỏ, hắn thường xuyên dùng đại truy đạp nát đối thủ hai chân, liền có người xưng hô hắn chân gãy kỵ sĩ. Hệ thống quét nhìn Phản Sĩ tố chất thân thể, lực lượng của hắn thế mà cũng chỉ so với Ản Giờ ít một chút, thật sự quái lực. Bất quá phương diện khác trị số quá thấp, tổng hợp trị số so Dôn thấp một chút. Còn lại 6 cái theo thứ tự là kỵ sĩ, 2 cái kỵ sĩ phó quan, là có tiềm lực nhất kỵ sĩ người ứng cử. Ản Giờ Hiệu, Dôn, Phản Sĩ ba người từng gần chính là cả nam tức kỵ sĩ phó quan. Các kỵ sĩ sẽ ở kỵ sĩ trong đội lựa chọn trung thành nhất cùng người mạnh nhất làm phó quan của mình, trở thành phó quan lúc cũng sẽ là trở thành các gia tộc kỵ sĩ người ứng cử thời điểm, các gia tộc bắt đầu bồi dưỡng kỵ sĩ phó quan. 6 cái phó quan cũng chưa thả qua, phó quan bên trong Ản Giờ thứ 1 bộ quan 3 thác 4 tổng hợp tố chất mạnh nhất, đã đạt tới cực hạn trình độ. Còn lại 5 cái phó quan đều không có đạt tới cực hạn, Dôn cùng Phản Sĩ thứ 1 bộ quan khoảng cách cực hạn gần vô cùng. Hôm nay triệu tập các vị thúc thúc tới, là có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Thạch Liệt mở miệng nói ra. 9 người nhìn về phía Thạch Liệt. Phụ thân bất hạnh qua đời, các gia tộc đứng trước đại nguy cơ. Còn 1 tháng nữa Vương quốc Văn Thư liền sẽ xuống tới, ta Thạch Liệt và Dịch Đỉ Cát quyết định tiếp nhận diệt cướp nhiệm vụ, thề sống chết thủ hộ các gia tộc tất vị. Ta hy vọng ba vị thúc thúc cùng các vị có thể trợ giúp ta hoàn thành diệt cướp nhiệm vụ. Thạch Liệt đứng dậy túi đầu thành cần nói. Án Giờ Hiệu bọn người đi chợ đứng dậy. Ta Án Giờ Cát thề chết cũng đi theo gia chủ. Án Giờ Hiệu đầu tiên tỏ thái độ. Ta Dôn Dung thề chết cũng đi theo gia chủ. Ta Bản Sĩ Đại Uyển thề chết cũng đi theo gia chủ. Dôn cùng Bản Sĩ không cam lòng yếu thế tỏ thái độ. 6 vị phó quan theo sát phía sau tỏ thái độ. Ta ơn ba vị thúc thúc cùng sự ủng hộ của mọi người. Gia chủ, diệt cướp nhiệm vụ độ khó rất lớn, tối thiểu cần 1 vị đại kỵ sĩ mới có thể hoàn thành, chỉ dựa vào gia tộc 3 cái kỵ sĩ đội chỉ sợ khó mà hoàn thành. Gia chủ, chúng ta hẳn là tìm kiếm những lực lượng khác. Dôn có chút khó khăn há mồm. Dôn thúc thúc nói đúng lắm, ta sẽ đi tìm ta lão sư, mời hắn rời núi hỗ trợ. Có ổ sở hồn sư tương trợ, nắm chắc liền lớn. Dôn bọn người nhãn tình sáng lên, huyễn hồn đại lục ở bên trên hồn sư lực ảnh hưởng phi thường lớn. Cho dù ổ sở chỉ là một cái hồn sư học đồ, mọi người đối với hắn hay là vô cùng kính sợ. Thạch Liệt trong lòng xẹp xẹp miệng, trong trí nhớ hắn luôn ổ sở là cái lòng tham không đáy lao giả, để hắn hỗ trợ Thạch Liệt đoán chừng không phải bị lột một lớp da không thể. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đi mời ổ sở. Bất quá, dựa vào ngoại lực cuối cùng không lâu dài, cho nên ta quyết định trong vòng 1 tháng sau đó, toàn diện tăng lên gia tộc kỵ sĩ đội thực lực. Tam đại kỵ sĩ đội muốn tiến hành sáp nhập, cùng một chỗ tham gia trong vòng 1 tháng đặc chủng huấn luyện. Án Giờ thúc thúc vì tổng huấn luyện viên. Dôn thúc thúc cùng Vạn Sĩ thúc thúc làm phó huấn luyện viên, phụ trách đặc chủng huấn luyện. Mà vì đề cao binh sĩ tính tích cực, ta quyết định có thể kiên trì đến sau cùng binh sĩ có thể thu hoạch được gia tộc chân tàng chiến binh, 10 hạng đầu ban thưởng gia tộc kỵ sĩ chiến khí truyền thừa. Sau đó ba vị thúc thúc nhìn xem có hay không thích hợp bản thân chiến binh. Dôn cùng Vạn Sĩ liếc nhau chấn kinh, không nghĩ tới Thạch Liệt như thế đại thủ bút. Hắn giờ thần sắc lạnh nhạt, hắn đã sớm biết. Đặc chủng huấn luyện quan hệ đến 1 tháng sau diện cướp nhiệm vụ, ta hy vọng ba vị thúc thúc có thể toàn lực ứng phó. Thạch Liệt, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ để cho bọn hắn biết kỵ sĩ chiến khí truyền thừa là cần nỗ lực bao nhiêu cố gắng. Hắn giờ hiệu vỗ ngực một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Ba vị thúc thúc phó quan nhóm cũng không cần tham gia huấn luyện, các ngươi có đặc biệt huấn luyện, hôm nay liền sẽ cho các ngươi kỵ sĩ chiến khí truyền thừa. Tiếp xuống 1 tháng, ta muốn các ngươi trở thành chân chính kỵ sĩ. Các ngươi có thể làm được sao? Thạch Liệt nhìn về phía 6 người, trịnh trọng hỏi. Hắn ban cho 6 cái phó quan cùng binh sĩ đặc huấn ban thưởng chiến khí truyền thừa là từ gia tộc trong sách xưa tìm tới huyết bạo chiến khí truyền thừa. 6 vị phó quan đại hỉ, ánh mắt sáng rực, tại chỗ quỳ một chân trên đất, nằm đấm truy tâm, trang trọng tuyên thệ, chúng ta định không cô phụ gia chủ. Tốt, sáu vị phó quan huấn luyện cũng giao cho ba vị thúc thúc. Thạch Liệt hài lòng cười một tiếng, quả quyết đem gánh nặng ném cho ba người. Hết thể liền xin nhờ các vị. Chương 05, bình tĩnh một. Sáng sớm các trang viên, tất cả mọi người thật sớm bắt đầu nhất thiên lao động. Trong sân huấn luyện chấn thiên la lên âm thanh từ 5-6 giờ liền không có dừng lại, chừng 300 người thật sớm bắt đầu huấn luyện. Án giờ hữu ba người cho các binh sĩ chế định đáng sợ khóa trình huấn luyện, Thạch Liệt nhìn qua một chút, huấn luyện rất tàn khốc, Thạch Liệt cũng hoài nghi bọn hắn có thể chống đỡ nổi sao. Nhưng là có thể chống nổi huấn luyện của bọn hắn, tương lai không hề nghi ngờ là không tầm thường chiến sĩ. Thạch Liệt cười ha hả đẩy ra cửa sổ, nhìn xem Án giờ hữu nổi giận thanh âm, binh sĩ đổ mồ hôi như mưa hình tượng, buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Mặc quần áo tử tế, đi vào trang nghiêm phòng ăn. Thật dài bàn ăn bên trên không ai. Lão Rhodes đã sớm đem Thạch Liệt bữa sáng chuẩn bị xong. Rhodes ra, Quang Minh giáo mục sư mời tới sao? Thạch Liệt biến đổi ăn cơm một bên hỏi thăm lão Rhodes. Dựa theo yêu cầu của ngươi đã mời tới, nhất thiên 10 cái kim tệ giá cả, quá mắc. Lão Rhodes có chút phàn nàn mời mục sư đắt đỏ giá cả. Rhodes ra, án giờ thúc thúc bọn hắn phương pháp huấn luyện, mỗi ngày khẳng định xuất hiện rất nhiều người bị thương, tiền này bọn hắn sẽ không kiếm nhẹ nhõm. Thạch Liệt cười nói, vì chính độ lớn nhất cam đoan huấn luyện hiệu quả, Thạch Liệt giá tiền rất lớn mời tới Quang Minh giáo mục sư tại mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện xua tan binh sĩ mọi mệt cùng thương thế. Mà mời mục sư giá tiền cơ hồ móc làm gia tộc kim cố. Hôm nay ta dự định đi ra ngoài một chút. Thạch Liệt thản nhiên nói. Tốt, để hai cái thị vệ đi theo a, an toàn chút. Thạch Liệt gật gật đầu, biểu thị biết. Cơm nước xong xuôi, Thạch Liệt bên hông vác lấy một thanh nhẹ nhàng linh hoạt kiếm sắt, cái này kiếm sắt không giống kỵ sĩ kiếm, rất giống thái đao, hắn thích vô cùng. Vác trên lưng một thanh gỗ mềm cùng một ống ba cạnh mũi tên sắt. Phía sau hắn cũng nhiều hai tên dáng người hộ vệ. Ngài là muốn đi đi săn a? Một gã hộ vệ nhỏ giọng hỏi. Thạch Liệt khẽ lắc đầu. Đi rừng rậm đi luyện tiễn, bẹp bẹ nói qua luyện tiễn tốt nhất là lấy vật sống vì biếng ngắm. Thạch Liệt mang theo hai tên hộ vệ ra trang viên, cưới ba con ngựa dọc theo thôn đi, Lục Mạn thôn đại lục thông hướng rừng gian nhựu sần, vừa vặn có thể nhìn xem Lục Mạn thôn. Thời trung cổ họa phong Lục Mạn thôn có một loại mỹ cảm, trên đường thỉnh thoảng có thôn dân vân an. Cảm giác cũng không tệ lắm. Bất chi bất giác sắp tiếp cận rừng gian nhựu sần, đem ba con ngựa an trí tại một cái khách sạn bên trong. Ba người đi bộ tiến vào rừng rậm. Thạch Liệt cùng hai tên hộ vệ đi vào rừng rậm, đi chừng 30 mét, hai tên hộ vệ liền cản lại Thạch Liệt. Gia chủ, chúng ta chỉ có năng lực tại khối khu vực này bảo hộ ngài. Lại đi vào liền nguy hiểm. Vậy liền nơi này đi. Thạch Liệt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn gỡ xuống vắt trên lưng lấy gỗ mềm cung, thanh này gỗ mềm cung là trong bảo khố tìm tới, cung tiễn rất nhẹ nhưng là rất cứng, phi thường thích hợp khí lực không lớn Thạch Liệt. Nhưng sau từ bao đựng tên lấy ra một chi ba cạnh mũi tên sắt, mũi tên là ba cạnh mũi tên, cán tên là chất gỗ. Hệ thống. Bằng vào ta làm trung tâm khởi động tự động quét hình chung quanh 20 mét khu vực. Đi Thạch Liệt trong lòng yên lặng nói. Xác nhận, quét hình bắt đầu. Thạch Liệt trước mắt xuất hiện lập thể số liệu địa đồ, chung quanh 20 mét phạm vi bên trong sinh vật toàn bộ bị phân tích ra mô hình. Khứ trừ không có nguy hiểm động vật, tìm kiếm đối ta tạo thành nguy hiểm động vật, tiêu ký săn giết có thể đạt được trưởng thành điểm động vật. Thạch Liệt hạ đạt chỉ lệnh, hệ thống nhanh chóng khứ trừ lập thể trong địa đồ mô hình, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 mô hình. Thạch Liệt thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, lập thể số liệu trong địa đồ kia đỏ tươi tiêu ký càng dễ thấy, dương cung kéo dây cung. Suy. Một đạo hắc ảnh vèo bay ra ngoài, đoá một tiếng định tại 10 mét nơi khác trên một cây đại thụ. Thạch Liệt xài bước đi tới, căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, điểm đỏ bị hắn một kích trúng đích. Xạ kích chiếc nhẫn tại 20m phạm vi bên trong tỷ lệ chính xác có 80%, lại có lập thể số liệu mô hình tiêu ký, bắn trúng mục tiêu cơ hồ không thành vấn đề. Hai tên hộ vệ nhìn thấy Thạch Liệt hành động, lập tức theo tới, đồng thời kiếm sắt ra khỏi vỏ, dự phòng ngoài ý muốn. Đẩy ra bụi cỏ, một cái cánh tay dài bàn tay rộng thằn lằn bị ba cạnh tiễn đính tại trên cây, thằn lằn còn chưa chết vong còn tại vùng vây dây chết. Hộ vệ đầu tiên là không nghĩ tới Thạch Liệt thật có thể đánh tới con mồi, sau nhìn thấy thằn lằn dáng vẻ, lập tức lôi kéo Thạch Liệt lui về phía sau một bước. Gia chủ, đây là độc thằn lằn, nó có thể phun ra nọc độc, không nên tới gần nó. Hộ vệ giải thích nói. Một cái khác hộ vệ chấn kinh Thạch Liệt nhãn lực quá tốt rồi, độc thằn lằn giấu ở trong bụi cỏ thế mà đều bị phát hiện, hơn nữa còn một tiện trung đích. Thạch Liệt đi theo giật nảy mình, thầm than bản thân lỗ mãng. Vừa rồi gần như vậy, thằn lằn muốn phun nọc độc rất dễ dàng bị bắn trúng. Thiếu gia, để ta giải quyết nó. Không cần, ta tự mình động thủ. Thạch Liệt lại lấy ra một mũi tên, bắn trúng thằn lằn đầu. Đánh giết mục tiêu thành công, thu hoạch được một điểm trưởng thành điểm. Hệ thống đột nhiên lên tiếng. Giết quái lên cấp phương pháp này quả nhiên đi đến thông. Thạch Liệt lộ ra tiếu dung, rốt cuộc tìm được thu hoạch được trưởng thành điểm phương pháp. Loại vật nhỏ này bắn thật không có ý tứ, đi, đi tìm một chút nhìn có hay không sói loại hình động vật. Thạch Liệt chép chép miệng nói. Gia chủ, không thể. Dương gian như sần sói phi thường hung tàn mà lại thành đàn, hôm nào mang nhiều chút hộ vệ lúc lại đi đi săn đi. Hộ vệ vội vàng nói. Yên tâm đi. Nhãn lực của ta có thể nhìn thấy 20 mét bên trong tất cả mọi thứ, nếu như đàn sói thành quần kết đội, chúng ta lập tức liền rút đi. Thạch Liệt không thể nghi ngờ ra lệnh. Hộ vệ không có cách nào chỉ có thể đi theo Thạch Liệt. Thạch Liệt trong lòng cũng đang tính toán, vừa rồi hắn quét hình 20 mét phạm vi tiêu hao 5 điểm hồn lực, hắn tổng cộng 30 điểm hồn lực giá trị cũng chỉ có thể quét hình 6 lần. Cho nên mỗi một lần quét xem địa điểm phi thường trọng yếu. Thạch Liệt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này cây rừng đều tương đối tươi tốt. Bọn hộ vệ có bao nhiêu năm rừng rậm đi săn kinh nghiệm vội vàng ngăn cản Thạch Liệt tiếp tục đi tới. Thạch Liệt lựa chọn ở chỗ này quét hình. Năm cái tiêu ký động vật, còn có một đầu linh cẩu, không sai không sai. Thạch Liệt lộ ra vẻ tươi cười, từ bao đựng tên bên trong rút ra ba cạnh tiễn, nhanh chóng dựng cung, ba cạnh tiễn không có để Thạch Liệt thất vọng chuẩn xác trúng đích linh cẩu một cái chân, linh cẩu thụ thương bắt đầu chạy trốn, quẹ lấy chân linh cẩu chạy không nhanh, Thạch Liệt nhanh chóng xuất ra một cái khác mũi tên, không có trúng đích linh cẩu, thứ ba mũi tên chuẩn xác bắn trúng linh cẩu thân thể, linh cẩu ngã xuống đất không dậy nổi. Thạch Liệt nhanh chóng chạy tới. Linh cẩu ngã trên mặt đất máu chảy đầy đất, đã không được. Thạch Liệt tiến lên bổ một đao. Đánh giết mục tiêu, thu hoạch được 5 điểm trưởng thành điểm điểm. 5 điểm. Thạch Liệt không để ý đến linh cẩu, lại là dương cung kéo dây cùng, đóa một tiếng bắn trúng xa xa một cái cây, liền không có sen vào nữa, lại là mở cung bắn tên. Liên tục bắn 3 phương hướng mới dừng lại. Đáng tiếc, chạy đi một cái. Nhất nhất xem xét, 3 mũi tên phân biệt bắn trúng 2 đầu rắn cùng một con có 2 bàn tay lớn nhỏ lộng lẫy nện. Gia chủ tiên thuật quá lợi hại. Một gã hộ vệ nhịn không được nói, chúng ta cũng không tìm tới rắn độc, ngài xa như vậy thế mà cũng có thể nhìn thấy, bẹp vẹ cũng không so bằng ngài. Thạch Liệt nghe vậy cười cười, không có trả lời. Hai đầu rắn đều là kịch độc rắn độc, nhện độc hơn. Nghe hộ vệ nói, bị cái này rắn cùng nhện cắn một cái, chế dùng thuốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng khó trách giết bọn chúng sẽ có trưởng thành điểm nguyên nhân. Hộ vệ nói rắn cùng nhện mặc dù kịch độc, nhưng là có thể làm thuốc, trong thành có một ít cổ quái hồn sư dược tề sư liền thích những này kịch độc đồ vật, có thể mua không ít tiền. Thạch Liệt cũng liền không có ném đi bọn chúng. Ba người ở trong rừng, ba người bắt đầu không ngừng tại trong rừng cây tìm kiếm con mồi. Trong lúc đó Thạch Liệt cũng nhiều lần xuất hiện sai lầm, đem tỷ lệ chính xác duy trì tại một cái bình thường trình độ. Chờ Thạch Liệt đem 6 lần quét hình toàn bộ sử dụng hết, thu hoạch 20 điểm trưởng thành điểm cùng một đống lớn con mồi, lúc này mới quyết định về trang viên. Ba người thuận theo đường cũ đi về. Hai tên hộ vệ trong tay cầm dùng nhánh cây mặc vào con mồi. Lần này đi ra ngoài ai cũng không chuẩn bị, cũng không nghĩ tới sẽ thu hoạch nhiều như vậy con mồi, hai tên hộ vệ thực sự bắt không được, chỉ là đem một chút quý giá con mồi mang theo, còn lại đều bỏ. Sau đó trong 10 ngày, Thạch Liệt mỗi ngày đi rừng gian như sần luyện tiễn. Sáng sớm bên trên liền đi, buổi trưa trở về ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi một chuyến. Mỗi một lội đều sẽ mang về không ít con mồi. Hệ thống, ta muốn tăng lên Dạ Lam Minh tưởng thuật. Nửa tháng tới vất vả, Thạch Liệt rốt cục góp đủ 500 điểm trưởng thành điểm. Hệ thống xác nhận, khấu trừ 500 điểm trưởng thành điểm, Dạ Lam Minh tưởng thuật thăng cấp thành Vĩnh Dạ Minh tưởng thuật. Thạch Liệt trong mắt xuất hiện Vĩnh Dạ Minh tưởng thuật giới thiệu. Vĩnh Dạ Minh tưởng thuật, Dạ Lam Minh tưởng thuật thăng cấp bản, minh tưởng hiệu suất 1, hồn lực tăng lên suất 1. Ban đêm trạng thái dưới minh tưởng hiệu suất 2, hồn lực tăng lên suất 2. Hệ thống, mời nói tiếng người. Vĩnh Dạ Minh tưởng thuật tại ban ngày lúc minh tưởng hiệu suất ước chừng là Dạ Lam Minh tưởng thuật 1.89 lần, hồn lực giá trị tăng lên muốn so Dạ Lam Minh tưởng thuật nhanh 1.89 lần. Mà tại ban đêm tình huống dưới, Vĩnh Dạ Minh tưởng thuật minh tưởng hiệu suất ước chừng là Dạ Lam Minh tưởng thuật 3.78 lần, hồn lực giá trị tăng lên muốn so Dạ Lam Minh tưởng thuật nhanh 3.78 lần. Ta cũng cái đi. Nhìn thấy số liệu này, Thạch Liệt cảm thấy nửa tháng cố gắng không có uổng phí. Hệ thống tính toán qua, Dạ Lam Minh tưởng thuật tại ban đêm minh tưởng hiệu suất cũng so ban ngày nhanh, ước chừng nhanh 0.5 lần. Mà Vĩnh Dạ Minh tưởng thuật tại ban đêm minh tưởng hiệu suất thế mà so Dạ Lam Minh tưởng thuật tại ban đêm minh tưởng hiệu suất còn cao hơn 3.78 lần, số liệu này thực sự quá kinh người. Trước kia hắn minh tưởng hồi phục 30 điểm hồn lực cần 3 giờ, mà bây giờ khả năng chỉ cần 50 phút, dòng dã rút ngắn hẹn thời gian 2 tiếng. Trọng yếu nhất hồn lực giá trị tăng lên cũng sắp 3.78 lần, dĩ vãng hắn nửa tháng mới có thể tăng lên 1 điểm hồn lực giá trị, mà bây giờ chỉ cần 3-4 ngày thời gian liền có thể gia tăng 1 điểm hồn lực giá trị. Nhưng mà vẫn là rất chậm. Thạch Liệt thủ dũ, 3-4 ngày gia tăng 1 điểm hồn lực giá trị hắn còn có không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, nhiều nhất gia tăng 5 điểm hồn lực giá trị, tổng hồn lực giá trị đạt tới 35 điểm. Trong tay hắn có cứng rắn thạch thuẫn hồn văn, 20, thạch thương hồn văn, 30, cùng vặn vẹo chi tường hồn văn, 50. Một tháng sau hắn vẫn là chỉ có thể sử dụng một lần cứng rắn thạch thuẫn hồn văn hoặc thạch thương hồn văn, cũng không có cái gì chứng dùng a. Hệ thống, có hay không biện pháp tăng lên hồn lực giá trị? Ứng túc chủ nhu cầu, đối ứng nhiệm vụ quy hoạch bắt đầu. Tích. Quy hoạch kết thúc. Nhiệm vụ 1, săn giết ma hùng nhiệm vụ, túc chủ muốn trong vòng 3 ngày săn giết rừng gian như sân ngoại vi một đầu kim cương ma hùng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, hồn lực giá trị tăng lên 30 điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ hồn lực 30 điểm. Nhiệm vụ 2, cùng lang kẻ hủy diệt, túc chủ muốn tại trong vòng 10 ngày săn giết 100 đầu cùng lang. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, hồn lực giá trị tăng lên 20 điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ hồn lực 20 điểm. Nhiệm vụ 3, gián độc khắc tinh, túc chủ cần tại trong vòng 10 ngày săn giết 1000 con gián độc, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, hồn lực giá trị tăng lên 10 điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ hồn lực 10 điểm. Chương 06, bình tĩnh 2. Đột nhiên xuất hiện 3 cái nhiệm vụ để Thạch Liệt một mộng, hắn cũng không nghĩ tới hệ thống thật sẽ có tăng lên hồn lực đáng giá phương pháp. Hắn càng phát cảm thấy hệ thống còn có rất nhiều năng lực cần phải đi đào móc. Thạch Liệt cẩn thận đọc 3 cái nhiệm vụ, 3 cái nhiệm vụ là có thể lựa chọn nhiệm vụ, nói đúng là hắn có thể lựa chọn tiếp nhận cũng có thể không cần tiếp nhận, mà lại thất bại trừng phạt cũng không phải xóa bỏ. Loại nhiệm vụ này Thạch Liệt dễ dàng nhất tiếp nhận. Kim cương ma hùng, gia hỏa này nhưng là chân chính hồn thú, cho dù là cấp thấp nhất hồn thú cũng không phải ta có thể trêu chọc. Trong trí nhớ của hắn có quan hệ với kim cương ma hùng ghi chép, kim cương ma hùng là cấp thấp hồn thú. Hồn thú là sẽ hiểu được sử dụng hồn lực, có thể thi triển hồn thuật dã thú. Bọn chúng cùng hồn sư đồng dạng cường đại đáng sợ. Kim cương ma hùng có thể vận dụng hồn lực có thể làm lông tóc cùng cương thiết đồng dạng cứng rắn, chỉ có vận dụng chiến khí kỵ sĩ mới có thể đối kim cương ma hùng tạo thành tổn thương. Mà lại kim cương ma hùng lực trời sinh cự lực, phổ thông kỵ sĩ hoàn toàn gánh không được kim cương ma hùng lực lượng. Hắn nhớ kỹ đã từng cả Nam tức tại rừng gian như sẩn săn giết qua một đầu kim cương ma hùng. Tình huống lúc đó, hạn giờ hiệu ba cái kỵ sĩ liên thủ cũng không áp chế nổi kim cương ma hùng, cuối cùng vẫn là cả Nam tức xuất thủ đánh chết kim cương ma hùng. Có thể thấy được kim cương ma hùng cường đại cỡ nào. Tại không có đại kỵ sĩ tình huống dưới, muốn săn giết một đầu kim cương ma hùng gần như không có khả năng. Cái thứ hai nhiệm vụ săn giết 100 đầu cuồng lang, nhiệm vụ độ khó cũng không thấp. Cuồng lang không phải hồn thú, bọn chúng là một đám cùng hung cực các mãnh thú, con bê con không sai biệt lắm hình thể, cùng trên địa cầu sư tử lão hổ không xê xích bao nhiêu, bọn chúng đoàn kết lại mang thủ, tại rừng gian như sẩn trung thành bảy kết đội hoạt động, trong rừng siêu cấp mãnh thú lợi trảo hổ cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Lợi trảo hổ là một loại cùng trên địa cầu lão hổ tương tự sinh vật, lợi trảo hổ muốn so trên địa cầu lão hổ lớn gấp đôi, móng vuốt càng dài sắc bén hơn. 100 đầu cuồng lang săn giết nhiệm vụ độ khó mặc dù lớn nhưng là không giống săn giết kim cương ma hùng nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Về phần nhiệm vụ thứ 3 liền đơn giản một điểm, rừng gian như sẩn chúng độc rắn trùng nhiều lắm, nhiệm vụ này duy nhất rườm ra chính là số lượng có chút lớn, cần tìm chút thời giờ. Hệ thống, ta trước tiếp thứ 2 thứ 3 hai nhiệm vụ. Thạch Liệt cân nhắc một chút cuối cùng vẫn không có lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất. Dù sao nhiệm vụ thứ nhất tùy thời có thể lấy nhận lấy, cũng không nhất thời vội vã. Chờ hoàn thành thứ 2 thứ 3 cái nhiệm vụ sau lại quyết định có tiếp hay không nhiệm vụ thứ nhất. Thạch Liệt đi thư phòng. Hắn muốn thêm hiểu một chút rừng gian nhựu sần, hiểu rõ cuồng lang tình huống. Hệ thống từ tin tức trong kho rút ra ta muốn tin tức. Thạch Liệt trước mắt xuất hiện đại lượng số liệu, những này số liệu nhanh chóng kết cấu thành một cái hạ hẹp bên trên rộng xoắn ốc kiến trúc mô hình bên trong có từng cái vi hình giá sách, trên giá sách trưng bày thư tịch. Cái này kỳ lạ xoắn ốc kiến trúc mô hình chính là Thạch Liệt dùng hệ thống kiến tạo tin tức kho. Tin tức kho tất cả thư tịch là quét hình Cát Nam Tức trong thư phòng tàng thư. Cát Nam Tức không chỉ có là một vị đại kỵ sĩ cũng là một vị yêu thích tri thức quý tộc. Thư phòng của hắn có 8 cái giá sách lớn, chất đầy các loại thư tịch. Còn có một cái phòng chứa đồ cũng là đời trước gia chủ để lại sách vở, cộng lại có hơn 2000 bản các loại hình thư tịch. Tin tức kho là Thạch Liệt đào móc hệ thống một cái khác năng lực, hệ thống có thể nhẹ nhõm quét hình một quyển sách, thậm chí vô số trong sách này nội dung tri thức hơn nữa còn có thể rút ra ra Thạch Liệt muốn nội dung. Thạch Liệt liền nghĩ quét xem những kiến thức này về sau có lẽ còn có thể dùng đến, liền muốn để hệ thống chứa đựng xuống tới. Hệ thống xác thực có lưu trữ năng lực, nhưng là cần trưởng thành điểm. May mà cần thiết trưởng thành điểm cũng không nhiều, kết quả là Thạch Liệt liền nghĩ thành lập như thế một cái giả lập thư viện. Tin tức trong kho bay ra mấy quyển thư tịch, từng quyển thư tịch mở ra, từng nhóm số liệu từ trong thư tịch bay ra ngoài tại Thạch Liệt trước mắt sắp xếp thành từng chương trang sách. Cuồng lang phương thức chiến đấu phân tích, cuồng lang nhược điểm phân tích, cuồng lang săn giết kỹ xảo. Thạch Liệt xem lấy những trang sách này, một phần là giới thiệu cuồng lang nhược điểm, như thế nào săn giết, còn lại chính là giới thiệu rắn độc chủng loại cùng đặc điểm. Hệ thống có thể hay không căn cứ những này số liệu thôi diễn tốt nhất săn giết phương pháp? Thạch Liệt hỏi. Không thể, không có vật thật phân tích không cách nào phân tích ra chuẩn xác phương pháp. Xem ra chỉ có thể đi rừng gian như sẩn thu thập cuồng lang thực tế số liệu. Thạch Liệt cẩn thận phân tích còn lại số liệu, làm xong mấy loại phương pháp sau để hệ thống xây ngăn tồn trữ. Nhưng sau hắn rút ra kim cương ma hùng tin tức, hiểu rõ hơn một điểm kim cương ma hùng. Bất quá kim cương ma hùng tin tức quá ít, không có bao nhiêu đối Thạch Liệt tin tức hữu dụng. Ngày thứ hai, Thạch Liệt chuẩn bị sẵn sàng, lần này là bắt sống một đầu cuồng lang, phân tích cuồng lang số liệu. Đối mặt thành đàn cuồng lang, Thạch Liệt nhưng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Hắn mang tới Ản Dở còn có Ản Dở phó quan cùng nhau tiến vào rừng gian nhựu sân. Một đoàn người thẳng đến sói lâm là cuồng lang bầy thường xuyên ẩn hiện kia một vùng rừng rậm. Mấy cái cuồng lang bầy xào huyệt đều tại sói trong rừng. Phát hiện cuồng lang, trước mặt trinh sát phát hiện một đầu cuồng lang, Thạch Liệt bọn người lập tức dừng lại. Án Giờ Hựu thúc thúc, bắt lấy nó, ta hữu dụng chỗ. Thạch Liệt nói với Án Giờ Hựu. Án Giờ Hựu gật gật đầu, nhẹ giọng nhẹ chân tới gần cuồng lang, hơi tới gần một chút, cuồng lang có chỗ cảnh giác, phát ra chói tai sói chu. Án Giờ Hựu bỗng nhiên bạo khởi, trong tay chặt xương cự kiếm bổ về phía cuồng lang. Cuồng lang hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát cự kiếm. Cuồng lang hung ác nhào về phía Án Giờ Hựu. Lan đi. Án Giờ Hựu một cước đá trúng cuồng lang đầu. Đem cuồng lang đạp bay mười mấy mét, rơi xuống đất cuồng lang ngộng, đầu không ngừng lắc lư. Án Giờ Hữu bước nhanh đến phía trước, rộng lượng bàn tay đem cuồng lang nhấc lên, lão hổ lớn nhỏ cuồng lang tại Án Giờ trong tay không có một điểm tính tình. Án Giờ thúc thúc lợi hại. Thạch Liệt giơ ngón tay cái lên. Chiến đấu không có chút nào lo lắng, một đầu trưởng thành cuồng lang tại kỵ sĩ trong tay không có một chút năng lực phản kháng, đây chính là kỵ sĩ lực lượng đáng sợ. Trong lòng của hắn âm thầm đang suy nghĩ mấy ngày nay nhiều kiếm một điểm trưởng thành điểm, mệt mỏi chút cũng không quan hệ, tranh thủ thời gian học được huyết bạo chiến khí tu luyện pháp, lại là đáng chết trưởng thành điểm. Các trang viên một cái tầng hầm bên trong, Thạch Liệt ngồi tại trước bàn sách trầm tư, mà trên sàn nhà cuồng lang tứ chi co quắp địa, hai mắt vô thần, miệng sùi bọt mép. Phối chế hoàn tất, dễ lan đắng bên trong gia nhập gây tê thảo, châm diệp thảo cùng long cúc sau chờ 8 loại thực vật chế biến ra dược tề đối cuồng lang có cực mạnh lực phá hoại. Hút vào 500mg bụi, cuồng lang sẽ tứ chi bất lực, hút vào vượt qua 2000mg bụi, cuồng lang sẽ lâm vào thời gian dài trạng thái hôn mê. Sớm làm tốt số liệu thu thập là quan trọng đến cỡ nào a? Thạch Liệt lộ ra hiểu ý tiêu dung, hài lòng nhìn trước mắt rác số liệu không bên trên cuồng lang săn giết kỹ xảo. quyển sách này nâng lên đến một loại đối cuồng lang có ức chế tính thực vật dễ lan đắng. Hệ thống căn cứ dễ lan đắng thử lại phép tính ra càng có thể ức chế cuồng lang dược tề. Loại thuốc này liền kêu khổ lan dược tề, mặc dù dùng hết tất cả trưởng thành điểm, nhưng đáng ra a. Thạch Liệt thần sắc nhẹ nhõm, có khổ lan dược tề, 100 đầu cuồng lang săn giết nhiệm vụ không tại khó khăn. Thạch Liệt phân phó lao rộ đẹp đi Lục Mạn thôn thu thập khổ lan dược tề cần thiết thực vật. Thạch Liệt thời gian rất gấp, hắn trực tiếp tại Lục Mạn thôn ban bố treo thưởng nhiệm vụ, để Lục Mạn thôn thôn dân cùng thợ săn, lính đánh thuê đi thay hắn thu thập những thực vật này. Thứ ba trước hắn ban bố rắn độc thu thập nhiệm vụ. Trước mắt đã góp nhặt 100 con rắn độc, này thời gian Lục Mạn thôn thôn dân, thợ săn, lính đánh thuê hẳn là đều đi bắt rắn độc đi, đoán chừng trạng vạng tối kia một hồi sẽ lần lượt thu được càng nhiều rắn độc. Thạch Liệt, đồ vật đã cất kỹ, ngươi xác định cái này bao đồ vật sẽ có tác dụng sao? Sói trong rừng Án Dở cùng hai cái phó quan chú ý cẩn thận từ đằng xa sờ qua tới. Án Dở trên mặt có chút lo lắng, bọn hắn sở tại địa mới có thể là một chỗ có 3-40 đầu trưởng thành cuồng lang ổ sói. Sáng sớm hôm nay Thạch Liệt để Án Dở cùng 10 cái binh lính tinh nhuệ khiêng tứ đại bao đồ vật đi vào sói lâm, đồng thời tới gần chỗ này ổ sói. Án Dở hiệu thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Khổ lan dược tề là lão sư nghiên cứu mấy năm dược tề, dược tính đã thành hình, mấy ngày nay ta vừa vặn từ phụ thân tàng thư trông được đến một loại thực vật, phát hiện có thể dùng tại khổ lan dược tề bên trong. Có thể tăng cường rất nhiều khổ lan dược tề hiệu quả. Ta tại hôm qua bắt được cuồng lang trên thân làm thí nghiệm không có vấn đề. Nếu như nói khổ lan dược tề là hắn nghiên cứu, Án Dở chỉ sợ không được. Thạch Liệt bất đắc dĩ chuyển ra ổ sở hồn sư. Án Dở tương đối tin tưởng ổ sở, trong mắt nhiều chờ mong. Án Dở hiệu thúc thúc, tiếp xuống ngươi đem cuồng lang từ ổ sói bên trong dẫn ra. Thạch Liệt đạo: "Tốt, ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút, Bartos, bảo vệ tốt gia chủ." Án Dở khiêng chặt xương cự kiếm, nhắc nhở Bartos phó quan: "Đội trưởng, yên tâm, ta sẽ không để cho gia chủ thiếu một cọng tóc kia." Cường tráng bạt tột vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. Án Dở hữu bịt kín che mặt, cấp tốc phóng tới ổ sói, một túi đầu lớn tiểu nhân khổ lan dược tề như là máy ném đá bị ném mạnh tiến ổ sói bên trong, lúc này vang lên hét thảm một tiếng. Từng đợt bén nhọn phẫn nộ sói chu từ ổ sói bên trong nương theo lấy đàn sói ra tổ vang lên. Án Dở không ngừng ném mạnh khổ lan dược tề, ba bọc nhỏ khổ lan dược tề toàn bộ ném vào ổ sói bên trong. Ra. Thạch Liệt trước mắt số liệu mô hình tinh chuẩn quan trắc đến ổ sói bên trong cuồng lang động tĩnh, Thạch Liệt lúc này mở ra dây cung. Một đạo hắc ảnh tinh chuẩn bắn trúng ổ sói bên cạnh một viên sam trên cây treo bao lớn, vừa vặn bắn trúng bao lớn bên trên một cái hệ tử, bao lớn mở ra khổ lan bụi bao trùm ổ sói không gian chung quanh. Lại là liên tục hai mũi tên, mặt khác hai cái bao lớn bị mở ra, ổ sói chung quanh bị màu xám bụi vây quanh. May mắn hôm nay không có gió, không phải một trận gió thổi qua, vậy liền phí công nhọc sức. Án Dở hiệu nhanh chóng rút khỏi đến, Thạch Liệt đang học kéo ra dây cung. Cuồng lang đã lao ra ngoài, khổ lan dược tề bắt đầu có tác dụng, cuồng lang nhóm động tác không còn nhanh nhẹn. Lúc này Thạch Liệt bắn ra chính là đoạt mệnh tiễn. Một tiễn ra ngoài một đầu cuồng lang liền chó mang theo. Thạch Liệt không ngừng kéo dây cung, ba cạnh mũi tên sắt bay vào bụi bên trong. Bắt tốt bọn người con mắt nháy đến nháy đi, bọn hắn coi là Thạch Liệt tại lung tung bắn, 3-40 đầu cuồng lang tổng trong hội vài đầu. Thể lực tốt cuồng lang đổ xuất bụi, bắt đầu hướng chạy trốn từ phía. Bắt tốt chờ binh sĩ cầm vũ khí lên, chuẩn bị xuất thủ. Đưa chúng nó bước về đến, không muốn giết bọn chúng. Ta phải dùng bọn chúng luyện tiễn. Thạch Liệt thản nhiên nói. Là. Án Dở hữu mang theo các binh sĩ đem đảo tẩu cuồng lang một lần nữa bước về đến, mà Thạch Liệt tốc độ xuất thủ càng nhanh. Hệ thống tiêu ký dưới, xạ kích chức nhận ra chỉ, hắn bắn trúng tỷ lệ đạt tới 90%, từng đầu cuồng lang ngã trên mặt đất. Kia là lang vương. Thạch Liệt nhìn thấy một đầu so cái khác cuồng lang lớn hơn nhiều cự lang cắn một đầu sói con từ ổ sói bên trong nhanh chóng chạy đến, tốc độ so cái khác cuồng lang cao hơn gấp đôi. Đỏ chót tiêu ký đặc biệt tiên diễm, hệ thống sớm đã tiêu ký lang vương. Săn giết một đầu trưởng thành cuồng lang có thể đạt được 10 điểm trưởng thành điểm, đầu này lang vương chí ít cũng có 20 điểm trưởng thành điểm. Hệ thống, khởi động dẫn đường tiễn. Số liệu trên bản đồ, một đạo dây đỏ nhanh chóng quy hoạch ra. Hồn lực ba động đến ba cạnh mũi tên sắt bên trên. Hưu mũi tên sắt bay ra ngoài, Lang Vương tựa hồ có chỗ phát giác, thân hình lóe lên thế mà né tránh dẫn đường tiễn. Án Dở hiệu thúc thúc, ngăn lại nó. Án Dở sớm đã chú ý tới Lang Vương, Thạch Liệt la lên một sát na, Án Dở hiệu bắt đầu chạy, màu trắng như liệt diễm bộ dáng quang tại Án Dở khôi ngô trên thân thể bốc lên. Liên như là một đầu cuồng bạo man hùng, một bước 2 mét, ngăn tại Lang Vương trước mặt, tráng kiện cánh tay đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi, như kìm sắt bóp chặt Lang Vương cổ, kia kinh khủng khí lực đã theo lực tay bộc phát, như cự thú Lang Vương bị Án Dở hung hăng ném xuống đất. Trong miệng sói con cũng bị chấn ra, lan đến không biết sống chết. Ngay sau đó bóng đen đâm vào thân thể của Lang Vương, mãnh liệt cảm giác đau để Lang Vương khuôn mặt dữ tợn càng thêm dữ tợn. Không đợi nó đứng lên, hai chi ba cạnh mũi tên sắt một trước một sau đâm vào Lang Vương cổ cùng trên đầu. Cái này hai mũi tên trúng vào chỗ yếu, sinh mệnh lực cực độ ngoan cường Lang Vương chỉ còn lại trước khi chết không cam lòng vùng vây dây chết. Chương 07, gợn sóng 1. Khổ lan dược tề hiệu quả rất là rõ ràng, cùng lang các phương diện số liệu hạ xuống đến điểm thấp nhất, ấu tiểu sói con cùng người yếu lao lang té xỉu tại khổ lan bụi bên trong. Lao ra cuồng lang liều mạng chạy ra bụi phạm vi bao trùm, nhưng đột nhiên xuất hiện binh sĩ như một tòa núi lớn chặn đường đi của bọn nó. Thạch Liệt từ đầu đến cuối cùng ổ sói bảo trì tại 20 mét phạm vi bên trong, tinh chuẩn tiễn thuật đem từng đầu chạy trốn cuồng lang đánh chết. Không đến 15 phút, 33 đầu trưởng thành cuồng lang toàn bộ ngã xuống đất chết thảm. Thạch Liệt xem ra một chút khỏe mắt số liệu, vung xuống gỗ mềm cùng, run lên đau bước nhức bả vai, triển lộ ra nhẹ nhõm tiếu dung. Trưởng thành điểm, 400. Một đầu cuồng lang cơ bản nhất có thể thu được 10 cái trưởng thành điểm, lợi hại một điểm có 14-15 ca trưởng thành điểm, tựa vừa rồi lang vương trọn vẹn cống hiến 24 trưởng thành điểm. Săn giết cuồng lang lích lợi phi thường phong phú, Thạch Liệt đều đang tự hỏi muốn hay không nhiều săn giết chút cuồng lang kiếm một điểm trưởng thành điểm. Dù sao có khổ lan dược tề, săn giết cuồng lang có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Một tổ cuồng lang cứ như vậy bị diệt, Thạch Liệt, ngươi được làm đấy. Hắn giờ cười rất vui vẻ, trong tay hắn dẫn theo một con màu bạc sói con. Đây là lang vương hải tử, nuôi lớn cũng sẽ là một con sói vương. Hắn giờ hiệu nói. Vậy liền mang về nuôi à, ổ sói bên trong còn có sói con cầm ra đến cùng một chỗ mang về nuôi. Những này sói con không phải nhiệm vụ mục tiêu, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Các binh sĩ từ ổ sói bên trong cầm ra 7-8 đầu sói con. Còn có vài đầu lão lang, thuận tay thành Thạch Liệt trưởng thành điểm. Thạch Liệt, ta để cho người ta trở về gọi người, trước tiên đem những này cuồng lang thi thể khiêng trở về. Để các binh sĩ nhiều bổ điểm. Án giờ hiệu đạo. Cũng tốt. Nhưng là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Để các binh sĩ miệng gấp một điểm, không được lộ ra khổ lan dược tể cùng ta tiến thuật. Thạch Liệt gật gật đầu. Hắn cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát tựa ở một gốc cây làm, cứ như vậy ngồi xuống. Hắn hiện tại không hề giống quá biểu hiện, không thể để cho người nhìn thấy hắn khác biệt. Yên tâm, phục tùng mệnh lệnh là gia tộc chiến sĩ thứ một chỉ tiêu. Án giờ hiểu đối với mình bình tương đương có tự tin, mấy cái binh lục lọi rời đi những người khác đem cuồng lang thi thể tập trung lại, từ trong rừng rậm đào ra một chút thực vật đắp lên trên thi thể, loại thực vật này có thể che lại máu tanh mùi vị. Xử lý xong những này sau bọn hắn ngồi trên mặt đất, chỗ ngồi vị trí là đem Thạch Liệt vây vào giữa. Thạch Liệt từ từ nhắm hai mắt, làm bộ nghỉ ngơi. Hệ thống, học tập vặn vẹo chi tường hồn văn cùng huyết bạo chiến khí tu luyện pháp. Vặn vẹo chi tường hồn văn cần thiết trưởng thành điểm 50 điểm, huyết bạo chiến khí tu luyện pháp cần thiết trưởng thành điểm 100 điểm, túc chủ phải chăng xác nhận. Xác nhận. Nương theo lấy trưởng thành điểm bị khấu trừ, Thạch Liệt trong đầu một trước một sau nhiều hai cỗ tin tức, mà trong đầu của hắn trống rỗng xuất hiện mới hồn văn, cái này hồn văn cùng cứng rắn thạch hồn văn, thạch thương hồn văn hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái màu xám hình tam giác hồn văn, tam giác trong ngoài nhấp nhô thần bí hồn văn ký hiệu, thập phần thần bí. Sau đó là một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện trong thân thể. Cố này lực lượng thần bí tại thân thể Bách Hải bên trong dạo qua một vòng cuối cùng tập trung ở phần dưới bụng đan điền vị trí. Không có học tập trước đó là hắn biết huyết bạo chiến khí toàn bộ tin tức, mà bây giờ là dung hội quán thông, so với phổ thông người đến, muốn ít đi không ít đường quanh co. Giống như là trời sinh kỵ sĩ, trời sinh liền có thể tu luyện ra chiến khí. Nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn không có tu luyện huyết bạo chiến khí. Hệ thống, thăng cấp huyết bạo chiến khí cần bao nhiêu trưởng thành điểm? 500 điểm. 500 điểm cũng không nhiều, cùng lang kẻ hủy diệt nhiệm vụ sau khi hoàn thành trưởng thành điểm là đủ rồi. Chờ nửa cách giờ, một đại đội binh sĩ đổi tới, nhìn thấy chồng chất như núi nhỏ cuồng lang thi thể rất khiếp sợ, mọi người khiêng cuồng lang thi thể trở lại trang viên, đưa tới không nhỏ hành động, dồn hoàn sĩ bọn hắn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, Thạch Liệt đem những này đều đem cho Án Giờ Hiệu đi giải thích, hắn phân phó lao rộ đẹp để hắn đại lượng tiếp tục thu thập phối chế khổ lan dược tể thực vật. Trong phòng, Thạch Liệt ngồi ở trên giường bày ra huyết bạo chiến khí tu luyện pháp tu luyện tư thế. Huyết bạo chiến khí tu luyện pháp là cần động tác phối hợp, có thể tốt hơn dẫn đạo chiến khí lưu động. Hệ thống, ghi chép ta trạng thái tu luyện. Thạch Liệt án lấy tu luyện pháp miêu tả, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Đặc thù phương pháp hô hấp, phần bụng tiến hành không bình thường vận động, cả người chậm rãi tiến vào cùng loại minh tưởng trạng thái, trên thân chậm rãi nổi lên hồng sắc. Theo thời gian trôi qua, Thạch Liệt trên thân càng ngày càng hồng, thân thể từng cái địa phương một trống, tựa như là dưới làn da đến có cái gì đỉnh lấy. Quá trình này kéo dài đại khái hơn 30 phút, Thạch Liệt mở hai mắt ra, há mồm phun một cái. Hô. Một ngụm có 1 mét thở dài, bị hô lên. Toàn bộ thân thể ở vào triệt để bừng lòng trạng thái. Thạch Liệt đứng dậy, hoạt động hạ tứ chi, cảm giác toàn thân nóng một chút. Phần bụng càng nóng, Thạch Liệt có thể cảm giác được có một sợi so cọng tóc còn mảnh chiến khí bị ngưng tụ ra. Hệ thống, quét hình thân thể của ta số liệu, cùng tu luyện trước đó thân thể số liệu đối đầu so. Tích, thể chất gia tăng 0.002, lực lượng cùng nhanh nhẹn không có tăng trưởng. Thạch Liệt sắc mặt không thay đổi, số liệu có chỗ nổi lên, tăng trưởng số liệu mặc dù chậm chạp, nhưng là kiên trì bền bỉ dưới, số liệu tăng trưởng vẫn là khả quan. 30 phút tu luyện thể chất tăng trưởng 0.002, mỗi ngày 2 giờ chiến khí tu luyện, thể chất có thể tăng trưởng 0.008 một năm sau thể chất có thể tăng trưởng 2.88. Không cần 3 năm thể chất liền có thể vượt qua Án Giờ Hiệu, dạng này tốc độ tu luyện so sánh Án Giờ thời gian tu luyện của bọn họ liền sẽ phát hiện đã thật nhanh. Hệ thống, phân tích ta vừa rồi tình huống tu luyện. Thạch Liệt ra lệnh. Túc chủ trong quá trình tu luyện xuất hiện 13 nơi vấn đề, dẫn đến không cách nào đạt tới tốt nhất trạng thái tu luyện. Thạch Liệt hơi cau mày. Biểu hiện sai lầm địa phương. Tích. 13 nơi sai lầm theo thứ tự xuất hiện, Thạch Liệt nhớ kỹ đến chuẩn bị lần nữa tu luyện. Cô. Cái bụng đột nhiên kháng nghị. Huyết bạo chiến khí là có thể tiêu hao trong dạ dày đồ ăn, rút ra trong đồ ăn năng lượng chuyển biến thành chiến khí. Tu luyện xong huyết bạo chiến khí sau sẽ đặc biệt cho dễ đói khát. Trái lại ăn càng nhiều tu luyện huyết bạo chiến khí sẽ càng tốt. Thạch Liệt đi phòng ăn, để phòng bếp nấu nướng lang vương thi thể. Có một bữa cơm no đủ về sau, Thạch Liệt tiếp tục tu luyện huyết bạo chiến khí. Tại hệ thống sửa đổi dưới, Thạch Liệt chậm rãi đạt tới lý tưởng trạng thái tốt nhất, tu luyện kết quả phi thường khả quan, một lần hoàn mỹ trạng thái tu luyện hạ tu luyện kết quả, thể chất có thể lên phụ 0.006, trên lực lượng phụ 0.002. Nhanh nhẹn nổi lên 0.003. Từ giữa trưa đến tối, Thạch Liệt đều tại tu luyện huyết bạo chiến khí, trên đường ăn 3 trận thịt sói, ăn gần phân nửa lang vương. Thân thể tạp chí chậm rãi bị bài xuất. Đến đỉnh chỉ tu luyện về sau, thể chất của hắn nổi lên không. 03 năm, trên lực lượng phụ không. 01 năm, nhanh nhẹn nổi lên không. 018. Ban đêm 6-7 điểm, lão rồ đẹp gõ cửa một cái, là khổ lan dược tề cần thiết thực vật thu thập tốt. Thạch Liệt trong hầm ngầm phối chế khổ lan dược tề, lần này lượng rất lớn, Thạch Liệt đem lão rồ đẹp cùng ản rời cùng một chỗ hỗ trợ phối chế, ba người bận bịu cả đêm rốt cục làm xong 10 bao lớn khổ lan dược tề bụi. Thạch Liệt tu luyện 2 lần huyết bạo chiến khí, thân thể mỏi mệt giảm bớt không ít. Ăn sáng xong sau mang theo ản giờ hiệu binh sĩ vội vã đi sói lâm. Hôm nay hắn phải nghĩ biện pháp đem cuồng lang săn giết nhiệm vụ hoàn thành. Hôm qua Thạch Liệt để trinh sát tìm kiếm ổ sói, đã tìm được 2 nơi ổ sói vị trí. Chỗ thứ nhất ổ sói, cuối cùng 15 phút, đánh chết 28 đầu cuồng lang, thu hoạch 6 cái tiểu cuồng sói. Thứ hai chỗ ổ sói, theo lang vương chúng tên bỏ mình, toàn bộ ổ sói 42 đầu cuồng lang bị đánh chết, cuối cùng 35 phút, thu hoạch 13 con tiểu cuồng sói. Cuồng lang kẻ hủy diệt nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cấp cho, túc chủ hồn lực giá trị tăng lên 20 điểm. Máy móc hệ thống thanh âm vang lên, Thạch Liệt cảm thấy 2 ngày này mệt nhọc đều đáng giá. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng rút tiễn, nhanh chóng kéo cung, mũi tên sát hướng phía nơi xa rừng rậm bay đi. Một tiếng hét thảm, một đầu linh cẩu từ trong bụi cỏ đi tới, mũi tên sắt bắn trúng đầu của nó, không đi 2 bước ngã xuống đất bỏ mình. Trung quanh trong bụi cỏ ẩn ẩn xuất hiện 7-8 đầu linh cẩu thân ảnh. Bọn này tham lam linh cẩu, bọn chúng là hỏi lấy mùi máu tươi tới, nhanh thu thập cuồng lang thi thể, khác dẫn tới những dã thú khác. Án giờ hiệu nắm lên nặng mấy trăm cân lang vương, chỉ huy binh sĩ thu thập cuồng lang thi thể. Thạch Liệt mở cung bắn tên, số liệu địa đồ phụ trợ dưới, những này linh cẩu không chỗ che thân, bắn giết 3 đầu linh cẩu về sau, còn lại linh cẩu trốn. Thạch Liệt vuốt vuốt mỏi như bả vai, bất quá so với hôm qua muốn tốt rất nhiều. Tu luyện chiến khí sau rõ ràng cảm giác được thể lực đã khá nhiều. Lục Mạn thôn thôn dân còn có thợ săn các dòng binh đứng xem đội xe, trên xe tất cả đều là cuồng lang thi thể, đây là hôm nay lần thứ 2 từ rừng gian như sần trong vận chuyển nhiều như vậy cuồng lang thi thể. Nhiều như vậy cuồng lang, đầu kia hình thể to lớn chính là lang vương, đây là bưng một cái ổ sói đi. Các gia tộc giết thế nào? Một cái hôm nay mới đến Lục Mạn thôn lính đánh thuê phi thường chấn kinh. Ngươi mới tới a, các gia tộc thế nhưng là cái này, lão lợi hại. Sáng hôm nay đã vận qua mấy xe cuồng lang. Hôm qua cũng vận qua một lần. Tối thiểu có hơn 200 đầu cuồng lang thi thể. Bên cạnh hắn một cái Lục Mạn thôn thôn dân rất tự hào ngón tay cái, mang theo khoa trường cùng hắn tuổi phong tới. Các nam tức sau khi chết, các gia tộc còn có năng lực tại trong 2 ngày săn giết 200 đầu cuồng lang, kéo đi. Có cái thợ săn ăn mặc trung niên nhân không tin. Bên cạnh thôn dân gấp, ngươi biết cái gì, các nam tức mặc dù qua đời, thế nhưng là nam tức nhi tử Thạch Liệt gia chủ là một vị hồn sư, rất lợi hại, những này cuồng lang đều là Thạch Liệt gia chủ giết. Hồn sư. Vậy xem thợ săn, lính đánh thuê kinh hô lên, nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa Thạch Liệt lúc nhiều kính sợ. Đối lời của thôn dân cũng tin mấy phần. Trở lại trang viên, lão rồ đẹp lập tức đón lên, Thạch Liệt để lão la xử lý những này cuồng lang thi thể. Phân phó hắn đem lang vương thi thể chừa cho hắn lấy làm thành bữa tối. Thạch Liệt đi vào trang viên một cái góc, trên mặt đất có một cái 7-8 bình hố to, hố bên trên bị một tầng thật dày tấm ván gỗ phủ lên. Trong này tồn phong thu thập tới rắn độc. Tại tấm ván gỗ bốn nơi hẻo lánh đều có một cái dựng thẳng lên chất gỗ đường ống, là có thể đem rắn độc bỏ vào đặc biệt làm. Thạch Liệt nắm lên bên cạnh dầu hỏa, rót vào đường ống bên trong, bốn cái đường ống theo thứ tự đến một thùng dầu hỏa. Thạch Liệt đem nhóm lửa cây châm lửa ném vào đường ống bên trong, dầu hỏa bị nhen lửa, dưới ván gỗ hố to trong nháy mắt thành biển lửa. Lốp bốp tiếng vang đặc biệt chói tai, đây là rắn độc bị đốt cháy khét thanh âm. Thạch Liệt thân thể run lên, cho dù cái này những ngày này giết không ít dã thú, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng trong thai thanh niên phát sinh đến thần kinh vẽ ra hình tượng vẫn là cảm giác rất làm người ta sợ hãi. Giết chết gián độc, thu hoạch được một điểm trưởng thành điểm. Giết chết gián độc, thu hoạch được một điểm trưởng thành điểm. Giết chết gián độc, thu hoạch được một điểm trưởng thành điểm. Gián độc khắc tinh nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng cấp cho, túc chủ hồn lực giá trị tăng lên 10 điểm. Chương 08, gợn sóng 2. Cùng lang kẻ hủy diệt cùng gián độc khắc tinh nhiệm vụ sau khi hoàn thành Thạch Liệt hồn lực giá trị đạt tới 60 điểm. Trưởng thành điểm bạo tăng đến tháng 11 năm 32 điểm, đại bộ phận đều là từ cùng lang trên thân đạt được. 1000 con rắn độc chỉ cấp 200 cái trưởng thành điểm. Thạch Liệt một cái trong phòng cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống đem Thạch Liệt cần thiết số liệu toàn bộ phản hồi ra. Thạch Liệt hiện tại hồn lực giá trị đạt tới 60 điểm, đã có 3 loại hồn văn có 4 loại phối hợp thi triển hình thức. Một cái vặn vẹo chi tường hồn văn, một cái cứng rắn thạch thuẫn hồn văn, 2 cái thạch thương hồn văn, một cái thạch thương hồn văn, 3 cái cứng rắn thạch thuẫn hồn văn cùng 6 cái cứng rắn thạch thuẫn hồn văn. Cứng rắn thạch thuẫn hồn văn là cấp thấp nhất phòng ngự hồn văn, lực phòng ngự của hắn tại kỵ sĩ nghiêm trọng căn bản không đáng chú ý, vặn vẹo chi tường hồn văn là công thủ gồm nhiều mặt hồn văn. Bất luận là công vẫn là thủ đều rất lợi hại, chỉ là cần thiết hồn lực quá nhiều, chỉ có thể dùng một lần. Vạn mèo chi tường hồn văn chỉ có thể dùng tại thời khắc nguy hiểm nhất. Thạch thương hồn văn là công kích hồn văn, mà lại lực công kích rất mạnh, hắn thử qua thi triển thạch thương hồn văn sau một cái to bằng cánh tay thạch thương có thể đem cuồng lang thân thể hoàn toàn xuyên thấu. So kỵ sĩ công kích không thua bao nhiêu, trước mắt nó là Thạch Liệt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Kỵ sĩ phương diện, Thạch Liệt vừa mới tiến hành kỵ sĩ tu luyện, các phương diện đều chưa thành thục. Duy nhất đem ra được chính là tiến thuật. Thạch Liệt biết hắn tiễn thuật chỉ có thể đối phó hơi lợi hại một điểm dã thú, là nếu như là đối phó tượng cuồng lang một loại nhanh nhẹn loại dã thú, hắn tiễn thuật căn bản không đáng chú ý tỉ như trước đó lang vương rõ ràng hút vào khổ lan bụi, nhưng hệ thống chỉ dẫn đường tiễn bị Lang Vương tùy tiện né tránh. Đổi lại tại tình huống bình thường, Lang Vương càng thêm có thể tránh rơi thạch liệt tiễn. Hệ thống tính toán qua thạch liệt tiễn nhanh, so sánh cuồng lang nhanh nhẹ độ, cuối cùng cho ra kết luận là phần lớn cuồng lang tại tình huống bình thường có 80% cơ hội tránh rơi thạch liệt tiễn thuật. Hệ thống, như thế nào tăng lên thực lực của ta vì hạng mục, tập hợp toàn bộ số liệu tiến hành toàn diện tính toán. Thạch liệt nhắm mắt lại chờ mong hệ thống đáp án. Hạng mục thành lập, tính toán bắt đầu. Lần này tính toán tựa hồ rất phức tạp, qua mấy phút mới vang lên thanh âm quen thuộc. Hạng mục kết quả xác nhận, xác định phương pháp: 1. Lấy thống khổ kích thích pháp tăng lên hồn lực giá trị, tăng cường hồn lực. 2. Lấy huyệt vị kích thích pháp nhanh chóng chiến khí tu luyện, tăng lên cơ sở bộ pháp, tăng độ nhanh nhẹn giá trị 3, thu thập tiễn thuật kỹ xảo, suy luận tiễn thuật kỹ năng. 4. Khởi động giả lập tu luyện tràng. Thạch liệt chú ý nhất cái thứ tư phương pháp. Hệ thống, cái gì là giả lập sân huấn luyện? Giả lập sân huấn luyện là căn cứ túc chủ nhu cầu giải tỏa khởi động năng lực mới, túc chủ có thể tại bất luận cái gì trạng thái dưới tại giả lập sân huấn luyện bên trong tiến hành hồn lực cùng chiến khí, tiễn thuật, kiếm thuật chờ chút tu luyện. Giả lập huấn luyện cùng loại với trong trò chơi treo máy tu luyện, khác biệt chính là thạch liệt có thể tại bất luận cái gì trạng thái dưới, thân thể tự động tiến hành tu luyện. Tỷ như đi đường thời điểm, lúc ngủ, thân thể ngay tại tự mình tu luyện, vẫn là tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Một ngày một đêm 24 giờ, hắn liền có thể tu luyện 24 tu luyện, hơn nữa còn có thể đồng thời tiến hành nhiều loại hình tu luyện, có thể đồng thời tiến hành chiến khí, hồn lực, tiễn thuật, kiếm thuật tu luyện. Biến thái nhất chính là giả lập sân huấn luyện còn có gia tốc huấn luyện công năng. Đơn giản chính là một đài vô địch máy gian lận. Vô địch không muốn không muốn. Nhưng là, giả lập sân huấn luyện yêu cầu đánh cho hồ đồ thạch liệt, sự thật chứng minh hệ thống là không thể nào tiện nghi thạch liệt. Giả lập huấn luyện là cần đốt thành thêm chút, hơn nữa còn rất biến thái. Bình thường huấn luyện tiếp theo phút khấu trừ một cái trưởng thành điểm, một ngày một đêm 24 giờ liền cần 1440 cái trưởng thành điểm, trong tay hắn trưởng thành điểm còn chưa đủ nhất thiên tiêu hao. Mà gia tốc huấn luyện có thể biến thái, một phút khấu trừ 10 cái trưởng thành điểm, dòng giá gấp 10 tiêu hao. Thạch liệt trực tiếp bó tay rồi. Hệ thống, giải thích cho ta một chút thống khổ kích thích pháp cùng huyệt vị kích thích pháp là phương pháp gì? Túc chủ, hồn lực tu luyện bản chất là tinh thần lực tu luyện, mà thống khổ chờ mãnh liệt tinh thần ba động là có thể gia tốc tinh thần lực tăng lên. Huyệt vị kích thích pháp cũng là giống nhau nguyên lý, kích thích huyệt vị, kích thích thân thể tiềm năng. Đồng dạng có thể gia tốc chiến khí tu luyện. Hệ thống giải thích nói. Thạch liệt nhíu mày, thống khổ trình độ có thể khống chế tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong sao? Túc chủ, điểm này xin yên tâm, quá độ thống khổ có thể sẽ dẫn đến suy nhược tinh thần phân liệt trở tình trạng. Hệ thống sẽ đem thống khổ nghiêm ngặt khống chế tại túc chủ nhưng trong phạm vi chịu đựng. Hệ thống giải thích nói. Thạch liệt yên lặng gật đầu, vì tăng thực lực lên, tiếp nhận chút thống khổ hắn có thể tiếp nhận. Hắn để hệ thống tăng lên cơ sở bộ pháp, vừa học tập cơ sở kiếm thuật, tăng lên cơ sở kiếm thuật, dùng hết 300 cái trưởng thành điểm. Sau một tiếng, Thạch liệt nằm trên sàn nhà, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, thân thể thỉnh thoảng co rút. Thống khổ gì kích thích pháp, quả thực là tự ngược. Hắn a, quá đau. Thạch liệt có khổ không thể nói, thống khổ kích thích pháp đơn giản không phải người làm sự tình. Ngươi có thể tưởng tượng đến đầu góc bị điện tràng cảnh sao? Thạch liệt cũng cảm giác được trong đầu có từng chuỗi dòng điện tại du tẩu, thần kinh, não hạch bị điện không ngừng xé rách sắp vỡ ra cảm giác. Quá trình rất thống khổ, bất quá kết quả để Thạch liệt rất xoắn xuýt. Bởi vì hiệu quả rất rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hiệu quả. Cái này hắn a liền nhức cả trứng. Không có hiệu quả hắn sẽ quả quyết không luyện. Nhưng bây giờ có hiệu quả a. Vì sống sót, coi như bị chó nhật. Thạch liệt dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ khẳng khái chịu chết biểu lộ. Ngày thứ hai, Thạch liệt ngồi tại trong nhà ăn không ngừng vào đầu. Đến bây giờ đầu còn có chút đau đớn. Gia chủ, tối hôm qua có không ít tiểu thương tới cửa muốn thu mua cuồng lang da cùng cuồng lang thịt, giá cả cho còn không thấp. Lao rồ liền nói, thịt sói liền không bán, mỗi ngày cho các binh sĩ thêm đồ ăn. Da sói ngươi nhìn xem bán đi. Thạch liệt nhàn nhạt đáp lại. Rồ đẹp ra lại đi thu thập khổ lan dược tề phối liệu, hai ngày này còn muốn đi săn giết mấy ổ cuồng lang. Thạch liệt nghĩ, hay là chuẩn bị săn giết chút cuồng lang nhiều ra tăng chút trưởng thành điểm. Tốt, ta hiện tại phải. Lao rồ đẹp cười gật đầu. Hai ngày này Thạch Liệt săn giết hơn 100 đầu cuồng lang mà lại Thạch Liệt cùng binh sĩ đều bình yên vô sự, lão rồ đẹp rất yên tâm Thạch Liệt đi săn giết cuồng lang. Mà lại cuồng lang da sói giá trị rất cao, hai ngày trước cuồng lang da ước chừng giá trị 4-5 cái kim tệ. Hôm nay Thạch Liệt lại muốn đi săn giết cuồng lang, lão rồ đẹp nhưng sướng đến phát rồi. Lão rồ đẹp vừa đi, Hàn Giở hiệu vội vã chạy vào. Thạch Liệt, xảy ra chuyện. Dôn cùng Hàn Sỉ theo sát lấy tới, còn có một cái phong trần mệt mỏi binh sĩ. Thạch Liệt đặt dĩa xuống, thần tình nghiêm túc. Hàn Giở thúc thúc xảy ra chuyện gì? Nhanh cấp gia chủ hồi báo một chút Lộc Lộc thôn tình huống. Án Giờ Hiệu đem binh lính sau lưng lôi ra ngoài. Binh sĩ có chút khẩn trương, run rẩy mà nói, gia chủ, đêm qua Lộc Lộc thôn xuất hiện mấy chục con dã thú, có hồng dã trư, lợi trảo hổ, linh cẩu, trà đạp không ít hoa màu, tạo thành hơn 10 vị thôn dân thương vong. Hộ vệ đội chết mười mấy người. Thạch Liệt chân mày nhíu lợi hại. Những này dã thú là đột nhiên xuất hiện sao? Thạch Liệt hỏi. Đúng vậy, buổi sáng mọi người tại lao động thời điểm, bầy dã thú này từ trong rừng rậm bật ra, con mắt rất hot, nội điên giống như phá hư hoa màu. Gặp người liền công kích. Binh sĩ nhớ lại buổi sáng kinh lịch chẳng cảnh, trên mặt lưu lại đã lui sợ hãi. Người đi xuống trước nghỉ ngơi, mà gì, đi chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Thạch Liệt đối thị nữ nói. Binh sĩ xuống dưới về sau, Hàn Giờ Hiệu nói, Thạch Liệt chuyện này có chút không tầm thường, ta mang binh đi Lộc Lộc thôn dò xét một chút tình huống. Để phòng vạn nhất, Ản Giời thúc thúc mang nhiều chút binh sĩ đi, đem mục sư cũng dẫn đi, cho người bị thương trị liệu. Thạch Liệt gật gật đầu, chuyện này thấy thế nào đều có chút quỷ dị, tựa hồ có phía sau màn đẩy tay. Thạch Liệt, Lộc Lộc thôn là ta quản hạt thôn, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta hẳn là trở về một chuyến. Dôn nói. Tốt, Dôn thúc thúc cùng Ản Giời thúc thúc cùng nhau đi vậy liền không thành vấn đề. Thạch Liệt vừa cười vừa nói. Thạch Liệt, ngươi làm sao quên thúc thúc ta? Cũng cho ta đi một chuyến. Bản Sĩ thu cùng thanh âm kêu la, toàn bộ phòng ăn đều có thể nghe thấy. Bản Sĩ, trang viên không thể không có kỵ sĩ. Thạch Liệt còn cần ngươi bảo hộ. Dôn nhướng mày, nghiêm túc nói. Bản Sĩ thúc thúc, ngươi cũng đừng đi. 200-300 người nhưng chờ ngươi huấn luyện. Thúc thúc, buổi trưa hôm nay ta chuẩn bị cuồng lang vương thịt, chú cháu chúng ta hai hảo hảo uống một chén. Thạch Liệt cười nói. Bản Sĩ bất đắc dĩ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Án Dở cùng Dôn lập tức lên đường. Lộc Lộc thôn sự tình mặc dù có chút không tầm thường, nhưng lại Ản Dở cùng Dôn hai vị kỵ sĩ xuất mã không có vấn đề. Sân tập bắn bên trong, Thạch Liệt đi theo bẻ bẻ học tập mới tiễn thuật. Lần này học tập chính là bẻ bẻ mạnh nhất tiễn thuật kỹ xảo, song tinh tiễn. Song tinh tiễn là một môn một lần có thể bắn ra 2 mũi tên xạ kích kỹ xảo. Loại này tiễn thuật là cần đặc thù kỹ xảo còn có chính là vô số kinh nghiệm tích lũy. Song tinh tiễn ghi chép hoàn thành, thôi diễn bắt đầu. Song tinh tiễn phân tích hoàn thành, túc chủ phải trang học tập song tinh tiễn. Học tập. Nương theo lấy trưởng thành điểm biến mất, song tinh tiễn bị Thạch Liệt triệt để học được. Hệ thống, đối song tinh tiễn tiến hành nghịch hướng suy luận, tính toán ra song tinh tiễn trở lên kỹ xảo. Song tinh tiễn số liệu ghi vào, tam tinh tiễn suy luận bắt đầu. Thạch Liệt tin tưởng tuyệt đối sẽ có tam tinh tiễn, tứ tinh tiễn trở chút nhiều xào tiễn kỹ xảo. Thạch Liệt kéo dây cung, dựng vào 2 chi mũi tên sắt. Thạch Liệt hoàn toàn nắm giữ song tinh tiễn kỹ xảo, cho nên lần thứ nhất thi triển liền ra dáng. Gia chủ, ngươi xạ kích thiên phú quá tuyệt vời. Ngươi đơn giản chính là thiên tài. Ta mới biểu diễn một lần, ngươi liền học được. Bẹp bẹ hồng quang đầy mặt, Thạch Liệt biểu hiện ra xạ kích tiên phú để hắn thật lòng tán thưởng. Thạch Liệt cười nhạt một tiếng, có hệ thống cái gì cũng có khả năng. Thạch Liệt tiếp tục luyện tập song tinh tiễn, lần thứ nhất xạ kích tuy nói không sai nhưng chính xác kém không ít, hắn cần cao hơn độ chính xác. Thạch Liệt hiện tại kém chính là kinh nghiệm, hắn một chút thời gian đều không muốn lãng phí không ngừng luyện tập, xạ kích tinh chuẩn hơn đến càng cao, mấy chục lần luyện tập về sau, song tinh tiễn đã có thể lên một lượt cái địa. Mà lúc này hệ thống truyền đến tin tức. Tam tinh tiễn suy luận hoàn thành, túc chủ phải trang học tập. Học tập. Tứ tinh tiễn suy luận hoàn thành, túc chủ phải trang học tập. Không học tập, tứ tinh tiễn sau tiễn thuật kỹ xảo thành lập hồ sơ chứa đựng. Song tinh tiễn còn không có luyện tốt, cũng không cần lãng phí trưởng thành điểm rồi. Tứ tinh tiễn về sau kỹ xảo chờ luyện tam tinh tiễn thuần thục lại nói. Chương 09, phẫn nộ. Trải qua hơn nửa ngày huấn luyện bắn tỉa, Thạch Liệt song tinh tiễn tại hệ thống lần lượt sửa đổi về sau, xạ kích độ chính xác cơ bản bảo trì tại 9 hoàn đến vòng 10 ở giữa. Thạch Liệt nếm thử luyện tập tam tinh tiễn, thử 20 lần, tam tinh tiễn độ chính xác phi thường hỏng bét. Cho dù dùng tới dẫn đường tiễn, tam tinh tiễn độ chính xác vẫn như cũ rất không cho phép. Về sau hệ thống phán đoán là Thạch Liệt lực lượng không đạt được yêu cầu. Hệ thống phỏng đoán Thạch Liệt ít nhất phải có một điểm lực lượng giá trị mới có thể luyện tập tam tinh tiễn. Nói đúng là trước mắt hắn không thể tu hành tam tinh tiễn. Song tinh tiễn cùng tam tinh tiễn thủy chung là phổ thông tiễn thuật kỹ xảo, ứng phó phổ thông đối thủ vẫn được. Nếu như đối thủ cường đại, tỉ như kỵ sĩ, hồn sư, phổ thông tiễn thuật kỹ xảo khó mà đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Thạch Liệt nghĩ đến một loại phương pháp, trong trò chơi một loại tiễn thuật, phụ năng tiễn. Cho mũi tên bên trên kèm theo năng lượng, tăng cường mũi tên lực phá hoại. Mà căn cứ Thạch Liệt hiểu rõ, Huyễn Hồn Đại Lục ở bên trên cũng có tương tự phụ năng tiễn. Thiện dùng cung tiễn kỵ sĩ có thể bắn ra chiến khí mũi tên, một cái phổ thông mũi tên phụ bên trên chiến khí có thể tùy tiện tại một bức tường đá bên trên mở ra một cái nắm đấm thậm chí đầu lớn động nhỏ. Đơn giản kèm theo chiến khí đối hệ thống tới nói cũng không tính cái gì, đơn giản tính toán sau cho ra tốt nhất phụ năng phương án. Liên tục nếm thử mấy lần, tại hệ thống sửa đổi dưới, giải quyết chiến khí rót vào lượng cùng mũi tên tiếp nhận lượng vấn đề. Thạch Liệt chi thứ nhất chiến khí phụ năng tiễn cuối cùng thành công. Mục tiêu bị phụ năng tiễn thành công phá hủy. Hệ thống đem phụ năng tiễn gia nhập cây kỹ năng. Thạch Liệt mô phỏng trong trò chơi cây kỹ năng khái niệm để hệ thống thành lập cây kỹ năng số liệu. Đem bản thân tất cả năng lực toàn bộ cụ thể ra, thuận tiện về sau xem xét cùng thăng cấp. Mặt trời lặn tây hà, Thạch Liệt run lên hai vai, đi ra sân tập bắn. Trong sân huấn luyện còn tại như hỏa như đồ huấn luyện. Bản Sĩ lớn giọng một điểm không kém hơn Ản Giờ Hựu. Chỉ bất quá huấn luyện nhân số giảm bớt hơn một nửa, rất nhiều người chịu không được càng ngày càng nặng nề huấn luyện tự động bỏ cuộc. Những này đều tại Thạch Liệt dự kiến bên trong, nhóm này binh sĩ có thể có 10 đến 5 cái có kỵ sĩ tiềm lực binh sĩ. Thạch Liệt liền rất thỏa mãn. Đông, đông, đông. Cửa phòng bị gõ vàng, gõ cửa tần suất rất gấp, hẳn là có chuyện. Thạch Liệt dừng lại tu luyện, mở cửa phòng, bên ngoài là thần sắc hốt hoảng Lao Zodes. Gia chủ, Án Giờ Hiệu chết rồi. Cái gì? Thạch Liệt giật mình, đẩy ra Lao Zodes, nhanh chân chạy ra ngoài. Trong đại sảnh đặt lấy 4-5 bộ thi thể, Án Giờ Hiệu, Batos, còn có Zone 2 cái phó quan. Thạch Liệt ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Án Giờ thi thể không trọn vẹn rất lợi hại, từ vết thương phán đoán là dã thú cắn xé tạo thành. Bắt tột 3 cái phó quan vết thương trên người cũng là dã thú tạo thành. Dôn thúc thúc, đến cùng là tình huống như thế nào? Án Giờ thúc thúc vì sao lại chết? Thạch Liệt đè nén trong lòng bi thống cùng phẫn nộ. Dôn nhìn bị thương không nhẹ, trên thân đánh thật dày băng vải, bên hông băng vải bên trên cũng bắt đầu rớm máu. Thạch Liệt, chúng ta tao ngộ một đầu hồn thú, kia là một đầu hai người cao sư tử, thật là đáng sợ. Hắn giờ hữu liền chết tại trong tay của nó. Dôn thần sắc kinh hoàng, sư tử hồn thú mang cho hắn đả kích cường liệt. Thạch Liệt, còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đem tất cả mọi người binh sĩ toàn mang lên, giết đầu kia sư tử cho Hàn Giờ Hựu báo thủ. Ta muốn xé hắn. Bản Sĩ thở hổn hển, phẫn nộ gào thét. Bản Sĩ rất kích động, từ lúc đi vào nhìn thấy Hàn Giờ thi thể liền biến đến táo bạo. Hàn Giờ từng gần trên chiến trường đã cứu Bản Sĩ mệnh, bây giờ thấy Hàn Giờ Hựu nằm trên mặt đất, vốn là táo bạo Bản Sĩ tựa như là bị điểm lấy hỏa thùng triệt để bạo phát. Gia chủ, sư tử hồn thú liền Hàn Giờ Hựu cũng không là đối thủ, chúng ta lại nhiều binh lính bình thường cũng ngăn cản không nổi công kích của hắn. Dôn nóng nảy đạo. Dôn, lá gan của ngươi bị dọa phá à, ngươi một cái kỵ sĩ thế mà lại nói ra loại này ủ rũ, kỵ sĩ tám lớn tinh thần đều dọa không có. Vạn Si nhìn hằm hằm Dôn. Ngươi đủ rồi, không được cầm ý. Vạn Si thúc thúc, để tất cả binh sĩ tập hợp, nửa giờ sau xuất phát. Thạch Liệt mặt lạnh lấy, thanh âm lạnh lùng không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Đúng. Vạn Si nhanh chân rời đi. Thạch Liệt, quyết định này quá qua loa. Dôn Trương há miệng thở dài nói. Thạch Liệt mặt lạnh lấy ngồi ở chỗ đó, hắn làm sao không biết sư tử hồn thú đáng sợ, nhưng mà hắn không có lựa chọn. Phát động nhiệm vụ, Hàn Giờ Hựu báo thủ, giết chết sư tử hồn thú chết thay đi Hàn Giờ Hựu báo thủ. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hồn lực giá trị 50 điểm, trưởng thành điểm 500. Nhiệm vụ thất bại xóa bỏ. Hệ thống tự động tạo ra nhiệm vụ chính tuyến, Thạch Liệt nhất định phải đi giết chết sư tử hồn thú. Các trang viên trong sân huấn luyện, trên sân huấn luyện binh sĩ nhanh chóng tập hợp, mặc giáp đeo đao, thần tình nghiêm túc, mỗi người trên thân đều lộ ra khí tức túc sát. Xuất phát. Bản Sĩ giống động. Một bộ phận cưỡi ngựa, một bộ phận khác ngồi từ thôn mướn được cỗ xe nhanh chóng hướng Lộc Lộc thôn xuất phát. Lộc Lộc thôn cùng Lục Mạn thôn khoảng cách cũng không xa, 3 giờ sau toàn viên đến. Lộc Lộc thôn bên ngoài còn rất bình thường, nhưng theo Thạch Liệt đi vào trong, có thể thấy được một chút bị phong ốc tổn hại, xa xa ruộng đồng thu hoạch bị hủy rất nghiêm trọng. Trên đường thôn dân cùng hộ vệ đội ngay tại sửa gấp phòng ở. Gia chủ, nơi xa một đội binh sĩ nhanh chóng đuổi tới, quỳ một chân trên đất. Dẫn đầu người này là Án Giở phó quan một trong, Odis. Odis mang theo những người còn lại gia nhập đội ngũ. Thạch Liệt nhàn nhạt đáp lại. Đúng. Odis và mấy chục binh sĩ nhanh chóng gia nhập trong đội ngũ. Dôn thúc thúc, dựa vào người dẫn đường. Dôn gật gật đầu, hắn cũng đi theo đến đây. Thạch Liệt cũng đích thân tới, hắn không có cách nào an ổn tại trong trang viên dưỡng thương. Dôn dẫn đầu, gần 300 người đội ngũ hướng rừng rậm tiến lên. Lộc Lộc thôn thôn dân thấy cảnh này, vui vẻ cổ vũ, có thôn dân hô to muốn giết đám kia xuất sinh, cho bọn hắn báo thủ. Tiến vào rừng rậm sau tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ chậm rất nhiều. Trong rừng rậm xuất hiện chiến đấu dấu vết, nơi này chính là sư tử hồn thú xuất hiện cùng địa phương chiến đấu, chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong cây cối bị triệt để hủy đi, có thể thấy được sư tử hồn thú đáng sợ. Dôn cùng Phản Sĩ đem đội ngũ chia đội 5, dọc theo rừng rậm loại bỏ tìm sư tử hồn thú. Dôn cùng Phản Sĩ còn có 10 cái binh sĩ vây quanh Thạch Liệt cũng ở trong rừng tìm kiếm. Ta cảm giác được một loại khí tức đột ngột, loại khí tức kia cùng sư tử hồn thú khí tức rất tương tự. Sư tử hồn thú hoặc là ở chỗ này, hoặc là đi qua nơi này. Dôn rút ra kỵ sĩ kiếm, xin trang nghiêm. Nó kiểu nói này, Phản Sĩ rút ra hắn cự phủ, binh sĩ tiến vào trạng thái chiến đấu. Phản Sĩ, tới. Dôn đột nhiên giống to. Chuyện gì xảy ra? Phản Sĩ trừng mắt, quay người chạy đến Dôn trước mặt. Một đôi lớn chừng cái đấu trong mắt quét mắt bốn phía. Là ta nhìn lầm. Dôn xấu hổ cười một tiếng. Ta nhìn ngươi là gan đều dọa không có. Bản Sĩ khiêng cự phủ, rất khó chịu đường. Bản Sĩ xoay người sát na, Dôn trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Lá gan của ta còn có hay không ta không biết, nhưng mệnh của ngươi khẳng định là không có. Ngươi nói cái gì? Bản Sĩ móc móc lỗ tai, không nghe rõ rõ ràng. Bất quá một đạo ngân quang hiện lên, Bản Sĩ đầu lâu bay lên cao cao, kinh ngạc gương mặt còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, khuôn mặt hung hăng rơi xuống đất. Cổ đứt gãy chỗ phun ra từng đạo huyết tiễn rất nhanh nhuộm đỏ bãi cỏ. Cỏ xanh bên trên máu tươi một giọt sa sút, mỗi một giọt tựa hồ cũng có ngàn cân trọng lượng, nhỏ ở trong lòng mọi người. Dôn động tác tựa hồ là chỉ lệnh, binh lính chung quanh bên trong có một nửa đồng thời xuất kiếm, xuất kỳ bất y đánh chết không có bất kỳ cái gì phòng bị đồng liêu. Dôn thúc thúc, ngươi cũng làm cái gì? Thạch Liệt mặt không biểu tình. Thạch Liệt, ngươi còn quá non, gỗ lồng nam tức điều kiện ngươi vốn hẳn nên đáp ứng. Bởi vì ngươi vô chi sẽ lĩnh cả gia tộc và chúng ta đi hướng tử vong. Dôn mỉm cười nói, mà ta cùng rất nhiều người đều không muốn chết. Dôn ưu nhã lau sạch lấy kiếm vết máu, như là một vị quý tộc. Phản phất giống như vừa giết cùng hắn cộng sự 7-8 năm Vạn Sĩ với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Thạch Liệt lạnh lùng nhìn xem Dôn, mới chậm rãi kịp phản ứng đối phương đã phản bội sự thật. Hắn giờ thúc thúc cũng là ngươi giết. Thạch Liệt thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, hắn giờ phút này đã đến buộc phát biên giới. Đột nhiên xuất hiện phản bội cho Thạch Liệt nặng nề một kích. Hắn giờ hiệu tử vong, Vạn Sĩ bị giết, Dôn phản bội. Dưới tay hắn lại không một cái kỵ sĩ, cái này khiến hắn làm sao đi giết sư tử hồn thú. Nhiệm vụ chính tuyến quan hệ đến tính mệnh. Dôn phản bội trực tiếp đem Thạch Liệt đẩy hướng biên giới tử vong. Không sai, Án Giở cùng Phản Sĩ mệnh lại thêm ngươi, là ta nhập đội. Thạch Liệt thúc thủ chịu trói đi, phản kháng vô vị sẽ chỉ làm ngươi thụ thương. Dôn lạnh lùng nói. Dôn thúc thúc, phụ thân ta đối ngươi không tệ à? Ngươi cùng ta phụ thân kinh lịch mấy lần chiến tranh, là dựa lưng vào nhau từ trên chiến trường sống sót huynh đệ sinh tử. Hôm nay ngươi muốn đối sinh tử của ngươi huynh đệ nhi tử động thủ sao? Thạch Liệt thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối sắp đối mặt sự tỉnh tựa hồ đã không thèm để ý. Huynh đệ sinh tử. John khinh thường cười lạnh, Thạch Liệt à, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, rốt đi căn bản không có làm ta là huynh đệ của hắn. Ta chỉ là các ngươi cắt gia tộc người hầu mà thôi. Đầu ngựa núi chi chiến, ta cho rốt đi ngăn cản một tiễn. Phách lâu trong chiến dịch, ta vì cứu hắn kém chút đoạn mất một cánh tay, đến bây giờ cánh tay trái của ta bên trên còn có một đầu vết sẹo, mỗi khi ngày mưa dầm thời điểm còn tại ẩn ẩn làm đau. Nhưng ta được đến cái gì? Thần thái cử chỉ luôn luôn ưu nhã John giờ phút này sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng lên án lấy cả năm trước. Năm năm trước, con của ta đi giả, ngươi còn nhớ rõ à, chẳng qua là gian sát mấy cái bình dân nữ tử mà thôi. Căn bản không phải cái đại sự gì. Nhưng rột đi là thế nào làm? Vì cho bình dân một cái công đạo, hắn trọng đánh đi giả 100 côn, dòng dã 100 côn áp đi giả thân thể liền yếu, hắn chịu đựng qua 100 côn, nhưng vẫn là không có sống sót. Đi giả là ta con độc nhất. Ta mấy năm trước trên chiến trường bị thương, dẫn đến không thể tái sinh dục, đi giả là đời ta duy nhất có đủ. Rột đi thế mà đánh chết hắn. Đánh chết ta còn độc nhất. Thạch Liệt, rốt đi coi ta là huynh đệ sao? Đó là ngươi một mực dung túng Ti giả, hắn mới có thể biến đến vô pháp vô thiên. Hắn chết tất cả đều là ngươi tạo thành. Thạch Liệt lạnh lùng nói. Ti giả sự tình, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tiểu tử này khi còn bé liền vô pháp vô thiên, trưởng thành càng là tứ không kiên sợ. Đùa giỡn phụ nữ, bức lương làm kỹ nữ càng là không làm thiếu. Lại một lần gian sát ba cái vô tội thiếu nữ triệt để chọc giận cả nam tước, trực tiếp đánh 100 côn, dẫn đến Ti giả tử vong. Cũng bởi vì Ti giả chết, Thạch Liệt lúc nhỏ biến rất ngoan. Không dám làm khác người sự tình. Chương 10, giết cho một. Coi như đi giả tại như thế không đúng, hắn trung quy là ta còn độc nhất. Đi xịt giết chết đi giả, còn vì cái gì còn muốn làm hắn là huynh đệ của ta? John thấp giọng chế giễu. Thạch Liệt đừng nghĩ kéo dài thời gian, vô dụng. John lắc đầu, binh lính chung quanh hơi đi tới. Vô dụng. Thạch Liệt châm chọc cười cười. Nhiệm vụ khởi động, nhiệm vụ John phản bội, đánh giết John cùng tất cả kẻ phản bội. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, chiến khí tăng lên gấp đôi, tố chất thân thể tăng cường gấp đôi. Nhiệm vụ thất bại xóa bỏ. T. Bên hông màu đen thái đao bị chậm rãi rút ra. Đen nhánh thân kiếm, hồng sắc hoa văn có một loại cảm giác thần bí. Hai tên lính vây quanh lúc, hai đạo màu đen đao ảnh nhanh chóng từ không trung hiện lên. Bành! A! Hai tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Thạch Liệt thần sắc lạnh lùng từ một người trên cổ rút kiếm ra thân. Máu tươi phun ra một chỗ, hai cỗ thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Bọn hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Ầm! Thạch Liệt có chút cung thân, đột nhiên phát lực, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Màu đen đao ảnh trên không trung cực tốc hiện lên. Tinh thông cơ sở kiếm thuật Thạch Liệt mỗi một kiếm đều dị thường tấn mãnh. Đối phó những này binh lính bình thường còn thành thạo điêu luyện. Vẹn vẹn không đến một phút, phản bội binh sĩ toàn bộ đổ vào dưới kiếm. Đã lựa chọn phản bội liền muốn tiếp nhận phản bội tử vong kết quả. Dồn ánh mắt trên người Thạch Liệt trên dưới dò xét. Rất tốt, nghĩ không ra ta tên phế vật kia đồng dạng cháu trai, thế mà còn ẩn tàng thực lực mạnh như vậy. Thạch Liệt, đã bao nhiêu năm, tại chúng ta dưới mí mắt ẩn giấu đi thực lực mạnh như vậy, thật là dùng ngươi. Bất quá coi như các ngươi giết bọn hắn cũng không được tác dụng gì, ngươi có thể giết ta sao? Ầm. Thạch Liệt không rên một tiếng, bỗng nhiên bổ nhào qua. Chiến khí bạo phát đi ra cuốn quanh lấy màu đen thái đao chém ngang hướng Dôn. Chiến khí. Dôn quá sợ hãi, cái kia màu đen thái đao bên trên siêu cuốn màu trắng diệp quang, hắn quá quen thuộc cực kỳ. Ken một tiếng, hai người hung hăng đụng vào nhau. Riêng phần mình phát ra kêu đau một tiếng. Thạch Liệt một cái lảo đảo, hướng về sau liền lùi mấy bước. Dôn một kiếm chạm tại Thạch Liệt thái đao bên trên, Thạch Liệt sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Về sau liền lùi mấy bước. Thạch Liệt run lên tay, đơn hợp lực lượng hắn vẫn là không cách nào cùng Dôn so sánh. John nhìn về phía Thạch Liệt ánh mắt có kinh hãi càng nhiều là lãnh ý, ngươi thế mà học xong chiến khí, kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. John dẫn theo kỵ sĩ kiếm, xông lên, tốc độ của hắn càng nhanh. John vốn chính là tốc độ hình kỵ sĩ, một tay khoái kiếm càng là đáng sợ. Hệ thống, giúp ta dự đoán John phe tấn công hướng, phân tích John nhược điểm, định ra tốt nhất đánh giết phương án. Thạch Liệt yên lặng đối hệ thống ra lệnh. Thạch Liệt trong mắt cảnh tượng lập tức bị vô số mạng số liệu thay thế, John biến thành số liệu mô hình, thân thể các phương diện số liệu toàn bộ bị phân tích ra được. John lấy mau kinh người tốc độ xuất hiện tại Thạch Liệt trước mặt, một đạo nhỏ hẹp bạch quang quét ngang mà qua. Nguy hiểm, đón đỡ. Hệ thống phát ra mãnh liệt cảnh báo. Thạch Liệt nhanh chóng dùng thái đao ngăn tại bên cạnh thân, một tiếng âm vang kim thiết tiếng va đập, Thạch Liệt bị lực lượng cường đại vọt tới một phương, bên cạnh thân quần áo đều bị kiếm quang mở ra, trên da xuất hiện vết kiếm. Dù cho có hệ thống nhắc nhở, vẫn là bị thương tổn tới. John kiếm lại một lần nữa chém tới, một kiếm áp chế Thạch Liệt không cách nào xuất thủ. Đao kiếm đinh 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 không ngừng phát ra tinh mịn giao kích âm thanh. Thạch Liệt trên thân xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, chỉ chốc lát sau, máu đã chảy một thân. John sắc mặt tái xanh, hắn mỗi một kiếm tựa hồ cũng bị Thạch Liệt sớm dự báo, luôn có thể tại một khắc cuối cùng ngăn trở kiếm của hắn. Đối mặt một cái so với mình nhỏ yếu quá nhiều đối thủ, thi triển mấy chục kiếm thế mà còn không cách nào cầm xuống, đối với hắn mà nói quả thực là xỉ nhục. Bất quá hắn cũng không có vội vã vận dụng chiến khí, hắn càng giống một kiếm ngược sát Thạch Liệt, cái này có dạng này hắn mới có thể cảm giác được khoái cảm. Tích, chiêu tiếp theo sau xuất hiện sơ hở khóa chặt. Đột nhiên hệ thống tìm ra zone sơ hở, zone trên thân xuất hiện một cái điểm đỏ, kia là đột phá khẩu. Cùng lúc đó, hệ thống nhanh chóng quy hoạch ra công kích lộ tuyến. Thạch Liệt cầm trường kiếm tay có chút siết chặt, zone tiếp theo kiếm tới gần, ken một tiếng, thái đao ngăn trở kỵ sĩ kiếm, tại trong nháy mắt, Thạch Liệt thân thể rất là quỷ dị uốn éo, khom lưng hướng phía trước xông lên. Màu đen thái đao nhắm ngay Zôn đầu hướng lên đâm nghiêng, vị trí này công kích quá xảo trá. Zôn giật mình, kỵ sĩ kiếm trở lại, lấy kiếm chui chống đỡ mũi lao. Thạch Liệt thân thể lại hướng trước nhảy lên. Tay trái nhanh chóng hướng về phía trước thuận thế bắt lấy Zôn sườn phải xương hạ bên cạnh. Đúng lúc là hệ thống tiêu ký điểm đỏ vị trí. Mang theo chiến khí bàn tay cào nát Zôn quần áo, cắm vào trong thịt. Mãnh liệt đau đớn để Zôn đẩy ra thái đao, một kiếm đâm về Thạch Liệt. Thạch Liệt thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, như thiểm điện tránh thoát Zôn kỵ sĩ kiếm. Zôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh, gấp che lấy vết thương. Máu tươi tựa hồ ngăn không được gạt ra ngón tay, đại lượng dũng mãnh tiến ra, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ hơn phân nửa quần áo. Bàn tay hắn không ngừng đè ép khối thịt ngăn chặn huyết động, nhưng Thạch Liệt kéo xuống thịt nát cũng không nhỏ, trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn cầm máu. Thạch Liệt trong tay nắm lấy một khối thịt nát, là từ Zôn bên hông ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Không tiếc dùng tự mình hại mình phương thức lấy được tín nhiệm của ta, cánh tay trái, sườn phải đều có thương rất nặng, mặc dù không có làm bị thương yếu hại, nhưng vẫn là sẽ cực kỳ giảm xuống thực lực của ngươi. Thạch Liệt thương hại nhìn xem Zôn, tại Zôn phản bội lúc, hắn liền quét hình qua Zôn. Zôn là thật thụ thương, thân thể các phương diện tốc độ trọn vẹn giảm xuống chừng phân nửa. Hiện tại lại bị Thạch Liệt đánh trúng thụ thương bộ vị, tổn thương càng thêm tổn thương, thực lực lại lần nữa giảm bớt đi nhiều. Thạch Liệt dẫn theo kiếm đi hướng Zôn. Kết thúc. Thạch Liệt thản nhiên nói, sắc mặt của hắn cũng có nhìn, bất quá may mà kiếm thương đều chỉ là ngoại thương, hơi cầm máu liền không việc gì. Ha ha ha, Thạch Liệt, ta xác thực đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi là tuyệt đối sẽ không thắng. Zôn cười thảm, mặt mũi tràn đầy oán hận. Ngươi là muốn nói ngươi có giúp đỡ sao? Thạch Liệt trào phúng nhìn xem hắn, lạnh lùng ánh mắt dường như xem thấu hết thảy. Ngươi muốn nói trốn ở người ở đó sao? Thạch Liệt thái đao chỉ hướng cách đó không xa đại thụ. Zôn con mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem Thạch Liệt. Ba ba ba. Phía sau cây vang lên rõ ràng tiếng vỗ tay, phía sau cây đi ra một người. Quả nhiên là ngươi, Đùn Cần. Thạch Liệt đồng tử co rụt lại, hệ thống phân tích ra được thân thể số liệu cùng gỗ lồng kỵ sĩ Đùn Cần giống nhau như lúc. Xem ra hết thảy tất cả đều là mập lùn gỗ lồng dở trò quỷ. Thạch Liệt đột nhiên xuất thủ, phóng tới Zôn. Đùn Cần cũng nhanh chóng hướng về tới, nhưng Thạch Liệt khoảng cách rất gần. Chiến khí phun ra ngoài, tựa như thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm thái đao bổ về phía Zôn. Zôn cắn răng, vung đao một cái đón đỡ giữ lấy thái đao. Thạch Liệt một cái đá nghiêng, một cước đạp ở Zôn phần bụng, Zôn trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên trên đại thụ, lăn xuống trên mặt đất. Vừa mới để ép tốt vết thương lại lần nữa sụp ra, máu tươi như là một cái chứa đầy nước khí cầu lập tức nổ tung giống như đại lượng dũng mãnh tiến ra, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ chung quanh mặt cỏ. Zôn ánh mắt tan rã, trong miệng phun ra huyết thủy, cũng chưa chết rơi. Thạch Liệt thầm than đáng tiếc, mà Đùn Cần tới gần, hệ thống còi báo động chói tai như còi cảnh sát huyết dài, cắt đứt ra thịt kiếm khí càng làm cho Thạch Liệt tê cả da đầu. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn, tại hệ thống chỉ huy dưới, đầu hướng một bên nghiêng một cái, kỵ sĩ kiếm ngăn cách mấy sợi tóc dài chuyển đi. Thái dương bị xé mở một cái lỗ hổng. Đùn Cần một cước đá trúng Thạch Liệt, cả người một chút bay rất ra ngoài, hung hăng lăn ra thật xa. Hắn ngay tại chỗ hướng làm lăn mình một cái, lau máu trên khóe miệng nước, trên người mấy chỗ vết thương có sổ ra. Thật mạnh đối thủ, gia hỏa này so Hàn Giở còn mạnh hơn. Hệ thống đến cùng đang giở trò quỷ gì, trước muốn giết luôn, hiện tại lại muốn giết cái này tiếp cận đại kỵ sĩ Đùn Cần. Hệ thống là nhất định phải cạo chết ta sao? Thạch Liệt trong lòng bi phẫn, nhưng không có cách, hắn không có đường lui. Thật nhanh phản ứng, thật là một cái kỵ sĩ thiên tài. Đùn Cần tan thán nói, bước chân hắn không ngừng, không nhanh không chậm đi tới. Hệ thống phân tích tốt nhất đánh giết phương án. Phương án xác định, trọng thương suất 98%, tỷ lệ tử vong 90. Tỷ lệ tử vong đều cao tới 90%, ta ném mẹ ngươi nhà. Bên trái đầu một giây sau xác nhận công kích. Hệ thống kịp thời nhắc nhở. Thạch Liệt cúi đầu, thái đao thừa cơ từ phía dưới nhanh chóng đâm tới. Đinh một tiếng, Đùn Cần kỵ sĩ kiếm một cái hạ đập, nhẹ nhõm đánh dụng hắn tập kích. Thạch Liệt cơ sở kiếm thuật tại Đùn Cần trước mặt căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Đùn Cần kiếm thuật đã là thiên truy bất luyện, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, mỗi một kiếm đều có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại Đùn Cần tẩu vị, hệ thống thế mà không cách nào tìm tới bất luận cái gì sơ hở. Đùn Cần kiếm so Zôn nhanh hơn, Thạch Liệt bị bức phải càng ngày càng gấp, hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Suy, lại là không có ngăn trở công kích, một đạo hơn 10cm dài đến vết thương xuất hiện tại Thạch Liệt trên bờ vai. Vô dụng. Đùn Cần vô cùng nhẹ nhõm, một kiếm nghiêng vào tới. Thạch Liệt liều mạng đón đỡ. Bình một chút, cả người bị hoàn toàn đụng bay, ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời rốt cuộc không dậy được thân. Hệ thống, chấp hành phương án. Thạch Liệt trong lòng mặc niệm. Thạch Liệt dãy rủa lấy đứng dậy, Đùn Cần chậm rãi bước tới, linh xảo tế kiếm như ngân xả trên không trung xẹt qua. Thạch Liệt hít sâu một hơi, chiến khí bộc phát, đột nhiên phóng tới Đùn Cần, thân thể nhanh chóng tránh né động tác yêu cầu rất cao độ, mỗi một lần vặn vẹo thân thể, thương thế đều sẽ tăng thêm một phần. Nói vô dụng, đều là phí công. Ngoan ngoãn đi chết đi. Phúc. Tế kiếm trực tiếp xuyên thấu Thạch Liệt ngực. Hắn che miệng lớn ho ra máu. Đùn Cần lắc đầu rút ra tế kiếm, mà Thạch Liệt một phát bắt được tế kiếm. Tay phải trực tiếp đối Đùn Cần, một cái tam giác màu xám hồn văn chậm rãi xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. T. Một trận nồng đậm ánh sáng xám đột nhiên trong lòng bàn tay nở rộ ra. Hào quang màu xám vô cùng lóa mắt, nhất thời, Đùn Cần trên thân xuất hiện tam giác hồn văn, cái này tam giác hồn văn rất lớn, bao trùm Đùn Cần nửa người. Đùn Cần bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hồn văn, là hồn thuật. hắn như là đụng phải cái gì sợ hãi sự vật, màu lam như liệt diễm ánh sáng ngay tại hắn trên thân thể bốc lên. Màu lam quang khoảng chừng cao 2-3 mét, như là mặt trời nhỏ lóa mắt, chiến khí ba động cường hãn làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đùn cân một quyền đánh tới hướng Thạch Liệt, muốn trước một bước giết Thạch Liệt. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng kêu đi ra. Vạn vẹo chi tưởng. Chương 11, giết cho hai. Đùn cân trên người hồn văn hôi quang lóe lên, bên cạnh hắn không gian đột nhiên vặn vẹo, đáng sợ lôi kéo lực vặn vẹo không gian, màu xanh lam diễm quang xuất hiện vặn vẹo. Thạch Liệt nhìn thấy đùn cân thân thể cũng theo vặn vẹo không gian mà vặn vẹo. Vung ra nắm đấm muốn thu hồi lại, một con khác bao vây màu xanh lam diễm quang tay nắm lấy ra quyền cánh tay, mạnh mẽ muốn thu hồi. Thạch Liệt không cam lòng yếu thế, chỗ kia không gian vặn vẹo càng nhanh hơn. Ca. Đùn cân hai tay đang vặn vẹo không gian dưới bị hảo đoạn, da thịt bị đập vỡ vụn, phun ra lượng lớn huyết. A. Đùn cân thống khổ gào thét, đùn cân về phía sau lui nhanh. Phúc. Đại phiến dòng máu phun ra ngoài, vặn vẹo không gian thành đỏ như màu máu. Thạch Liệt nhìn thấy một bóng người lảo đảo rời đi. Thạch Liệt lập tức tùng đi vặn vẹo chi tường, sắc mặt trắng bệch, hắn nhịn xuống thống khổ không hư cảm, kéo ra kỵ sĩ kiếm, đuổi theo đùn cân. Thạch Liệt một kiếm chém trúng đùn cân phía sau lưng, đùn cân kêu rên đến cùng, nỗ lực vượt qua thân thể. Lúc này đùn cân đứt rời hai tay, ngực, khuôn mặt bị vặn vẹo lực lượng không gian cạo một lớp da thịt, có thể nhìn thấy da thịt dưới tổ chức, huyết nhục tràn trề, so với hủy dung còn đáng sợ hơn. Như vậy đều không có chết, đùn cân sức sống là thật mạnh. Thạch Liệt, ta xác thực đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi hội cho ta chôn cùng. Chủ nhân của ta là còn mạnh hơn ngươi hồn sư á ha ha ha. Đùn cân tùy tiện cười to, trong miệng phun ra dòng máu huyết trưa, ánh mắt nhanh chóng tăng dã, dòng máu huyết trưa ngăn chặn khí quản, đùn cân thân thể co giật mấy lần chính là chết rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, chiến khí tăng lên gấp đôi, các hạng số liệu trị tăng lên gấp đôi. Hệ thống sức mạnh thần bí truyền vào trong cơ thể, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ, vết thương trên người đau đớn cũng không ở không cách nào nhịn được. Thạch Liệt bước chậm đi tới một cây đại thụ sau đó, một đạo ánh bạc đâm hướng về Thạch Liệt múa đao tùy ý chặn lại rồi tế kiếm. Người chạy không thoát, rôn thúc thúc. Rôn tựa ở một cây đại thụ một bên, đầy mặt mồ hôi, thở hổn hển, trong miệng thỉnh thoảng chảy ra dòng máu. Kỵ sĩ thiên phú, hồn sư thủ đoạn, ta nên nói ghê gớm a, ta cháu trai à? Rôn cười lạnh chào phúng. Thạch Liệt lạnh lùng nhìn hắn. Rôn đống nhiên vẻ thần kinh cười to lên, Thạch Liệt, coi như ta chết rồi, đùn cần chết rồi, ngươi cũng không có thắng. Biết ta tại sao lựa chọn phản bội sao? Bởi vì cái nào vị đại nhân đồng ý ta có thể trở thành hắn đi theo kỵ sĩ. Hiểu chưa? Gỗ lồng trong tay nắm bắt một tấm mạnh nhất lá bài tẩy, một vị mạnh hơn ngươi hồn sư. Hắn sủng vật hồn thú bạo liệt sư liền so với đùn cân còn mạnh hơn, Thạch Liệt ngươi thua chắc rồi, các gia tộc cũng đem tuyệt diệt. Khắc khắc. Khắc. Nói chuyện quá nhanh, Dôn ho ra vài khẩu nhiệt huyết. Thua, ai mặc kệ nó, ngược lại ngươi không nhìn thấy. Dôn khẩn bưng cái cổ, hắn giữa ngón tay đã bắt đầu chậm rãi chảy ra dòng máu. Vết thương quá đại hai tay của hắn không cách nào đè lại xuất huyết khẩu, huyết càng dũng càng nhiều. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Thạch Liệt, hé miệng còn muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc không nói ra được cái gì, hai mắt của hắn cũng cấp tốc cảm đạm đi. Nhiệm vụ Dôn phản bội hoàn thành. Cấp thưởng chiến khí tăng lên gấp đôi, các hạng ký chủ tăng lên gấp đôi. Thân thể lần thứ hai cường trắng lên, ngực xuyên qua thương không lại như vậy đau. Hệ thống, quét hình ta hiện tại tình trạng cơ thể. Thạch Liệt, trạng thái trọng thương, thể chất 0. 7, 28, sức mạnh 0. 6, 2, nhanh nhẹn 0. 6, 28. Tam đại tố chất thân thể phiên hai lần tăng lên, chờ Thạch Liệt thương thế khỏi hẳn thì, thực lực nhất định đại tăng trưởng. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Thạch Liệt tựa ở đại thụ bên, xa xa xuất hiện một đội binh sĩ, Odys ở trước. Thạch Liệt nắm thật chặt thái đao, ánh mắt nhìn chăm chú Odys. Odys nhìn chu vi cảnh tượng, từng bộ thi thể nằm trên đất, từng cái còn đang chạy xuôi huyết mang, tê cả da đầu. Nhanh chóng đi tới Thạch Liệt bên người, quỳ một chân trên đất, biểu hiện căng thẳng. Vi vẻ mặt bình thường, không có động tác công kích, tạm thời an toàn. Hệ thống căn cứ Thạch Liệt chỉ lệnh phán đoán Odys có hay không phản bội. Để thủ hạ của ngươi thanh lý nơi này, đem hết thể thi thể vùi lấp. Odys mang tới mấy cái tâm phúc cùng ta rời đi nơi này. Thạch Liệt nói, là gia chủ. Odys lập tức để phân phối binh sĩ. Thạch Liệt theo Odys từ một bên khác nhanh nhanh rời đi, trên đường không có dừng lại, mặc dù Thạch Liệt vết thương xuất hiện nước toát cũng không có dừng lại. Trở lại Lộc Lộc thôn, Odys vội vàng một chiếc xe ngựa mang theo Thạch Liệt thẳng đến Nam La trấn. Trên xe ngựa một bạch y thần phụ trang phục người trung niên triển khai quang vũ thuật trị liệu Thạch Liệt vết thương trên người. Quang vũ thuật là hồn văn một loại, chỉ có điều quang minh dạy có thủ đoạn đặc thù có thể để một ít không có hồn sư thiên phú thần phụ nắm giữ quang vũ thuật. Quang minh dạy rất thần bí, sức mạnh của bọn họ tựa hồ cùng tín ngưỡng dính líu quan hệ. Thạch Liệt hiện tại cũng không có công phu đi thăm dò. Hiện nay còn có một bộ cấp bậc kẻ địch đang đợi hắn. Một có hung hăng sư tử sủng vật hồn sư, khả năng là một vị chân chính hồn sư kẻ địch. Đối thủ như vậy thật đáng sợ. Thạch Liệt căn bản là không có cách đối phó, vì lẽ đó Thạch Liệt muốn đi Nam La trấn tìm giáo viên của chính mình một, xin hắn hỗ trợ. Gỗ lồng trong trang viên, người lùn mập gỗ lồng nổi trận lôi đình. Các gia tộc trong đội ngũ thám tử đã đem tình huống lan truyền cho gỗ lồng. Rắc rưởi, rắc rưởi, rôn cái này đại rắc rưởi, đường đường kỵ sĩ lại không bắt được một đứa bé. Gỗ lồng khi sắc mặt đều đỏ. Ta đồn cần kỵ sĩ cũng là rắc rưởi à? Đột nhiên một đạt sần hàn thanh âm vang lên, gỗ lồng thân thể run lên. Nơi cửa đứng thẳng một người áo đen thân cao cũng không cao, so với gỗ lồng còn thấp. Trên người hắn tỏa ra không tên khí tức, mà ở người áo đen mặt sau, một đầu tiếp cận 1m8 to lớn hoàng sư tử rung đuôi đắc ý, to lớn sư trong miệng cắn một cái thô to xương, đó là một cái đùi người cốt, mặt trên còn có một ít không có gặm xong học. Gỗ Lồng chỉ cảm thấy trong dạ dày bốc lên lợi hại. Đại nhân, Thạch Liệt cái kia tên nhóc khốn nạn chạy, hắn đi chính là Nam La trấn phương hướng, là đi tìm sư phụ của hắn một hồn sư. Gỗ Lồng cúi người, so với đối cha mình còn muốn cung kính. Hồn sư? Người áo đen âm thanh biến đổi, dưới hắc bào con mắt màu xanh sẫm lập lòe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lạnh, cả phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Gỗ Lồng như rơi vào hầm băng, run rẩy. Đương nhiên không thể là hồn sư, tốt chỉ là một hồn sư học đồ. Không cái gì hồn sư thiên phú, bị trước đây lão sư chạy ra, có thể ở Nam La trấn rượi vào thu đồ kiếm ít tiền. Gỗ Lồng mau mau giải thích. Gian phòng nhiệt độ chậm rãi tăng trở lại, cặp kia con mắt màu xanh sẫm nhanh chóng biến mất ở áo bào đen bên dưới. Ta sẽ đích thân đi giúp ngươi diệt trừ Thạch Liệt, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Rõ ràng, chỉ cần ta bắt được Lục Mạn thôn cùng Lộc Lộc thôn, ta nhất định tận hết sức lực trợ giúp ngài. Gỗ Lồng túi đầu không lưng nhìn theo người áo đen rời đi. Người áo đen sau khi rời đi, Gỗ Lồng co quắp ngã xuống đất, mồ hôi lạnh nhanh chóng xuất hiện. Vừa nãy người áo đen thật đáng sợ, hắn đột nhiên có chút hối hận xin mời vị này không rõ lai lịch hồn sư ra tay. Nam La trấn, Hắc Nhật lâu tháp. Nam La trấn tôn quý nhất hồn sư ở chỗ ở. Đùng, đùng, đùng. Đến rồi, đến rồi. Dây nặng cửa gỗ bị một dàn mua nhưng rất cường tráng nam nhân mở ra. Lao nhân là ột quản gia. Thạch Liệt thiếu gia, ngài trở về. Lao sư ở nơi nào? Ột lao ra ở trên lầu 2 làm thí nghiệm. Thạch Liệt thẳng đến lầu 2 phòng thí nghiệm, bình thường ột ở làm thí nghiệm thời điểm là không được có người đi quấy rối, trái với người thông thường sẽ rất xui xẻo. Thạch Liệt ở phòng thí nghiệm cửa gõ gõ môn. Là ai? Ột độc nhất dàn mua mà có tử tính âm thanh. Là ta, Thạch Liệt. Lao sư, ta có việc trọng yếu tìm ngài. Thạch Liệt nói. Vào đi. Thạch Liệt đẩy ra cửa gỗ, một luồng gây mũi có chứa mãnh liệt mùi hôi thối khó nghe mùi sông và mũi. Cảnh cáo, cảnh cáo, ký chủ hút vào khí thể đựng vi lượng độc tố cùng chí huyết nước số. Hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo. Thạch Liệt nhíu nhíu mày, không để ý đến hệ thống cảnh báo, đi vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đặt hơn 10 to lớn trưng bày giá, mặt trên xếp đầy thiền kỳ bách quái đồ vật, các loại động vật nội tạng cùng tứ chi, còn thật nhiều không biết tên hoa hoa thảo thảo. Trưng bày giá tận cùng bên trong, yếu ớt ánh đèn đang lóe lên. Một cao cao lao đầu khô gầy ở để tâm điều phối trong tay chất lỏng. Trước mặt hắn là một bày ra rất rất nhiều thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm đài. Thử một tiếng, lọ chứa bên trong bước lên nồng nặc bạch nhãn. Cảnh báo, cảnh báo, trong không khí độc tố cùng chí huyết nước số hàm lượng bắt đầu tăng cường, xin mời lập tức ngăn cách không khí. Thạch Liệt mau mau che mũi. Khậc, 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 khậc. Trong khói mù ột ông lão không được ho khan, đột nhiên không trung bay lên nước mưa, khói trắng bị nước mưa hấp thu. Ột ông lão kéo một hồi thí nghiệm bên cạnh bàn dị vụ, không trung tung thủy khí không ở tung thủy. Ông lão có chút thất vọng, nắm lên một cái khăn lông, xoa xoa tóc, như không có chuyện gì xảy ra nói, Thạch Liệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Các gia tộc có đại sự xảy ra, Gỗ Lồng Nam Tức muốn đối phó ta, ta nghĩ xin mời lao sư tòa chấn, để Gỗ Lồng Nam Tức không dám động thủ. Thạch Liệt cung kính nói, ta đi tới Nam La Trấn chính là hy vọng có thể yên tĩnh nghiên cứu hồn văn cùng thuốc, cũng không muốn nhúng tay bất luận người nào cạnh tranh. Ông lão vung vung tay, một bộ nhẹ như mây gió ẩn sĩ dáng dấp. Lão sư, chỉ cần lao sư có thể tòa chấn các gia tộc, ta quyết định đem Lục Mạn thôn hàng năm một nửa thu thuế đưa cho lao sư. Cùng lão sư nghiên cứu hồn văn cùng thuốc. Thạch Liệt bình tĩnh nói. Ôn ánh mắt sáng lên, ngươi là ta thích nhất học sinh, có rất tốt hồn sư thiên phú, ta cũng không muốn ngươi bởi vì những này việc vặt từ bỏ hồn sư con đường này. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thạch Liệt khỏe miệng vi hơi đánh, lão này quá không biết xấu hổ. Nhưng lập tức lộ ra vui mừng khôn nguôi biểu hiện. Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư. Ai bảo ngươi là học sinh của ta đây? Ôn cười hít mắt, như một vị hiền lành ông lão. Lão sư, chúng ta hiện tại liền lên đường thôi. Mấy ngày trước Gỗ Lồng Nam Tức phái người gây xích mích nhà ta kỵ sĩ phản bội, lại giết ta hai vị thúc thúc, ta cảm thấy Gỗ Lồng Nam Tức nên trả giá một ít bồi thường. Mà lão sư ngàn dặm xa xôi cho ta trợ trận, ta cảm thấy những này bồi thường nên cho lão sư. Ôn nụ cười càng ngày càng hiền lành, vỗ vỗ Thạch Liệt vai. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta suốt đêm xuất phát. Hai người không có ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Bọn họ không có đi đường nhỏ, trên con đường lớn nhanh chóng chạy như bay, dưới đêm trăng, lưỡng con khoái mã bị nguyệt quang kéo rất dài rất dài. Chương 12 Thắng lợi là đến từ đối thủ ngu xuẩn. Trăng sáng sao thưa, khắp nơi sát thực dạng. Mùa hè côn trùng đêm kêu hết tiếng kêu ở bao la khắp nơi nơi chuyển ra rất xa. Bay nhanh tiếng vó ngựa chấn động tới đại đạo hai bên bùn đất trong bụi cỏ vài con săn mồi hết. Cảnh cáo, cảnh cáo. Bên trái phát hiện năng lượng cao sinh vật. Hệ thống thanh âm báo động đột nhiên xuất hiện, Thạch Liệt lập tức để hệ thống mở ra số liệu địa đồ. Chỉ thấy số liệu trên bản đồ một to lớn màu đỏ vật thể nói cho hướng về phía bọn họ mà tới. Màu đỏ đại biểu nguy hiểm, cả người màu đỏ, đây là một đầu Thạch Liệt chưa từng gặp sinh vật đáng sợ. Lão sư, gặp nguy hiểm. Thạch Liệt mau mau ghìm ngựa, ột cũng là trong nháy mắt kéo ngựa, giữa lúc hắn hỏi dò Thạch Liệt thì trong bụi cỏ nhảy ra một thân ảnh khổng lồ, một đầu đáng sợ màu vàng cự sư đánh về phía hai người. Hồn thú. Ột kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp từ trên ngựa lăn rơi xuống mặt đất. Ột là hồn sư học đồ, quanh năm tu luyện hồn thuật cùng chế tạo thuốc, thân thể cũng không cường tráng, phòng trừng cũng là so với người bình thường khá hơn một chút. Từ cao đầu đại mã trên rơi xuống là đập cho không nhẹ, Thạch Liệt còn nghe được tiếng rên rỉ của hắn. Mà Thạch Liệt thân thể nhảy một cái, so với ột muốn khinh xảo rất nhiều. Màu vàng cự sư đánh gục hai con mã, như chủy thủ sắc bén móng vuốt xé rách hai con mã cái bụng, nhất thời trong bụng ruột nội tạng chảy đầy đất, cực kỳ máu tanh. Hồn thú, bạo liệt sư tử. Ột từ dưới đất bò dậy đến, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm con này cao 2 mét màu vàng cự sư. Màu vàng cự sư ánh mắt thô bạo, dị thường hung ác, trên cổ của nó treo lên 4-5 người loại xương sọ. Thạch Liệt vẻ mặt cũng là ngơ ngác, con này cự sư chính là hệ thống muốn hắn giết đối tượng. Thạch Liệt khí chửi đồng, như thế đại cái đầu sao vậy giết? Ánh mắt của hai người đồng thời phát hiện bạo liệt sư tử trên người ngồi một người áo đen, màu xanh sẫm mí mắt trong đêm đen cực kỳ dễ thấy. Cắt ra tiểu quỷ, ngươi có thể giết đùn cẩn, thật sự rất tốt. Người áo đen ngữ khí bình thản, có thể dưới một sát âm thanh đột nhiên băng hàn thế nhưng ta rất tức giận, đùn cẩn theo ta 5 năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi dám to gan giết hắn? Ta thật sự rất tức giận, ta muốn dùng nát ngứa thảo để ngươi sống không bằng chết, ta phải đem ngươi ninh dưới đầu của ngươi tức mất ra thịt treo ở bạo liệt sư tử trên cổ. Thạch Liệt rút ra thái đao, mệnh lệnh hệ thống cảnh giới. Thạch Liệt, ngươi thật là to gan, lại đầu độc ta cùng vị này thần bí bằng hữu là địch. Ngươi lòng dạ đang chém, sau này không muốn tới tìm ta nữa. Ột giờ khắc này phi thường sinh khí, căm tức Thạch Liệt. Ột hận không thể một hồn thuật đánh chết Thạch Liệt. Thần bí bằng hữu, ân oán của các ngươi không có quan hệ gì với ta. Ta không muốn nhúng tay chuyện của các ngươi. Ta trước tiên cáo tử. Ột dưới chân xuất hiện màu xanh hồn văn, đột ngột sinh ra gió màu xanh. Ột xoay người liền chạy, chạy trốn tốc độ nhanh đuổi tới Thạch Liệt tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy ta, ngươi còn muốn sống sót rời đi? Người áo đen âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Thân thể bay lên, phủ ở giữa không trung. Bạo liệt, giết cái này người. Người áo đen vỗ một cái bạo liệt sư từ đầu, đột nhiên bay ra ngoài. Không biết triển khai cái gì hồn thuật, tốc độ phi hành của hắn so với ột nhanh hơn nhiều. Chỉ là ra tốc hồn văn có thể nhanh hơn được ta phong vũ hồn văn sao? Bé ngoan chịu chết đi. Người áo đen trầm thấp tiếng cười lạnh để người tê cả da đầu. Chết chính là ngươi. Ột đột nhiên xoay người, trên bàn tay có một màu đỏ hồn văn đột nhiên bùng nổ ra ánh lửa. Một trái cầu lửa thật lớn từ hồn văn trên nhanh chóng bay ra ngoài, xuất kỳ bất ý đánh vào người áo đen trên người đem hắn đánh bay. Người áo đen thành hỏa người, ột đại khí không dám thở một. Thạch Liệt cũng bị đột nhiên xuất hiện tình huống dọa đến. Bạo liệt sư tử bùng nổ ra đinh thai nhức góc gào thét, to lớn móng vuốt không ngừng đánh ra mặt đất, phi thường phẫn nộ. Trong ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện điểm đen, sau đó càng ngày càng nhiều, những này điểm đen càng như là màu đen thủy, tưới vào hỏa diễm trên phát sinh thử 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 âm thanh, hỏa diễm nhanh chóng tắt. Người áo đen run lên đấu đồng trên thiêu ra mấy cái động. Suýt chút nữa liền bị ngươi trọng thương. Người áo đen có chút ít kinh ngạc thở dài nói: "Hi hi hi, kỳ thực ta là đấu ngươi chơi." Người áo đen bỗng nhiên lại nói, giọng nói vô cùng cụ trào phúng. Ôn sát mặt tâm trầm, bên ngoài thân xuất hiện hai cái chuyển động hồn văn. Hi hi hi, lúc này mới thú vị. Người áo đen đặc biệt tiếng cười đặc biệt chói tai, ở hắn đấu đồng hạ xuống cũng có mấy đạo ánh sáng đang lóe lên. Thạch Liệt rất muốn nhìn một chút hồn sư chiến đấu, nhưng là trước mắt bạo liệt sư tử căn bản không cho hắn cơ hội. Thô bạo tấn công, không có chương pháp gì có thể sức mạnh đủ để phá hủy một tòa tường đá. Hơn nữa tấn công phạm vi rất lớn, tránh né địa phương quá thiếu. Thạch Liệt ở hệ thống dưới sự dẫn đường may mắn tránh thoát mấy lần, trên người có một chỗ bị sư tử móng vuốt hoa đến, bị xé ra một cái có thể nhìn thấy xương vết thương. Tích, bạo liệt sư tử tốc độ tăng nhanh, không chạy trốn độ khả thi. Hệ thống thanh âm chói tai để Thạch Liệt cảm thấy tuyệt vọng. Trốn không thoát liền cá chết lưới rách. Thạch Liệt cắn răng một cái, Thạch Liệt trước phía trên không gian nhanh chóng vặn mèo, hình thành một vặn vẹo không gian thoát tường. Bạo liệt sư tử trực tiếp va đang vặn mèo không gian trên, va chạm sức mạnh rất tưởng. Một con sư chảo cắm vào vặn mèo trong không gian, đáng sợ không gian vặn mèo sức mạnh vặn mèo sư chảo. Bạo liệt sư tử sư chảo cường độ rất biến thái lại không có ngay lập tức bị hào đoạn. Bạo liệt sư tử bị đau không được, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn màu trắng chùm sáng đột nhiên hiện lên ở nó trong miệng. Thạch Liệt rõ ràng cảm giác được chùm sáng là thuần túy hồn lực. Màu trắng chùm sáng từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc trưởng thành bóng rổ to nhỏ. Bạo liệt sư tử đầu đi xuống mạnh mẽ vẫy một cái. Chùm sáng nhất thời bị phun ra đi, đập về phía vặn vẹo chi tường. Bỗng một hồi, chùm sáng mạnh mẽ va đang vặn vẹo chi trên tường. Vặn vẹo chi tường lập tức tan vỡ, nhỏ vụn bạch quang tứ tán tung tóe, lạc ở xung quanh trên cỏ. Như cùng là tiểu bom loại nổ tung, đem nửa mét trong phạm vi bãi cỏ phá hủy, trên cỏ nhất thời xuất hiện từng cái to nhỏ không đều cái hố. Thạch Liệt ở màu trắng chùm sáng va chạm trong nháy mắt liền lui ra hơn 10 mét ngoại. Hệ thống, phân tích bạo liệt sư tử hiện tại tình trạng cơ thể. Trong lòng đọc thầm. Quét hình xong xuôi. Đối tượng, bạo liệt sư tử. Thể chất 13, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 5, 10. Đùi phải cốt xuất hiện gãy vỡ, bộ phận cơ thịt nghiêm trọng tổn hại. Thạch Liệt nhìn bạo liệt sư tử những này số liệu, trong lòng đang thán phục bạo liệt sư tử tố chất thân thể khủng bố. Thật không hổ là hồn thú. Có điều hệ thống phân tích kết quả để Thạch Liệt vui vẻ, xương đùi bị vặn vẹo chi tường suýt chút nữa ảo đoạn, nhanh nhẹn giảm xuống một nửa. Điều này làm cho Thạch Liệt nhìn thấy một chút hy vọng sống. Thạch Liệt thu hồi thái đao, nắm lên phía sau cung tên. Hệ thống quét hình yếu hại vị trí. Thạch Liệt đột nhiên giơ tay, nhanh chóng nhắm vào xạ kích. Xèo. Một đạo hắc tuyến cắt phá trời cao, thẳng tắp bắn trúng bạo liệt sư tử. Nhưng mà bạo liệt sư tử da lông cứng rắn, ba mặt tên sắt lại chỉ là đâm nói hắn. Bạo liệt sư tử phẫn nộ đến cực hạn, hướng về phía Thạch Liệt lần thứ hai vọt tới. Đùi phải của nó không dám địa, tốc độ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là coi như là 5 điểm nhanh nhẹn cũng cao Thạch Liệt gấp đôi. Thạch Liệt ở hệ thống lần lượt tính toán dưới, vây quanh bạo liệt sư tử bị thương đùi phải lẩn tránh, Thạch Liệt tránh né tỷ lệ rất lớn. Đồng thời công kích này chân, Thạch Liệt trên đất một lần, màu đen thái đao thuận thế rút ra, bao bọc chiến khí thái đao chém vào bạo liệt sư tử xương nứt vị trí. Đao vào da thịt lôi kéo thanh để Thạch Liệt nhếch miệng bật cười. Này một đao lại để cho cốt bạo liệt sư tử xương rạn nứt rất nhiều. Đột nhiên Thạch Liệt cảm giác một luồng to lớn tác dụng ngược lại lực truyền đến, bạo liệt sư tử đùi phải trên vùng một cái, Thạch Liệt bay ngược ra ngoài thời điểm nghe được xương gãy vỡ âm thanh. Ngu xuẩn, sắp đứt rời xương còn dám dùng sức. Thạch Liệt mạnh mẽ nện trên mặt đất, hắn không có cảm thấy thống khổ, trái lại dị thường hài lòng, bạo liệt sư tử đùi phải triệt để đứt đoạn mất, hắn phần thắng lại cao rất nhiều. Hậu phương xuất hiện năng lượng cao phản ứng, tốt nhất phương án đương đối, triển khai ngạnh thạch thuần hồn thuật. Hệ thống cảnh báo đột nhiên xuất hiện. Thạch Liệt không dám suy nghĩ nhiều, ngạnh thạch thuần hồn văn bay ra ngoài ở hệ thống vị trí chỉ định hóa thành một khối ngạnh thạch tấm khiên. Ầm. Ngạnh thạch thuần trong nháy mắt nổ nát, mấy chục bé nhỏ điểm sáng màu trắng vương xuống đến. Thạch Liệt vẻ mặt ngơ ngác, mấy phút trước hắn có thể thấy được quá những này điểm sáng nhỏ to lớn lực phá hoại. Tốt nhất tránh né phương án, hướng về phía bên phải cút khỏi nửa mét, hai chân nhanh chóng thu nạp. Thạch Liệt lập tức nghe theo, mấy chục tiểu điểm trắng rơi trên mặt đất, nổ ra từng cái hố nhỏ. Thạch Liệt thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra dòng máu. Hệ thống lẩn tránh phương án trình độ lớn nhất trên giảm thiểu thương tổn, nhưng không cách nào hoàn toàn lẩn tránh. Trên người bốn, năm nơi quần áo phá nát, lộ ra da rẻ cháy đen. Thật giống bị hơn 10 cân thạch đầu đập trúng, đau đến thần kinh. Thạch Liệt từ trên mặt đất rẽ rủa bò lên, nhìn về phía bạo liệt sư tử thì. Nay bạo liệt sư tử thở hổn hển, hơi mệt chút. Hẳn là hồn lực tiêu hao quá nhiều. Lúc này bạo liệt sư tử là yếu nhất thời kỳ. Thạch Liệt lấy ra cung tên, nhanh chóng lùi lại. Bạo liệt sư tử đùi phải bẻ gãy, nhanh nhẹn rơi xuống hai điểm trở xuống. Hệ thống thiết kế xạ kích con đường, mục tiêu bạo liệt sư tử mí mắt, khởi động dẫn đường tiễn. Thạch Liệt lấy ra ba mặt tên sắt, trong cơ thể chiến khí toàn bộ bị dẫn dắt đến ba mặt tên sắt trên. Màu đen ba mặt mũi tên đã biến thành ngọn lửa màu trắng mũi tên. Dẫn đường tiễn phóng ra. Thạch Liệt trong lòng mặc uống, ngọn lửa màu trắng mũi tên ở lóe lên, mang theo toàn bộ chiến khí, ngọn lửa màu trắng tiến tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, trên không trung có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm bạch quang sẽ qua. Chỉ là trong nháy mắt, xì một tiếng, bạch quang xông tới tiến vào bạo liệt sư tử mí mắt bên trong, xương máu như nổ tung máy bơm nước dội đi ra, mơ hồ nhìn thấy phá nát thành thịt nát trong mắt, toàn bộ mắt bị chiến khí hủy diệt, hình thành nắm đấm to nhỏ lỗ máu. Bạo liệt sư tử phát sinh thê thảm rên rỉ, mí mắt liên tiếp đầu, mí mắt bị bể mất trọng thương bạo liệt sư tử. Không trung lại là ba cái hắc quang liên tục bay tới, chuẩn xác bắn trúng bạo liệt sư tử một con khác mắt, bắn mù nó một con khác mắt. Bạo liệt sư tử phát điên lăn lộn trên mặt đất, thân thể kịch liệt dãy rủa. Chống chân lô máu phun ra dòng máu nhuộm đỏ một phiến bãi cỏ. Hồn thú sức sống thật đáng sợ. Thạch Liệt mũi tên trên bôi lên mấy chục loại rắn độc kịch độc. Phổ thông sinh vật chiêm chi, mấy giây sẽ thị mất đi năng lực hoạt động. Mà bạo liệt sư tử ở trọng thương tình huống còn có sức lực phát điên, có thể thấy được hồn thú biến thái thể chất. Thạch Liệt nhìn nhiều mấy lần bạo liệt sư tử, xuất sinh này dãy rủa động tác càng ngày càng chậm, kịch độc chính đang lên hiệu quả, nó đã vô lực phản kháng. Thạch Liệt thừa cơ một đao đâm trúng bạo liệt sư tử yếu hại vị trí, thành công đánh giết bạo liệt sư tử. Hệ thống vang lên nhiệm vụ hoàn thành tiếng báo cáo, mà chưa kịp Thạch Liệt kiểm tra nhiệm vụ, xa xa bay lên một đóa đám mây hình ấm, một đoàn đoàn hỏa diễm hướng lên trên bốc lên sau hướng bốn phía bốc lên. Chương 13, Ổ Long. Hệ thống quét hình nổ tung khu vực. Tích, có mãnh liệt từ trường quấy rầy, hệ thống không cách nào quét hình. Hệ thống quét hình năng lực cũng không phải vô địch, ở có từ trường quấy rầy tình huống, quét hình năng lực là không cách nào xuyên đấu. Mặt khác hồn lực gợn sóng có thể hình thành từ trường quấy rầy, hồn lực gợn sóng trong phạm vi hệ thống quét hình năng lực hội giảm mạnh. Bình thường từ trường quấy rầy hệ thống đều có thể tự mình bài trừ, chỉ có từ trường quấy rầy đại tới trình độ nhất định thì hệ thống mới không cách nào quét hình. Người áo đen cùng một chiến đấu hình thành mãnh liệt từ trường quấy rầy, có thể thấy được hai người chiến đấu chi kịch liệt. Lập tức thành lập số liệu địa đồ. Thạch Liệt trong mắt xuất hiện số liệu địa đồ bên trong hỏa diễm ở biến mất. Có hai bóng người nhanh chóng từ trong ngọn lửa đi ra ngoài, một là toàn thân bao vây màu đen băng, liền bên trong là ai đều không thể phán đoán. Một cái khác là quần áo lam lũ, thân thể bị nghiêm trọng tổn thương cao gầy bóng người, là Út. Cái kia bị màu đen băng bao vây chính là người áo đen. Út trạng thái dị thường gay go, không người hai tay sử đầu gối, tiếng thở dốc rất nặng. Hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, vừa nãy thả ra hỏa diễm hồn thuật là không khác biệt công kích, liền hắn cái này người thi thuật cũng không cách nào may mắn thoát khỏi làn đến. Càng quan trọng chính là đến từ người áo đen hồn thuật công kích. Người áo đen hồn thuật rất đặc biệt, lại có thể tiêu hao ột thể lực. Hắn hồn lực còn không tiêu hao hết, thể lực nhưng còn lại không có mấy. Sắt. Một tiếng phá nát tiếng vang, Thạch Liệt cùng một ngay lập tức ngẩng đầu. Khối này màu đen băng đột nhiên nứt ra, lộ ra bên trong người áo đen. Người áo đen trên người áo bào đen bị ngọn lửa thiêu hủy, lộ ra bộ mặt thật. Hắn là một người trung niên, vóc người ngắn nhỏ lượm. Gương mặt đặc biệt khó coi, một nửa là màu đỏ, mặt trên mọc đầy lậu đầu. Mặt khác nửa tấm mặt thật giống là từng bị lửa thiêu, nhiều nếp nhăn. Nửa tấm da mặt gục xuống. Ngươi thương tổn được ta, ta phải nói ngươi rất tốt à? Chết tiệt khốn nạn, để ta vận dụng một lần biển sâu hắc băng sức mạnh. Người áo đen tính cách cổ quái, một câu nói mà thôi, ngữ khí cùng ngữ điệu nhiều lần biến hóa, có điều từ trên người hắn gợn sóng mạnh mẽ hồn lực đến xem, có thể khẳng định chính là hắn hiện tại tức giận phi thường. Ào 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 hô, một đầu to nhỏ hồn văn xuất hiện ở người áo đen quanh thân, vây quanh người áo đen chuyển động. Hồn văn thuộc về cái gì loại hình Thạch Liệt cũng không rõ ràng. Hồn văn ánh sáng lóe lên, đột nhiên mở rộng đến 1 mét, không gian xuất hiện gợn sóng, từng con dã thú từ hồn văn bên trong lao ra. Sau đó liên tiếp lại nhảy ra 3 đầu. 2 con lợi chảo hổ, 1 đầu núi tuyết cự lang, còn có 1 khéo léo màu đen con mèo nhỏ, nó chóp đuôi đoan thành hình tam giác, đặc biệt quá dị. Mà này chỉ màu đen con mèo nhỏ là 4 con dã thú bên trong duy nhất có hồn lực gợn sóng, nó là 1 con hồn thú. Từ 4 con dã thú từ hồn văn bên trong xuất hiện, Thạch Liệt cơ bản xác định vừa nãy hồn văn là khế ước hồn văn. Hơn nữa còn là cao cấp khế ước hồn văn. Khế ước hồn văn là có thể cùng dã thú, hồn thú ký kết khế ước hồn văn. Một khi khế ước ký kết thành công, dã thú, hồn thú liền sẽ trở thành khế ước giả khế ước thú. Dường như hiện tại 4 cái dã thú như thế. Khế ước hồn văn chia làm bình thường khế ước hồn văn cùng cao cấp khế ước hồn văn, hai người khác nhau chính là ở cao cấp khế ước hồn văn có khế ước không gian, có thể thu nhận khế ước thú. Mà bình thường khế ước hồn văn thì lại không có. Từ tình huống vừa rồi xem, 4 cái dã thú là từ hồn văn bên trong xuất hiện, rất hiển nhiên bên trong là khế ước không gian. Nó thuộc về cao cấp hồn văn. Giết hắn. Người áo đen ra lệnh 1 tiếng. Lợi chảo hổ cùng núi tuyết cự lang đánh về phía ột, mà con kia màu đen con mèo nhỏ nhưng không thấy. Nhưng ở hệ thống số liệu trên bản đồ, Thạch Liệt vẫn là nhìn thấy màu đen con mèo nhỏ, màu đen con mèo nhỏ lại giấu ở lợi chảo hổ bụng, khéo léo thân thể hoàn toàn bị che khuất. Thạch Liệt phòng trường này chỉ màu đen con mèo nhỏ mới là đáng sợ nhất công kích. Tình huống trước mắt đối ột phi thường bất lợi, này 4 đầu khế ước thú hắn có thể giải quyết, nhưng sự sau thể lực hội dưới hạ xuống điểm đóng băng, cũng không còn cách nào chiến đấu. Ột cắn răng một cái, cấp tốc từ eo trong túi lấy ra một bình nhỏ, trong bình là chất lỏng màu xám. Mở ra nắp bình, một luồng mùi tanh hôi dị thường gây mũi. Hắn thôi thuốc hồn lực tiến vào trong chai, trong bình chất lỏng màu xám hóa thành cho sắt tinh điểm bay ra. Ở giữa không trung chậm rãi hình thành ra một đoàn màu xám trùng sáng, một loại sắc bén so với bất kỳ hồn thú đều muốn chấn động đặc biệt hung ác tiếng gầm gừ từ màu xám trùng sáng bên trong phát sinh. Hồn hồn lực truyền vào càng mở càng nhanh, chỉnh chiếc lọ chất lỏng màu xám toàn bộ hóa thành màu xám trùng sáng. Hắn nhanh chóng từ eo trong túi lấy ra một cái bình khác, cái bình này bên trong chứa màu đen đỏ bột phấn. Ột đem màu đen đỏ bột phấn đổ vào màu xám chùm sáng bên trong thì hai người phát sinh phản ứng. Màu xám chùm sáng thật giống có sức sống điên cuồng hút màu đen đỏ bột phấn. Thạch Liệt cảm giác được số liệu địa đồ đang vặn vẹo, tựa hồ bên trong ẩn chứa quỷ dị thần bí khổng lồ hồn lực, ảnh hưởng hệ thống quét hình. Một sát na còn chỉ là ột chu vi số liệu địa đồ đang vặn vẹo, mà trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ số liệu địa đồ đang vặn vẹo, sau đó số liệu địa đồ đã biến thành hoa tuyết hình, hệ thống quét hình thất bại. Đi chết đi. Ột trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Hai tay đẩy một cái, một nửa mét to nhỏ hồn văn xuất hiện. Hồn văn bên trong xuất hiện một dài 1 mét màu đen đỏ ấy bò sát. Ấy bò sát xuyên qua màu xám trùng sáng, huyết nục trực tiếp nổ tung, sau đó một đạo so với sấm sét còn muốn to lớn tiếng gầm gừ ở trống trải khắp nơi trên vang lên, kinh bay khắp nơi chim ông. Càng khiến người ta thán phục thì, một đầu 5 mét to nhỏ màu xám sinh vật xuất hiện. Màu xám thân thể, bò sát thân thể, một đôi to lớn màu xám cánh. Long. Thạch Liệt kinh ngạc đến ngây người. Huyễn hồn đại lục có long loại sinh vật này, tương tự với phương Tây long, thuộc về hồn thú đỉnh tồn tại. Mỗi một đầu long đều là không thể nào tưởng tượng được nhân vật đáng sợ, đẳng cấp thấp nhất long cũng tương đương với xương hào hồn sư cấp bậc sinh vật. Ôn lại làm ra một đầu long. Rất hiển nhiên này không phải chân chính long, nhưng nó là từ một hồn sư học đồ trong tay xuất hiện, có thể nào không khiến người ta kinh hãi. Hôi long bay ra sau, ôn sắc mặt nhất thời có vẻ già nua đi rất nhiều, đây là hắn mạnh mẽ nhất hồn thuật. Rất nhiều năm trước, hắn tùy tùng giáo viên của hắn trải qua một lần xương hào hồn sư cùng hôi long chiến đấu, cái kia trận chiến đấu kinh thiên động địa, đánh nát 17-18 ngọn núi, hủy diệt rồi mấy trăm dặm thổ địa. Giáo viên của hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng chết ở người long chiến đấu dư âm bên trong. Ở trong trận đại chiến đó, Ột Thiết Thân cảm nhận được long đáng sợ. Biến thái tố chất thân thể, khủng bố hồn lực, mỗi một dạng cũng làm cho Ột thuyết phục. Đồng thời hắn cũng biết được chính mình nhỏ bé. Chiến đấu qua sau, hắn thu thập hôi long trên người dòng máu cùng thịt nát. Hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu long, hy vọng có thể nắm giữ long sức mạnh. Mà con này hôi long chính là hắn thử nghiệm mấy vạn thứ nghiên cứu sau biến tướng hình thành hôi long. Con này hôi long chỉ là một đoàn năng lượng. Ôn xúc động năm đó thu thập hôi long huyết dịch cùng thịt nát bên trong di chuyên ước số bộc phát ra năng lượng, càng tương tự cùng long thổ thức. Ôn thả ra hồn thuật sau, liền mau mau hướng về mặt bên chạy đi, đồng thời tay phải cấp tốc từ eo trong túi lấy ra một bình nhỏ, tiểu trong bình chứa màu trắng nước thuốc, một bình toàn bộ chảy vào trong miệng, sắc mặt của hắn mới chậm rãi khôi phục chút. Có điều hồn lực tiêu hao sau cũng làm cho hắn tạm thời không có cách nào tiếp tục công kích, chỉ có thể nhìn hướng về người áo đen bên kia chờ đợi kết quả. Hôi long xuyên qua 4 đầu khế ước thú, khế ước thú thân thể trực tiếp nổ tung, huyết dịch cùng nát thiên rơi ra. Đầu kia màu đen con mèo nhỏ hồn thú liền chống lại cũng không được. Hồn lực mạnh mẽ, người áo đen xác thực cảm nhận được hôi long bên trong ẩn chứa nhiều a khổng lồ hồn lực. Kinh hãi đồng thời có thêm chút kinh sợ. Biển sâu chi băng. Người áo đen trên người hồn lực phun trào, trong tay cầm lấy một vòng cổ thành màu đen, mặt trên có hồn lực gợn sóng. Người áo đen hồn lực tiếp xúc vòng cổ sau, vòng cổ bên trong lao ra vô số màu đen khối băng, những này khối băng ở người áo đen sự khống chế, cấp tốc hội tụ thành một to lớn màu đen khối băng. Người áo đen nhẹ nhàng đẩy một cái. Màu đen khối băng nhất thời chính diện vào hôi long. Ầm. Một trận nổ tung bên trong, khối băng trong nháy mắt giải thể, hôi long xuyên thấu khối băng mà đi, đồng thời hôi long trên người rơi xuống rất nhiều màu xám tinh điểm. Đáng chết. Người áo đen một mặt kinh sợ, hồn lực không muốn sống thôi thúc hồn văn, 5 cái hồn văn xuất hiện ở bên cạnh hắn. 5 cái hồn văn đồng thời bị kích phát thích tỏa hào quang, trên mặt đất trong nháy mắt lao ra một cái gỗ cao su đại thụ, trên cây to cành lá tầng tầng lớp lớp quay quanh cùng nhau hành trình một gỗ cao su thuẫn, thuẫn che ở người áo đen trước người. Đồng thời lại là hai viên gỗ cao su đại thụ vụt lên từ mặt đất, rất nhanh hữu hình thành hai cái gỗ cao su thuẫn. Thống khổ bảo vệ, dây leo bảo vệ, hồn văn hóa thành một phiến tấm màn đen đem người áo đen bao vây ở bên trong, biến thành một hắc cầu, rồi sau đó trên mặt đất mọc ra vô số màu xanh dây leo, những này dây leo một tầng quấn quanh hắc cầu. Hôi long chứa ở to lớn gỗ cao su thuẫn trên, gỗ cao su thuẫn trong nháy mắt tan vỡ, thô to rễ cây cũng thuận theo đổ nát. Một nát, hai cái nát, ba cái nát. Đầy trời mảnh vụn cùng màu xám tinh điểm tung tóe. 5 mét hôi long chỉ còn dư lại 3 mét to nhỏ. Ầm. 3 mét hôi long đụng vào dây leo cự cầu trên đột nhiên nổ tung, năng lượng xung kích đem dây leo cự cầu nổ nát, bên trong hắc cầu cũng bị nổ nát. Một đạo hắc quang xưa nay bên trong bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va trên đất lăn lộn ra 20-30 mét phạm vi. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Trên đất bóng người đột nhiên bay lên đến, xông thẳng hướng về ốt. Ốt xoay người điên cuồng về phía trước chạy. Sao vậy khả năng? Sao vậy khả năng? Ta hôi long hồn thuật tương đương với long một lần thổ tức, hắn còn không phải chân chính hồn sư, chỉ là giống như ta là học đồ, hắn tại sao có thể đỡ sự công kích của ta? Tại sao hắn còn sống sót? Vậy cũng là long thổ tức a. Mạnh nhất hồn thú long công kích, hắn một hồn sư học đồ tại sao có thể chống đối? Ốt một mặt sợ hãi, mấy chục năm theo đuổi sức mạnh lại bị một hồn sư học đồ ngăn trở. Nội tâm tràn ngập không tin cùng hoảng sợ, liều mạng hướng về trước lao nhanh. Đột nhiên hắn thấy hoa mắt. Một trận mãnh liệt va chạm mạnh mẽ tạp đến hắn sau lưng nơi. Ốt cả người không dùng sức bay về phía trước đi ra ngoài. Đụng vào trên đất, để hắn thương càng nặng, trực tiếp thổ ra máu. Người áo đen lơ lửng giữa không trung, biến sắc mặt, mau mau che miệng lại ba, một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, liên tục 5 lần ho khan, mỗi một lần đều ho ra rất nhiều dòng máu. Vừa nãy nổ tung bên trong hắn đồng dạng bị trọng thương. Ốt mặc kệ thân thể đau đớn, dãy rủa vươn mình, gầy gò nhăn nheo nét mặt giàn mua cười rất vui vẻ. Ta đã nói rồi, một mình ngươi hồn sư học đồ sao vậy khả năng hoàn toàn đỡ ta hôi long hồn thuật. Bằng cái gì có thể ngăn cản ta hồn thuật? Chương 14, khế ước hồn thạch. Long đúng là đỉnh tồn tại, nhưng ngươi chỉ có điều là mơ ước long sức mạnh tiểu bỏ sát, lao ra rưởi. Người áo đen âm u nói rằng. Người áo đen trong tay hồn lực gợn sóng, một to bằng lòng bàn tay hồn văn di động đi ra. Hồn thần sắc hưng phấn biến mất, một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi tràn ngập trong đầu của hắn. Dây rùa bò dậy, liền tâm tư phản kháng đều không có. Đang. Một vệt bóng đen từ đằng xa xạ phá không khí, mạnh mẽ đâm về người áo đen. Người áo đen tựa hồ có nhận biết nguy hiểm năng lực, trong nháy mắt thân thể nhất chuyển, bóng đen sát người áo đen cái cổ mà đi, đâm vào hơn 10 mét ngoại mặt đất. Hồ đột nhiên vươn mình bò lên, từ eo trong túi ném ra một 3-4 màu đen bình nhỏ. Sau đó dây rùa về phía trước chạy. Ầm. Bình nhỏ lạc địa đột nhiên nổ tung, vô số màu xanh lục bụi mù tiếp xúc không khí phảng phất mực nước nhỏ ở trong ao nước, nhanh chóng tràn ngập bốn phía không khí. Người áo đen sắc mặt đột nhiên xuất hiện màu xanh lục, cái cổ cùng vết thương trên người nhanh chóng tối giữa. Hắn đột nhiên ý thức được vấn đề, có chứa kịch độc thuốc, có thể gia tốc vết thương tối giữa. Người áo đen bàn tay vung một cái, hồn văn bên trong bắn ra một cái màu đen đoạn thương. Mà một bên đột biểu hiện sợ hãi oai ngã xuống đất, chắt thấu ổn ngực, đâm nát trái tim. Cái thứ nhất mũi tên chỉ là bắt đầu, liên tục 7-8 chi mũi tên liên tiếp theo cái thứ nhất mũi tên phóng tới. Người áo đen tránh né màu xanh lục yên vụ thì cũng phải tránh né thạch liệt tiễn. Đúng lúc làm ra tránh né còn là trúng rồi 2 mũi tên, 2 chi 3 mặt tên sắt đâm vào cánh tay cùng trên đùi. Ba mặt tên sắt kinh người lực xuyên thấu để xương tay cùng xương đùi xuất hiện không giống trình độ vỡ vụn. Kịch độc thuốc tác dụng ở tăng lên, vết thương thối giữa càng lợi hại. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ghi lòng tạc dạ đau đớn để người áo đen nhanh điên cuồng hơn, rít gào chầm chầm thanh theo hồn lực hung trào ra. Ngươi không có cơ hội. Ngớ ngẩn. Thạch liệt giơ cung, 3 chi tiễn đồng thời bắn ra, 3 mũi tên cùng phát, 3 cái bóng đen xuyên qua. Thạch liệt lần thứ 2 liên lụy 2 chi tiễn, song tiễn cùng phát. Hồn lực rốt cục khôi phục một điểm, hệ thống, dẫn đường tiễn chuẩn bị. Thạch liệt sắc mặt đại hỉ. Nắm lấy một nhánh ba mặt tên sắt, hồn lực quấn quanh trên tiễn thân. Xì một tiếng, ba mặt tên sắt tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Người áo đen nhận biết được mũi tên tử vong cảm, tỉnh táo ý thức mạnh mẽ khống chế đã không bị khống chế thân thể, còn là chậm, tên sắt mạnh mẽ đâm vào mặt trái của hắn, đem hắn nửa bên mặt bắn thủng. Nay vẫn chưa xong, một cái khác mũi tên bình thường trực tiếp đóng ở người áo đen chỗ mi tâm, nửa cái mũi tên cắm vào đầu của hắn. Hồn sư thủ sát nhiệm vụ, hoàn thành, khen thưởng hồn lực trị 200, trưởng thành điểm 3000, một lần tùy cơ nhận thưởng cơ hội. Nhận thưởng phạm vi vì là người áo đen cùng một có bất kỳ kèm cùng năng lực. Khen thưởng phân phát xong xuôi, xin mời ký chủ tra thu. Cuối cùng kết thúc. Thạch liệt đặt mông làm trên đất, đau đến cắn răng. Thân thể tuy rằng đau nhức, nhưng hắn tùy tiện cười to lên. Hắn kẻ địch lớn nhất chết rồi, hắn tự tay tìm tới một con đường sống. Lại như là đưa tay không thấy được 5 ngón trong xương mù dày đặc đột nhiên có một ánh hào quang bắn vào, chỉ dẫn Thạch liệt đi ra tuyệt cảnh. Thạch liệt làm nghỉ ngơi ngắn ngủi, lo lắng lại sẽ xuất hiện biến cố. Lập tức đứng dậy thu thập chiến trường. Thạch liệt ở người áo đen trên người tìm kiếm. Đem đồ trên người hắn thu sạch đi, sau đó đi tới ột trước mặt. Ột hai mắt trợn tròn, nhìn dáng dấp là chết không nhắm mắt. "Xin lỗi, đưa ngươi lôi vào. Đối với ngươi chết ta rất xin lỗi, nhưng chết đạo hữu bất tử bần đạo a, ột lao sư ngươi liền nhắm mắt đi." Thạch liệt vẻ mặt bình thản, đối ột hắn không có bất luận cảm tình gì, vì lẽ đó hắn chết rồi thạch liệt là không có xúc động. Nhiều nhất chính là ột giúp hắn giải quyết thạch liệt mạnh nhất kẻ địch, tự tay vì là thạch liệt mở ra sinh tồn con đường. Thạch Liệt cảm thán một câu, người tốt ta, liền liền đem một trên người tất cả mọi thứ lấy đi, xem như là kế thừa đi. Tiện tay đem người áo đen cùng một thi thể xử lý xong, Thạch Liệt đưa mắt nhìn bốn phía, gió ở lạnh lùng thổi. Không có ngựa, hắn có thể bước đi. Thạch Liệt không có lựa chọn bộ hành, hắn tìm một khối địa phương yên tĩnh. Trước tiên đánh ngồi minh tưởng khôi phục hồn lực. Thạch Liệt hiện tại hồn lực chỉ đạt đến kinh người 310, đầy đủ phiên 5 lần. Đây là cái gì khái niệm? Thạch Liệt để hệ thống thu thập người áo đen cùng một chiến đấu số liệu, thành lập một cùng người áo đen số liệu mô hình. Lại đem Thạch Liệt số liệu mô hình cùng bọn họ so sánh. Người áo đen hồn lực phòng trừng 700 điểm tả hữu, ôn hồn lực ở 400 tả hữu. Ôn vẹn vẹn chỉ so với Thạch Liệt cao 100 điểm hồn lực trị. Sinh tử nhiệm vụ khen thưởng cao thái quá, mà thôi sau thực lực khẳng định còn cần trải qua rất nhiều tương tự kinh thiên tình huống, hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Một canh giờ minh tưởng, hồn lực khôi phục không ít. Hắn không có lại tiếp tục minh tưởng, mở ra vơ vét đến chiến lợi phẩm. Từ người áo đen trong tay được, một màu đen vòng cổ, cái này vòng cổ hắn gặp người áo đen sử dụng, là có thể thả ra màu đen khối băng hồn khí. Nhưng giờ khắc này màu đen vòng cổ lu mờ ảm đạm, không tồn tại một tia hồn lực gợn sóng, hơn nữa vòng cổ bên trong xuất hiện rạn nứt. Quét hình kết thúc, bên trong hồn văn phá nát, hồn khí hủy hoại nghiêm trọng. Căn cứ kho tin tức bên trong đoạt được tin tức ghi chép phá nát hồn khí có thể bị tu bổ. Ký chủ không có chữa trị năng lực, không cách nào chữa trị. Hệ thống đến ra rồi kết quả, Thạch Liệt cực kỳ thở dài, như vậy một cái hồn khí hủy hoại. Nhưng Thạch Liệt tướng hồn khí thu hồi đến, sau này nói không chắc có con đường sửa tốt cái này hồn khí. Cái thứ hai là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trên có thô to dây leo tiêu ký. Dây leo bảo vệ chiếc nhẫn, có thể phóng thích dây leo bảo vệ hồn thuật, thôi thúc dây leo bảo vệ hồn văn cần 50 điểm hồn lực. Đây là người áo đen dùng để chống đỡ ột hôi long hồn thuật thì triển khai ra hồn thuật. Cái này hồn khí dụng nơi rất lớn. Đệ tam kiện là một quyển màu đen sách cổ, tên sách gọi là Thống Khổ Chi Hải, Thạch Liệt nghe đều chưa từng nghe tới. Ghi chép chính là một chỗ hải ngoại, một chỗ kỳ lạ hải dương thần kỳ ghi chép, hệ thống không có tìm được tin tức hữu dụng. Đệ tứ kiện là một viết tay sách, bên trong ghi chép khế ước hồn văn cùng khế ước thú tương quan tri thức, tất cả đều là người áo đen kinh nghiệm tổng kết. Cái này viết tay sách đối Thạch Liệt mà nói kiêm chức là bà bối. Đệ ngũ kiện là một khối màu trắng thạch đầu, khế ước hồn thạch. Tảng đá trắng trên có khắc một loại hồn văn. Hồn văn bị hệ thống phân tích ra là khế ước hồn văn. Hơn nữa còn là một loại sánh vai cấp khế ước hồn văn càng cao cấp khế ước hồn văn, Thạch Liệt hiện nay còn không làm rõ ràng được khối đá này tác dụng. Nhưng Thạch Liệt nhớ tới hắn là từ người áo đen trên người tối địa phương bí ẩn tìm tới, có thể thấy được khối này tảng đá trắng đối với hắn phi thường trọng yếu. Thạch Liệt mơ hồ cảm giác khối này màu trắng đầu không hề tầm thường. Vì thế Thạch Liệt trả giá 300 điểm trưởng thành điểm để hệ thống phá giải khế ước hồn thạch năng lực. Khế ước hồn thạch lại là cưỡng chế khế ước đáng sợ hồn khí, là lấy tự thần bí hải vực đáy biển thiên nhiên hình thành hải ba lợi tư hồn làm bằng đá làm mà thành. Khế ước hồn thạch có thể không nhìn một cấp độ thực lực chênh lệch, cưỡng chế khế ước hồn thú. Thạch Liệt có thể dùng khế ước hồn thạch mạnh mẽ khế ước một đầu tương đương với hồn sư cấp bậc khế ước thú. Khế ước hồn thạch ở hồn sư giới đều là hiếm như lá mùa thu quý trọng hồn khí, Thạch Liệt không nghĩ tới một hồn thạch học đồ trên người lại ẩn giấu một khối khế ước hồn thạch. Nguyên do trong đó, Thạch Liệt cũng không muốn đi tra cứu. Thứ sáu kiện là một chất gỗ màu đen điếu bài trên có khắc vẽ ra một tòa khói đen bao phủ thung lũng. Đây là một cái khôi phục hồn lực hồn khí, một giờ có thể khôi phục 10 điểm hồn lực, tốc độ khôi phục rất chậm. Nhưng có chút ít còn hơn không. Một chiến lợi phẩm ít, chỉ có 3 cái. Một cái màu đỏ chiếc nhẫn, chứa đựng hỏa diễm bạo phát hồn văn. Khác một cái là thối giữa thuốc nghiên cứu sách, chính là ột cuối cùng phóng thích bụi xanh lục nghiên cứu thư. Hôi long hồn thuật nhưng không ở trên người hắn, còn có chiến đấu bên trong sử dụng nhiều loại thuốc đều không có tìm được. Xem ra chờ chuyện trong nhà giải quyết tất yếu đi một chuyến ột lầu tháp, tìm một hồi hôi long hồn thuật. Thạch Liệt đối hôi long hồn thuật mạnh mẽ lực công kích mơ ước đã lâu. Ột như thế nhiều năm nghiên cứu khẳng định tích lũy không biết bao nhiêu nghiên cứu số liệu, chỉ cần có thể chiếm làm của riêng. Thạch Liệt liền lập tức nắm giữ ột một đời trưởng thành điểm. Hệ thống, ta muốn sử dụng tùy cơ nhận thưởng. Nhận thưởng cơ hội vòng tròn định ở người áo đen cùng một trên người hai người có kèm cùng năng lực. Thạch Liệt có thể một lần nữa được một cái hồn khí, cũng có thể được muốn màu đen sách cổ cùng viết tay sách chờ loại này hải kèm. Loại này đồ vật không có hai lần tác dụng, lại đánh vào liền uổng phí hết lần này nhận thưởng cơ hội. May là màu đen sách cổ loại tèm cũng chỉ có 3 cái. Đương nhiên khế ước hồn thạch là Thạch Liệt muốn nhất lại được hồn khí. Tùy cơ nhận thưởng khởi động. Đại đĩa quay chuyển lên, kim chỉ nam nhanh chóng bay qua, chậm rãi dừng lại, Thạch Liệt tâm cũng nâng lên. Dây leo bảo vệ nhẫn, quá khứ. Hôi long hồn thuật, quá. Hỏa diễm bạo phát chiếc nhất quá, quá. Đột nhiên Thạch Liệt trong lòng thu lên, kim chỉ nam chậm rãi lướt qua khế ước hồn thạch. Từng kiện hải tèm quá khứ, cuối cùng dừng lại vị trí để Thạch Liệt có chút kinh ngạc. Nhận thưởng kết quả xác nhận, phạm mù mèo con non. Phần thưởng dưới thả thành công. Thạch Liệt trước mặt ngồi một con ngốc manh màu đen con mèo nhỏ, đặc biệt hình tam giác đuôi qua lại lay động, rất nhận người yêu thích. Có quan hệ màu đen con mèo nhỏ tin tức cùng nhau xuất hiện ở trong đầu. Phạm Mù Mèo, lại xưng hiệu cạn, là sống ở hắc ám đại rừng rậm hồn thú, là thợ săn, lính đánh thuê thậm chí hồn thú đều kiêng kỵ đáng sợ nhân vật. Đi tới như gió linh xảo tốc độ, sắc bén mèo chảo cùng có thể như thường có dỗi tam giác đuôi tạo thành Phạm Mù Mèo khiến người ta hoảng sợ thực lực. Các trang viên, lòng đất trong bảo khố, Thạch Liệt bí mật trở về, chỉ có số ít mấy người biết được. 5 ngày chữa thương thời gian. Ở mục sư dưới sự giúp đỡ, vết thương trên người chậm rãi khôi phục. Này 5 ngày cả trang viên còn có dưới trướng 3 cái làng lòng người bàng hoàng, có một loại lời đồn đãi ở trang viên cùng ba cái làng phong truyền. Nói là các gia tộc đắc tội rồi một đáng sợ hồn sư, các gia tộc ba cái kỵ sĩ đều bị giết chết, liền ngay cả Thạch Liệt cũng bị giết. Sau đó ba cái mạnh mẽ kỵ sĩ cái chết bị trang viên người còn có binh sĩ trong đội ngũ nhân chứng thực. Thạch Liệt không biết tung tích cũng không cách nào ẩn giấu. Trong lúc nhất thời trang viên cùng làng càng thêm kinh hoàng. Trang viên không ít người người hầu cùng thị vệ sợ sệt bị hồn sư sự phẫn nộ liên lụy dồn dập xin nghỉ, trong đó ở một luồng không tên sức mạnh thúc đẩy dưới, xin nghỉ người càng hơn nhiều. Đến cuối cùng chỉ còn giữ lại các gia tộc trung phó cùng nô lệ. Là thời điểm giải quyết mầm tai họa. Thạch Liệt mí mắt phát lạnh. Đêm đen dưới, Thạch Liệt tan mặc một thân y phục dạ hành lặng yên rời đi các trang viên. Chương 15, Phạm Mĩnh tổng giờ rẽ sẽ gia tộc lịch sử. Thêm mã trấn, gỗ lồng nam tức trang viên. Dùng sức điểm, lại cho ta dùng sức điểm. Gỗ lồng nam tức trong phòng, gỗ lồng nam tức đang đắc ý ở hắn yêu thích nhất thê thiếp trên người dục ngựa rong ruổi. Trần Như Nhộng yêu mị nữ tử như chó loại nằm lì ở trên giường, gỗ lồng nam tức ở sau người dùng sức đối, hai bên trái phải mỗi người có hai cái tuổi trẻ thiếp thất hôn môi gỗ lồng nam tức thân thể. Gỗ lồng nam tức trong tay giơ lên cao roi ra, một hồi quất dưới thân kiểu mị nữ tử. Kiểu mị nữ tử gọi càng thống khổ, gỗ lồng nam tức càng là hưng phấn. Mau hơn chút nữa, động tác mau hơn chút nữa. Gỗ lồng nam tức hoan hô vung vẩy roi ra. Hắn rất cao hứng, mấy ngày nay hắn quá cao hứng. Lập tức hắn tha thiết ước mơ Lục Mạn thôn liền muốn tới tay, hắn lại nhiều một có thể kiếm bộn tiền lãnh địa, hắn hội có nhiều tiền hơn, hắn có thể cưới càng nhiều nữ nhân. Hội có càng đẹp mắt nữ nhân nằm ở dưới người của hắn dễ gì. Gỗ lồng càng nghĩ càng hưng phấn, còn có so với chinh phục càng nữ nhân xinh đẹp càng có vui vẻ sự tình à. Hưng phấn thở dốc cùng thống khổ than nhẹ đan dệt xấu xí cùng dơ bẩn. Xấu xí bỏ sát. Đột nhiên lạnh lùng âm thanh để hai loại âm thanh đồng thời dừng lại. Là ai đang nói chuyện, là hồn sư lão gia trở về rồi sao? Gỗ lồng đẩy ra dưới thân nữ nhân, thân thể trần truồng quắt chói thai lên. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, kính nể có chứa nghi hoặc hỏi dò. Một người áo đen đột ngột đứng chỗ cửa sổ. Ngươi không phải hồn sư lão gia, ngươi là ai, dám xông vào tiến vào ta gian phòng? Ngươi đến, mau tới người. Gỗ lồng bắt đầu kinh hãi, hoang mang la lên. Ngươi tốt nhất chớ có lên tiếng, bằng không ta kiếm hội cắt lấy ngươi xấu xí đầu. Người mặc áo đen bóng người lóe lên xuất hiện ở gỗ lồng phía sau, ánh bạc lạnh lẽo âm trầm kỵ sĩ kiếm chặn lại gỗ lồng đầu, dường như từ địa ngục nơi sâu xa có thể đông nứt linh hồn hàn ý xông thẳng gỗ lồng đầu. Bên cạnh tiếp thất hét dầm lên, một đạo ánh bạc né qua. Nữ nhân sợ hãi che cái cổ, huyết liền như vậy phun ra ngoài, co quắp ngã trên mặt đất thân thể còn ở co giật, huyết đã nhuộm đỏ ga trải giường. Yên tĩnh, không cần loạn gọi, không phải vậy ta hội giết các ngươi. Thạch Liệt thanh âm lạnh lùng để gỗ lồng ba thân thể người phát lạnh, sống sờ sờ một người liền như thế chết ở trước mặt mình. Sinh mệnh yếu đuối ở trước mặt người đàn ông này bại lộ không thể nghi ngờ. Ba người đồng thời che miệng lại ba, sợ sệt sợ hãi của nội tâm đạt đến cực hạn sau cần phát tiết mà lên tiếng bị người đàn ông này giết chết. Gỗ lồng nam tước, hiện tại là đánh cướp thời gian, mang ta đi ngươi kho báu đi. Thạch Liệt giọng nói nhẹ nhàng hỏi dò Thạch Liệt. Gỗ lồng sắc mặt kỳ biến, Thạch Liệt giật giật kiếm, ở gỗ lồng trên cổ cắt ra một vết thương nhỏ, sợ đến gỗ lồng nam tức sắc mặt xoạt một hồi trắng xám. Nguyện ý, nguyện ý, ta vậy thì dẫn ngươi đi. Gỗ lồng đội vội vã vã gật đầu. Thạch Liệt thuận lợi đem hai người phụ nữ đánh ngất, mang theo gỗ lồng rời phòng. Trong đêm khuya trong trang viên người đều ngủ, trên đường không có gặp phải lực cản, gỗ lồng ra kho báu thiết lập tại thư phòng của hắn lòng đất. Chờ gỗ lồng mở ra kho báu cửa lớn sau, Thạch Liệt trực tiếp đem gỗ lồng đánh ngất. Hắn không có giết gỗ lồng, sát hại cho rằng quý tộc tội danh nhưng là rất nặng. Nhưng Thạch Liệt để gỗ lồng sống không bằng chết, mặt không biến sắc một cước đem gỗ lồng hạ thể dẫm nát. Gỗ lồng bởi vì mãnh liệt cảm giác đau đau đớn tỉnh lại, Thạch Liệt một cước đem đá ngất đi. Hệ thống quét hình thư phòng hết thảy thư tịch, thu dọn thu vào kho tin tức. Thạch Liệt bước vào gỗ lồng kho báu, từng cái dương gỗ lớn tự chất đống ở vách tường góc, trong bảo khố còn có một mặt to lớn tủ sách, bên trong bày đặt rất nhiều cũ kỹ thư tịch. Tủ kính rất lâu chưa hề mở ra, mặt trên đã lạc đầy cho bụi. Thạch Liệt mở ra chân tường dương gỗ, bên trong là một đống chồng kim tệ. Kim tệ tổng cộng có 3 hòm. Thạch Liệt tính toán ít nhất có 2000 viên kim tệ. Một nam tức lại có 2000 viên kim tệ, đây là Thạch Liệt không nghĩ tới. Còn lại trong dương đều là ngân tệ cùng tiền đồng, có 10 hòm, giá trị cũng có ngàn viên kim tệ. Ai có thể nghĩ tới một nho nhỏ nam tức lại có như thế dạy của cải. Thạch Liệt đi tới tủ sách trước mặt, mở ra tủ sách, bên trong thư tất cả đều là sách cổ, ố vàng trang sách không biết bị bao nhiêu người sờ qua. Hệ thống quét hình xong xuôi, tin tức đã thu sạch vào kho tin tức. Được, quét hình này liệt tủ sách, thu dọn hữu dụng tin tức tặng lại cho ta. Thạch Liệt dở những nơi khác, bí mật góp lại có nữ nhân tư mật y phục, ngoài ra lại không có vật gì khác. Quét hình xong xuôi, tin tức lấy ra kết thúc, chuyến bắt đầu. Một đoạn lớn tin tức truyền tiến vào Thạch Liệt trong đầu, Thạch Liệt trên mặt có thêm chút kinh ngạc. Người lùn mập gỗ lồng gia tộc ở mấy chục năm trước cũng là một tiếng tăm lừng lẫy gia tộc lớn, còn so với cả gia tộc cao một tước vị. Phạm Mĩnh tổng giờ rẽ sẽ gia tộc à? Thạch Liệt nhìn về phía cửa ngất đi gỗ lồng, rơi vào trầm tư. Tủ sách bên trong một ít thư tịch ghi chép gỗ lồng gia tộc, Phạm Mĩnh tổng giờ rẽ sẽ gia tộc lịch sử. Phạm Mĩnh tổng giờ rẽ sẽ gia tộc trong lịch sử cũng là hồn sư gia tộc, 50 năm trước, Phạm Mĩnh tổng giờ rẽ sẽ gia tộc đột nhiên quật khởi. Một gia tộc xuất hiện 5 vị hồn sư, trong đó có một vị xương hào hồn sư. Phạm Mĩnh tổng giờ rẽ sẽ gia tộc phụ tá thời đó Long Viêm Vương quốc đời thứ 3 quốc vương, lập xuống hiển hách công văn, đứng hàng hầu tước vị trí. Phạm Mĩnh tổng giờ rẽ sẽ gia tộc cũng bởi vậy danh chấn Long Viêm. Có điều tiệc vui chóng tàn, chỉ quá thời gian 5 năm, Phạm Bình Tổng Giờ Rẹ Sệ gia tộc đột nhiên thất thế, Phạm Bình Tổng Giờ Rẹ Sệ gia tộc hồn sư trong một đêm biến mất, Phạm Bình Tổng Giờ Rẹ Sệ gia tộc trong nháy mắt sa sút, nhanh chóng biến mất ở Long Viêm Vương quốc quyền lực trung tâm. Tin tức nhắc tới Phạm Bình Tổng Giờ Rẹ Sệ gia tộc hồn sư tựa hồ là nghiên cứu cấm kỵ hồn thuật bị phát hiện mà bị xóa bỏ. Cấm kỵ hồn thuật là chỉ bị hết thể hồn sư minh lệnh cấm chỉ nghiên cứu hồn thuật, nghiên cứu loại này cấm thuật người một khi bị phát hiện sẽ bị hết thể hồn sư truy sát. Phạm Bình Tổng Giờ Rẹ Sệ so với các gia tộc còn muốn truyền kỳ. Trong sách không có càng ghi chép tỉ mỉ, Thạch Liệt cũng lười đi truy cứu Phạm Bình Tổng Giờ Rẹ Sệ gia tộc chuyện cũ. Hắn đem tiền hòm một hòm một hòm rời ra ngoài, sau đó tìm đến một chiếc xe ngựa, điều khiển xe ngựa thừa dịp bóng đêm rời đi. Trở lại các trang viên, Thạch Liệt đầu tiên xử lý tốt số tiền này hòm. Sau đó bắt đầu ở trong trang viên trong thôn lộ diện. Thạch Liệt xuất hiện để những ngày qua càng truyền càng phong lời đồn tự sụp đổ, hắn đồng thời chiêu về gia tộc binh lính, để các binh sĩ tiếp tục huấn luyện, hai ngày quá sau ổn định tình thế sau, Thạch Liệt không thể chờ đợi được nữa đi tới Ột Lâu Tháp. Thạch Liệt tiên sinh, Ột tiên sinh chưa có trở về ạ? Ột quản gia dò hỏi. Ột lão sư đi gian như sần rừng rậm nói là đi tìm một loại thực vật, hắn để ta lại đây đi dụng cụ thí nghiệm. Thạch Liệt nói rằng. Ột quản gia không có nghi vấn, dẫn Thạch Liệt đi vào, Thạch Liệt đi thẳng tới lầu 2, Ột phòng thí nghiệm. Hệ thống, quét hình toàn bộ phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu các loại chờ hết thảy tin tức toàn bộ thu dọn đi ra, sau đó tiến hành quy nạp thu dọn. Phát hiện có quan hệ thuốc phương pháp phối chế cùng hồn văn tin tức lập tức thông báo ta. Rõ ràng. Thạch Liệt trước mắt số liệu bình trên, từng cái vật thể bị chế tác thành mô hình, bên cạnh xuất hiện nên mô hình số liệu, sau đó hóa thành từng hàng phức tạp số liệu khổng lồ, hình thành từng luồng số liệu lưu thu dọn tiến vào kho tin tức bên trong. Tích, phát hiện thối giữa thuốc phương pháp phối chế, viết tay đan, hệ thống ở thí nghiệm bản bí ẩn góc xuất phát hiện một tấm hoa vỏ cây làm được trang giấy, mặt trên ngổn ngang ghi chép vài hàng số liệu. Thế nhưng căn bản không thấy được mặt trên là ý gì. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian, hệ thống cao tốc năng lực phân tích đem chỉnh phòng thí nghiệm hết thảy vật thể toàn bộ phân tích quy nạp xong xuôi. Đáng tiếc không có tìm được có quan hệ thuốc cùng hồn thuật tin tức. Xem ra Ột là đưa chúng nó giấu ở bí mật địa phương. Hệ thống trực tiếp khấu trừ trưởng thành điểm khởi động phạm vi lớn quét hình lầu 2 trở lên kiến trúc, thành lập số liệu mô hình. Số liệu mô hình bắt đầu thành lập, lấy lầu 2 làm cơ sở tầng, số liệu mô hình bắt đầu từ dưới lên trên xây. Đột nhiên ở lầu 2 một chỗ ngoặc địa phương, chỗ đó là mơ hồ, hệ thống quét hình không tới, hệ thống tặng lại tin tức là bị từ trường quấy rầy. Mà ngoại trừ cái kia địa phương ngoại tại lầu 2 mặt trên phát hiện bất ngờ lầu 3. Phải biết Ột lầu tháp kỵ sĩ chỉ có 2 tầng. Trên lầu 2 mặt là một mũi nhọn nóc nhà, từ bên ngoài xem mũi nhọn nóc nhà bên trong căn bản bao lớn không gian, căn bản không thể trụ người. Mà ở hệ thống quét hình dưới phát hiện, mũi nhọn nóc nhà bên trong có 20 bình tích, mà vị trí có sẽ xuất hiện như vậy chênh lệch to lớn, là bởi vì toàn bộ lầu tháp bên trong kiến trúc phong cách. Tột cố ý khiến người ta ở bên ngoài cảm thấy mũi nhọn bên trong không thể có không gian. Đây chính là không gian kiến trúc mị lực vị trí. Mà mũi nhọn không gian đường nối ngay ở ột nơi ở bí mật nhất địa phương, một kể chuyện thụ phía sau. Hơn nữa chỗ đó là có từ trường quấy rầy, chỉ sợ là có hồn thuật bảo vệ. Thạch Liệt lặng lẽ đi tới ột cửa gian phòng, mỹ mắt nhìn chằm chằm đóng cửa. Vừa nãy ở số liệu mô hình trên xem rất rõ ràng, cái cửa này khóa cũng có từ trường quấy rầy. Hệ thống phân tích đóng cửa kết cấu. Đóng cửa mô hình xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt. Đơn giản hồn lực cảm ấy. Thạch Liệt thở phào nhẹ nhõm, trong khóa cửa mặt gửi một hồn lực cầu tương đương với hồn lực bom. Không người biết mù quáng mở khóa hoặc là cưỡng chế phá hoại, hội dẫn đến hồn lực cầu nổ tung. Thạch Liệt phòng trừng hồn lực cầu hồn lực nồng độ phòng trừng năng nhân hai tay nổ tàn phế. Đây chỉ là đơn giản hồn lực cảm ấy. Chỉ cần thực hiện dùng hồn lực bao vây lấy hồn lực cầu, không phải vậy hồn lực cầu phát sinh va chạm liền có thể tránh khỏi nổ tung. Rất dễ dàng dỡ mở khóa cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Thạch Liệt đi tới kể chuyện thụ trước, kể chuyện thụ trên xếp đầy thư tịch. Thạch Liệt dựa vào hệ thống cường hãn quét hình năng lực ung dung tìm tới mở cửa chìa khóa, ở vào đông đảo thư tịch bên trong một không đáng chú ý sách nhỏ, lôi ra sách nhỏ sau, tủ sách tự động tách ra, lộ ra một con đường kính. Tủ sách phía sau có một cầu thang, đi về mũi nhọn bên trong không gian. Mũi nhọn trong không gian rải rác hàng trăm hàng ngàn trang giấy. Mỗi một chương bên trên đều có lít nha lít nhít số liệu cùng tính toán công thức. Trong không gian hầu như không có đặt chân địa phương. Mũi nhọn trong không gian bày ra một bàn gỗ một cái ghế, còn có một chiếc dầu hỏa đăng. Nguồn ngang trên bàn gỗ, giải rác Thạch Liệt chưa bao giờ từng thấy sách cổ cùng một viết một ít số liệu trang giấy. Thối giữa thuốc thành phần lượng một lần nữa phối so với, đây là thối giữa thuốc phương pháp phối chế. Thạch Liệt mí mắt sáng ngời, rốt cuộc tìm được vật hắn muốn. Chương 16, Vương quốc công văn. Tối tăm phòng dưới đất bên trong, chỉ có một chiếc không quá sáng sủa ngọn đèn ở vô thanh vô tức thiêu đốt mang đến sáng sủa. Dài 2 mét hoa trên bàn gỗ bày ra các loại dụng cụ thí nghiệm, Thạch Liệt ngồi ở bàn sau trên đế, đang tập trung tinh thần quan sát trước mắt thí nghiệm bình thủy tinh bên trong chất lỏng màu xanh biếc. Đạm mộ rắn độc dịch độc tính không có bị phá hỏng, thanh diệp ba rắn cạp nong nọc độc cùng ý đạ văn độc con nhện tuyến độc dịch hoàn thành dung hợp. Tân mục nát thuốc dung hợp trạng thái hài lòng, đặt đến trên lý thuyết yêu cầu thấp nhất, có thể tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Thạch Liệt cầm lấy chất lỏng màu xanh biếc, đi tới một vật thí nghiệm trước. Khay trên đặt một thỏ thi thể, mà ở bên cạnh trên đất bày ra 30-40 cái đồng dạng thỏ thi thể, tất cả đều là vật thí nghiệm. Liên tục ba giọt chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống ở thỏ trên thi thể, thử tiếng vang, chất lỏng màu xanh biếc rất có tính ăn mòn, nhỏ ở thỏ trên thi thể, thỏ mao thoáng qua mục nát, da thịt cũng ở cực tốc thối giữa, 3 giây sau có thể nhìn thấy thỏ xương, mà đến lúc này thối giữa thuốc mục nát tốc độ hạ xuống được. Nửa phút sau thối giữa thuốc hiệu quả rơi xuống điểm thấp nhất, mà thỏ thi thể toàn bộ lồng ngực đen kịt, huyết nhục bao quát xương sườn toàn bộ thối giữa. Hệ thống, báo cáo số liệu. Nhanh chóng mục nát giai đoạn mục nát tốc độ vì là 0.4 bình, giây, đạt đến lý luận trị thấp nhất trị. Mà chậm chậm giai đoạn mục nát tốc độ lấy mỗi giây 0.1 cái điểm tốc độ xuống hàng, nửa phút thời gian là kiểu mới mục nát thuốc dược hiệu thời gian. Kiểu mới mục nát thuốc cơ bản đạt đến thí nghiệm yêu cầu. Như vậy mục nát tốc độ đã rất biến thái. Thạch Liệt lặng lẽ gật đầu, hắn tận mắt đến thỏ thi thể mục nát tình huống, nếu như này một giọt chất lỏng màu xanh biết tích trên cơ thể người trên cái kia sẽ là như thế nào đáng sợ tình huống. Kiểu mới mục nát thuốc là lấy ổ thối giữa thuốc vì là bản gốc, do hệ thống thôi diễn thay đổi tân dược thể. Ở bắt được thối giữa thuốc thì, Thạch Liệt phát hiện nguyên lai ổ thối giữa thuốc là từ một tờ bản thiếu trên được, chưa hoàn chỉnh phương pháp phối chế bước đi, là ột một người không ngừng nghiên cứu mà chế tác được. Ở hệ thống mạnh mẽ suy tính năng lực dưới, đối thối giữa thuốc bản thiếu tiến hành rồi quy mô lớn số liệu tính toán, kết hợp ổ thối giữa thuốc suy luận ra một kiểu mới thuốc mục nát thuốc. Mục nát thuốc không phải thối giữa thuốc bản thiếu trên ghi chép thối giữa thuốc, sở dĩ không cách nào chế ra chân chính thối giữa thuốc, không phải là bởi vì không cách nào suy tính ra thối giữa thuốc không trọn vẹn bộ phận. Ngược lại thối giữa thuốc không trọn vẹn bộ phận cũng không nhiều, lấy hệ thống năng lực suy tính hoàn chỉnh cũng không có vấn đề. Nguyên nhân ở chỗ Thạch Liệt không có thối giữa thuốc cần thiết mấy vị nguyên liệu thành phần. Mà tân mục nát thuốc kết hợp ổ thối giữa thuốc, thêm vào từ ột trong nhà được có quan hệ thuốc học thư tịch trên tri thức tin tức sau suy tính đoạt được kết quả. Kiểu mới mục nát thuốc có thể ở trong thời gian ngắn phát sinh cực tốc mục nát kết quả, để đối thủ càng nhanh hơn điểm mất đi hành động lực. Trình độ nào đó trên mục nát thuốc so với ột thối giữa thuốc càng biến thái. Hơn nữa mục nát thuốc còn có thể tăng cường, phương pháp phối chế bên trong mấy vị nguyên liệu có thể bị thay, chỉ là hiện tại Thạch Liệt còn không tìm được này mấy vị nguyên liệu. Thạch Liệt thỏa mãn mục nát thuốc sắp xếp gọn, vì chế tác một bình mục nát thuốc, Thạch Liệt giết chết chí ít 1000 con rắn độc, còn tự mình đi trong rừng rậm tìm kiếm các loại rắn độc, độc con nện, độc thảo chờ chút độc vật, để hệ thống phân tích nọc độc thành phần, tiến hành nọc độc dung hợp thí nghiệm. Nhưng hết thảy đều đáng giá. Đang đang đang. Gia chủ, họ Si tử tức kỵ sĩ mang theo Vương quốc công văn đã đến. Ngoài cửa là lão rổ. Rốt cục tới sao? Thạch Liệt cởi thí nghiệm y liề, mặc quần áo vào sau lập tức phòng thí nghiệm. Phòng khách ngoại có hai hàng các bốn cái ngân giáp sĩ binh, uy phong lấm lấm. Bên trong đại sảnh ngồi một vị cao to trung niên kỵ sĩ. Thạch Liệt hai bước cũng làm một bước đến đại sảnh bên trong, lệ mạ ngồi chưa động, nhàn nhã uống trà. Tựa hồ cũng không để ý Thạch Liệt. Hắn là bỏ sĩ tử tức kỵ sĩ người hầu, thân phận của hắn muốn so với nam tức cao, không lý do quan tâm một liền tức vị đều không phải Thạch Liệt. Thạch Liệt cũng không khách khí với hắn, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đa tạ vị này kỵ sĩ đem Vương quốc công văn mang cho ta. Lệ mạ nhíu mày lại, đem chén trà trong tay thả xuống, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Thạch Liệt. Thạch Liệt cũng đồng dạng nhìn lệ mạ. Các nam tức có một đứa con trai tốt. Lệ mạ duyệt vô số người, tự nhiên nhìn ra Thạch Liệt không có chút nào chợt hắn, Thạch Liệt trên người thậm chí có một loại làm hắn bất an khí tức. Cái cảm giác này không thể đột nhiên xuất hiện, ít nhất nói rõ Thạch Liệt cũng không giống đồn đại bên trong cái kia học tập 7-8 năm hồn thuật còn không còn gì khác rác rưởi. Kết hợp với gần đây có quan hệ Thạch Liệt tin tức, càng thêm vững tin lời đồn đại không thể tin. Lệ mạ từ trong lồng ngực lấy ra một ngạnh ra sắc ngoài công văn. Đây là Vương quốc công văn, ngươi xem một chút đi. Thạch Liệt tiếp nhận công văn, hắc để ngạnh ra vỏ ngoài xăm lên long viêm Vương quốc quốc huy, một cái dục hỏa hồng long, đặc biệt bắt mắt. Ưng Trụy Sơn diệt cướp nhiệm vụ, tiêu diệt Ưng Trụy Sơn sân trộm. Thạch Liệt nhìn văn nội dung trong sách, đúng là một diệt cướp nhiệm vụ. Ưng Trụy Sơn trộm vẫn là bỏ si tử tức đau đầu vấn đề khó, vận may của ngươi rất không tốt. Liên một mực giúp chúng tiêu diệt Ưng Trụy Sơn trộm nhiệm vụ. Lệ mạ bình tĩnh nói rằng. Thạch Liệt trong lòng không phản đối, bỏ si tử tức cũng ghi nhớ cả gia tộc lãnh địa. Hơn nữa Vương quốc công văn diệt cướp nhiệm vụ là cần nghe nam tức thượng cấp tức vị ý kiến. Tức cắt gia tộc diệt cướp nhiệm vụ là cần cân nhắc bỏ sĩ tử tức ý kiến, mà bỏ sĩ tử tức ý kiến 80% ảnh hưởng đến Vương quốc công văn nội dung. Nói cách khác bỏ sĩ tử tức có thể rất dễ dàng cho Thạch Liệt sắp xếp khó khăn cấp diệt cướp nhiệm vụ. Thạch Liệt mặt không biến sắc, bình tĩnh hỏi, không biết cái này Ưng Trụy Sơn trộm rốt cuộc có cái gì địa phương đáng sợ, có thể để bỏ sĩ tử tức đau đầu. Ưng Trụy Sơn trộm thổ phỉ đầu lĩnh trước kia là Vương quốc một vị kỵ sĩ, nhiều lần trải qua chiến trường, bởi vì ở trên chiến trường ngược sát tù binh bị cưỡng chế xuất ngũ. Sau đó bởi vì chiến tranh hội chứng duyên cớ giết chết một gia bình dân sau lên núi thành sơn trộm. Cái này xuất ngũ kỵ sĩ là người cực kỳ tàn bạo hơn nữa thực lực rất mạnh, sắp đặt đến đại kỵ sĩ. Hơn nữa Ưng Trụy Sơn trộm bên trong còn có hai cái kỵ sĩ. Còn lại phỉ chúng cũng đều là người mang tội giết người, bọn họ không sợ chết hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như có người đắc tội rồi Ưng Trụy Sơn trộm, Ưng Trụy Sơn trộm hội gấp 10 lần trả thù, trước đây cũng từng có nam tước nhận được quá tiêu diệt Ưng Trụy Sơn trộm nhiệm vụ, Ưng Trụy Sơn trộm dù sao không có bị tiêu diệt, nam tước quân đội bị trọng thương. Nay còn không hết kết quả xấu nhất. Sự sau Ưng Trụy Sơn trộm đối nam tức lãnh địa triển khai trả thù, hai cái thôn trang bị tàn sát sạch sành sanh. Tử tước nhiều lần xuất binh vây quét đều không có đem Ưng Trụy Sơn trộm xóa sạch. Lệ mạ nói rằng, còn thật là khó dây dưa đối thủ. Thạch Liệt mặt không đổi màu. Lệ mạ âm thầm gật đầu tán thưởng. Tử tước đại nhân nói, nhiệm vụ lần này xác thực rất khó khăn, nhưng đây là vương quốc sắp xếp là không thể thay đổi. Hiện tại có đúng lúc gặp cả gia tộc đại biến, cũng không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi muốn tìm xin giúp đỡ, tử tước đại nhân rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Lệ mạ rốt cục nói đến trọng điểm. Tử tước đại nhân không phải vây quét quá nhiều lần Ưng Trụy Sơn trộm sao, thật giống đều chưa thành công. Hắn có năng lực trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Liệt bình tĩnh hỏi ngược lại. Lệ Mạ cảm nhận được Thạch Liệt nghi vấn, khẽ cười nói không muốn hoài nghi một cái tử tước thực lực, tử tước sức mạnh không phải ngươi cả gia tộc có thể so sánh. Gia tộc của ngươi hiện tại liền một kỵ sĩ đều không có, đi vây quét sơn trộm không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nếu như ngươi nguyện ý cứu trợ tử tước đại nhân hứa hẹn sẽ phái ra 3 cái kỵ sĩ, 200 binh lính tinh nhuệ trợ giúp ngươi. Nguồn sức mạnh này so với gia tộc ngươi toàn thắng thời điểm còn cường đại hơn. Thạch Liệt nhẹ nhàng lắc đầu. Giúp ta cảm tạ tử tước đại nhân hảo ý, nhưng làm cả gia tộc tử tôn, phàm là đều sẽ dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua cửa ải khó. Lệ Mạ tiên sinh, mời trở về đi. Lệ Mạ mí mắt co rụt lại, bưng lên chén trà đột nhiên thả xuống, phát sinh ầm ầm va chạm tiếng vang. Lệ Mạ trầm mặc, phòng khách bầu không khí rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Lão rồ sắc mặt kinh hoàng, sợ sệt vị trí này tức kỵ sĩ người hầu sinh khí mà cho Thạch Liệt gây phiền toái. Trẻ tuổi nóng tính cả nhà mới chủ, vậy ta liền chờ mong ngươi có thể kỳ khai đắc thắng. Lệ Mạ bình tĩnh đứng dậy, không mang theo một tia tình cảm vô vô ống tay áo không chút do dự xoay người. Vừa đi hai bước bước chân dừng lại, chầm chậm nói, kỳ thực ngươi mặc kệ sao vậy lựa chọn, kết quả đều sẽ không thay đổi. Thạch Liệt trầm mặc không nói, nhìn Lệ Mạ cùng hắn binh lính rời đi. Sẽ không thay đổi sao? Sao vậy khả năng? Không thay đổi vừa là chết, ta căn bản không có đường lui. Dỗ ra ra, thông báo Odys để hết thảy binh sĩ chuẩn bị, 3 ngày sau xuất phát diệt cướp. Thạch Liệt đứng dậy, đi ra phòng khách. Lần này diệt cướp nhiệm vụ liên quan đến cả gia tộc phục hưng nhiệm vụ, hắn không có đường lui. Hắn nhất định phải thành công diệt cướp hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối hôm đó, Thạch Liệt dùng trưởng thành điểm đem chính mình có thể học kỵ sĩ bí kíp học được, đồng thời bắt đầu phối chế càng nhiều mục nát thuốc. 3 ngày thời gian lặng yên đến, trên sân huấn luyện Odys 3 người mang theo hơn 200 binh sĩ nghiêm chỉnh lấy trở. Các gia tộc không có chân chính kỵ sĩ, Thạch Liệt trọng điểm bồi dưỡng Odys cùng bạn sĩ lưỡng tên sĩ quan phụ tá. Thạch Liệt ăn mặc khinh khóa tử giáp, eo khóa kỵ sĩ kiếm, mặc trên người ngân để hồng một bên ngắn tay ngoại sấn, trên vai còn khoác một cái màu đen áo khoác, anh tư hiên ngang. Trong lúc đi, mang theo thong dong cùng tự tin, len ken mạnh mẽ bước tiến so với bất kỳ đều muốn kiên định. Thạch Liệt mắt nhìn binh sĩ, mỗi một vị binh sĩ đều cầm trong tay trường kích trên người mặc giày khóa tử giáp. Ái tèm hoàn mỹ. Đây là Thạch Liệt hoa giá cao từ vũ khí thương nhân trong tay trở về. Mặc vào tân trang bị, các binh sĩ mỗi người tinh thần chấn hưng, dường như vương quốc bách chiến trong quân đội đi ra tinh nhuệ. Ngày hôm nay chúng ta muốn đi tiêu diệt Hưng Trụy Sơn Trộm, lần này diệt cướp nhiệm vụ việc quan hệ cả gia tộc tước vị. Thắng, các ngươi là cả gia tộc công thần, cả gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Thua, ta Thạch Liệt cả cùng các ngươi cộng đồng đối mặt. Thạch Liệt len ken mạnh mẽ âm thanh ở trên sân huấn luyện vang vọng. Ta lấy cả vinh dự của gia tộc tuyên thể, trận chiến này tất thắng. Thạch Liệt rút ra bội kiếm giơ lên cao bầu trời, tự tin mà len ken sức mạnh dành cho ở đây binh lính mãnh liệt tự tin. Trận chiến này tất thắng. Odys 3 vị sĩ quan phụ tá đồng thời hét cao, binh lính còn lại gỡ bỏ cổ họng hét lớn lên. Chương 17, tàn sát giả ứng đền tội vào địa ngục. Các trang viên 4 đội binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, Thạch Liệt cùng Odys chờ người cưỡi ngựa đi ở trước nhất, toàn bộ đội ngũ tràn ngập hơi thở sát phạt. Trên đường thôn dân cảm giác được đội ngũ sát khí, dồn dập để đường sau nhỏ giọng trò chuyện. Mà ở các trang viên không xa một tòa trong quán trà nhỏ, Lệ Mạ mang theo chính mình 2 cái thuộc hạ nhìn kỹ rời đi Thạch Liệt quân đội. Tiểu tử này là thật sự muốn đi đánh Hưng Trụy Sơn, trừ một chút tinh nhuệ trang bị, ta còn tưởng rằng hắn có một số lá bài tẩy. Tên tiểu tử này là quá khinh thường Hưng Trụy Sơn trộm vẫn là chính mình quá tự đại. Lệ Mạ nhẹ giọng tự nói. Kỵ sĩ giới huấn tiên thứ 5, tự phụ là một tòa có thể mai táng bất luận người nào không nhìn thấy không đáy phần mộ. Lệ Mạ đứng dậy thanh toán tiền trà đi theo Thạch Liệt phía sau. Tử tước đã nói Thạch Liệt tạm thời không thể chết được. Lệ Mạ ở phía sau theo Thạch Liệt một là muốn quan sát cả gia tộc thực lực. Càng quan trọng chính là nếu như Thạch Liệt thất bại Lệ Mạ cần cứu Thạch Liệt một cái mạng. Hưng Trụy Sơn ở vào hoang sơn giã linh bên trong, sơn giống như ứng miệng, ngọn núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Hưng Trụy Sơn trộm chính dựa vào địa thế mới có thể ở nhiều lần vây quét bên trong may mắn còn sống. Thạch Liệt đội ngũ buôn 3-5 ngày rốt cục đến Hưng Trụy Sơn hoang lâm lối vào. Báo, gia chủ, Hưng Trụy Sơn trộm ở nửa giờ trước hạ sơn đi đánh cướp đội buôn. Trong rừng một thám báo từ trong bụi cỏ xuất hiện, hắn là Thạch Liệt phái lại đây điều tra Hưng Trụy Sơn tình huống thám báo. Bọn họ đi tới phương hướng nào? Phía tây. Tất cả mọi người gia tốc, truy đuổi Hưng Trụy Sơn trộm. Thạch Liệt trực tiếp quay đầu mang theo đội ngũ thẳng đến phương tây. Đội ngũ tiến lên nửa giờ, Thạch Liệt nghe được kêu gào tiếng kêu thảm thiết, không khỏi kẹp chặt bụng ngựa. Xa xa hơn 20 người đang hướng Thạch Liệt phương hướng lao nhanh, mỗi người đều đang liều mạng chạy. Ở những người này phía sau có 10 cái vung vẩy đao phủ đạo phỉ truy đuổi bọn họ. Bọn đạo phỉ cười gằn, đuổi theo đám người kia, trong tay bọn họ loan đao hoặc búa nhỏ nhưng cũng không ngừng chút nào, đuổi theo cái kia từng cái người ngã nhào liền tàn nhẫn mà vô xuống. Huyết quang hiện ra, cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu cũng đã theo cái kia phun ra huyết giọng mà như cầu loại trên đất lăn. Chỉ có cái kia bởi vì trái tim nhảy lên mà sản sinh máy bơm nước loại áp lực ngốc nghếch thi thể, tầng tầng ngã trên mặt đất trên chậm rãi có giật. Ngăn ngắn có điều 10 mấy giây, hơn 20 cái chạy trốn người cũng đã bị đám kia đạo phỉ toàn bộ chặt rơi xuống đầu. Thậm chí, dính đầy bùn đất đầu lâu đều bị cái kia tàn bạo đạo phỉ cầm lấy tóc giơ lên đến, nơi cổ còn tí tí tách tách đang chảy máu dịch, nhưng càng là gây nên những kia đạo phỉ hứng thú, phân biệt đều cười ha ha giơ lên những đầu lâu này hoan hô. Nay quân đạo phỉ nhìn thấy chạy như điên tới Thạch Liệt, bọn họ không có sợ sệt, nhấc theo đầu lâu xông lại, đem từng viên một chạy xuống máu tươi đầu lâu nhưng lại đây. Thạch Liệt mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng ánh mắt coi thường này quần trộm cấp sinh mệnh. Gỡ xuống trường cung, rút ra 3 cái tên sắt, chi một tiếng thượng huyền nhắm vào.
Xì.
Ba cái mã tặc hét lên rồi ngã gục. Thạch Liệt một mặt cưỡi ngựa một mặt xạ kích, liên tiếp không ngừng, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, xông lại hơn 10 tên đạo phỉ còn không tiếp cận đoàn xe, liền trực tiếp chết ở trên đường, còn lại hai tên đạo phỉ kinh hoàng hoảng vội vàng xoay người hồi chạy.
Xì.
Xì. Hai cái bóng đen dường như truy mệnh tử thần, bắn chúng hai người sau lưng bắn thủng trái tim. Thạch Liệt tài bắn cung để Odys chờ người mở mang tầm mắt, để phía sau chiến sĩ đuổi tới. Thạch Liệt hướng về hậu phương Odys quát lên, phần lớn chiến đấu đều là ngồi xe ngựa, tốc độ khó có thể vận lên không được. Lướt qua đạo phỉ cùng người vô tội thi thể, rốt cục nhìn thấy đại đạo trung gian bị trộm phỉ tập kích đội buôn. Nguồn ngang thi thể rải rác ở trên đường, tất cả mọi người đầu lâu toàn bộ bị chém đứt, máu tươi lưu thành một đạo một đạo. Thạch Liệt nhìn thấy mấy chục người đạo phỉ chính đang tứ không e dè cưỡng gian bốn, năm cái nữ nhân, bọn họ không nhìn nữ nhân thống khổ, tựa hồ nữ nhân thống khổ chính là bọn họ thuốc kích thích. Tứ không e dè có biến thái phương thức giàn vặt. Những nữ nhân này khí tức đã làn đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tắt. Hắn cứ việc từng nghe đến những này đạo phỉ tàn bạo, có thể cũng không có nghĩa là hắn hiện tại thật khi thấy thời điểm, trong lòng đối loại này hào vô nhân tính liền triển khai tàn sát mà không có một chút nào khiếp sợ. Thạch Liệt chậm rãi nắm tay, trên mặt của hắn không có nửa điểm vẻ mặt. Trực tiếp rút ra một tiễn, xì 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 liên tục ba mũi tên, trực tiếp đóng đinh ba tên vọt tới phía ngoài cùng đạo phỉ. Đột nhiên tập kích để đạo phỉ phẫn nộ, một chính đang cưỡng ra nữ nhân đầu chọc đạo phỉ trực tiếp bẻ gãy nữ nhân cái cổ. Cầm búa lớn cười gần nhìn chằm chằm Thạch Liệt. Mà lúc này Odys mang theo binh sĩ nhanh chóng đuổi theo, các binh sĩ nhanh chóng xuống xe, ở thạch lôi phía sau xếp thành hàng. Không được, là quân đội. Đạo phỉ có người sợ sệt. Quân đội lại làm sao, ta nhưng là kỵ sĩ. Ta một người liền có thể đem đám người kia băm. Cầm búa lớn đại hán một cái tắt đem cái kia người đập ngã xuống đất. Chúng tiểu nhân, giết sạch bọn họ. Trên người bọn họ áo giáp nhưng là thứ tốt. Ai giết chính là ai.
Hống.
Bọn đạo phỉ phát sinh vang vọng hoan hô hò hét, khát máu cười gần, liếm láp đại đao. Cự hán trên người tuôn ra huyết sắc quang diễm, tôn lên 2 mét thân hình khổng lồ như cùng là từ trong địa ngục bỏ ra ác ma. Vài bước sau cũng đã bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, thân thể khôi ngô như báo săn loại mãnh liệt trước buôn. Hầu như 3 bước 2 bước liền vọt tới Thạch Liệt trước mặt. Có tới 1 mét 8 cao búa lớn thiêu đốt huyết sắc chiến khí, từ trên xuống dưới đánh xuống. Mang theo cự hán sức mạnh phải đem Thạch Liệt kể cả vật cưỡi toàn bộ bổ ra. Thạch Liệt không chút biến sắc, bên cạnh Odys 3 người sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng kỵ sĩ thủ tục để bọn họ không thể lùi lại, khởi động chiến mã xông lên, muốn ngăn trở cự hán. Đến bao nhiêu tà phách bao nhiêu. Cự hán tàn nhẫn cười gằn. Búa lớn nhanh chóng đánh xuống, đột nhiên một tiếng va chạm, búa lớn mạnh mẽ chém tiến vào một khối vặn vẹo trong không gian. Cự hán giận dữ, huyết sắc chiến khí bạo phát xuống búa lớn đánh nát vặn vẹo không gian, Thạch Liệt vật cưỡi trong nháy mắt bị búa lớn bổ ra. Cự hán phát sinh chói tai cười lớn. Người đang cười cái gì? Thạch Liệt thanh âm lạnh lùng từ cự hán phía sau xuất hiện, Thạch Liệt trên bàn tay xuất hiện lập lòe ba cái màu vàng hồn văn. Cự hán dữ tợn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Thạch Liệt trong tay hồn văn. Cho là mồ hôi lạnh liền nhỏ xuống đến.
Hống.
Cự hán trên người huyết sắc chiến khí triệt để bạo phát. Quá chậm, thạch thương. Ba cây thô to thạch thương đồng thời từ hồn văn bên trong bắn ra, xuyên thủng cự hán thân thể. Ba cái lớn bằng cánh tay lỗ máu xoắn nát nội tạng, coi như ở mạnh hơn cơ thể sống cũng sống không nổi. Cự hán huyết sắc chiến khí tắt, thân thể thẳng tắp đập về phía mặt đất.
Hồn sư.
Không chỉ có là đạo phỉ bị Thạch Liệt thủ đoạn dọa sợ, Odys chờ binh sĩ cũng chưa từng thấy Thạch Liệt từng dùng tới hồn thuật. Nguyên lai chủ nhà bọn họ là một vị đánh giết trong chớp mắt kỵ sĩ mạnh mẽ hồn sư. Odys chờ binh sĩ từng cái ánh mắt nóng rực, kính nể sùng bái càng thêm trung tâm.
Trốn a.
Không biết cái nào đạo phỉ nói, nhất thời giải tán lập tức, tách ra thoát thân. Lưu lại 2-3 cái người sống, những người còn lại giết sạch. Thạch Liệt đối Odys chờ người ra lệnh. Đồng thời hắn kéo dài dây cung, từng con tên sắt cướp đi từng cái sinh mệnh. Odys nhiệt tình 10 phần, mang theo các binh sĩ vây quét trộm cướp. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Odys hưng phấn vi lại đây, nhìn về phía Thạch Liệt ánh mắt càng là kính nể. Chiến đấu mới vừa rồi Thạch Liệt một người dùng cung tên liền đánh giết hơn 20 cái đạo phỉ, này vẫn là mũi tên dùng hết duyên cớ. Lệ không hổ là phát tài bắn cung, cường hãn hồn thuật. Thạch Liệt lấy hắn thực lực mạnh mẽ chân chính làm cho tất cả mọi người thần phục. Xa xa trong rừng lệ mạ trầm mặc không nói, chiến đấu mới vừa rồi hắn xem ở nhãn lực. Thạch Liệt bày ra thực lực để hắn sâu sắc kiêng kỵ. Đạo phỉ cự hán hắn nhận thức, Ưng Trụy Sơn 2 phỉ đầu, tương tự là xuất ngũ quân nhân sinh ra, kỵ sĩ tu vi so với hắn phải kém rất nhiều. Nhưng Thạch Liệt lại có thể thuấn sát cự hán. Bởi vậy có thể mơ hồ tưởng tượng Thạch Liệt thực lực mạnh như thế nào. Đôn đại thật sự không thể tin, kỵ sĩ giới vẫn cũng không thích hợp hồn sư. Lệ mạ một trưởng vô ở trên cây, sắc mặt khó coi. Thạch Liệt để các binh sĩ ở rừng rậm ngoại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tấn công Ưng Trụy Sơn. Thạch Liệt cũng cần hồi phục hồn lực. 2 giờ sau, Thạch Liệt cùng các binh sĩ hướng về Ưng Trụy Sơn tiến tới phát, có đạo phỉ tù binh chỉ đường, trên đường vòng qua không ít cạm bẫy. Ưng Trụy Sơn trộm sao huyệt ở vào trên đỉnh ngọn núi Ưng trong miệng. Ưng Trụy Sơn trộm ở Ưng miệng bên ngoài kiến tạo hiểu rõ cứng rắn cửa trại, vì phòng ngừa kẻ địch xâm lấn, cửa trại phòng thủ nghiêm ngặt, mỗi ngày đều có hơn 20 người ngày đêm canh gác. Thạch Liệt đứng cửa trại cách đó không xa trong rừng, nhìn đi cửa trại. Tòa kia lấy khối thép cùng gỗ chắc chế tạo cửa trại có 3 mét cao. Trại trên cửa lấy từng viên một người xương sọ trang sức, ở cửa thành bên cạnh trên tường thành còn nhìn chằm chằm 4-5 thi thể, bức tường trên lưu lại dòng máu đã khô cạn thành màu đỏ sậm. Không có cách nào dùng trí, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Thạch Liệt dù gì nói, hắn sờ sờ trên bả vai Hắc Miêu. Hắc tử, đi đem người ở phía trên giải quyết đi. Hắc miêu nhân tính hóa gật đầu, nhảy xuống nhanh chóng vòng qua cánh rừng. Ô đi hiếu kỳ nhìn đi xa hắc miêu, nguyên lai cho rằng hắc miêu chỉ là gia chủ sủng vật. Nhưng là này chỉ hắc miêu rất mạnh sao, ngoại trừ đôi có một ít quái dị ngoại, những nơi khác sao vậy xem cũng giống như là vẫn phổ thông hắc miêu à. Hắc miêu bò lên trên tường thành, không có gây nên trộm cướp môn chú ý. Hắc miêu liền hào phóng như thế đi ở trên tường thành. Đây là nhà ai hắc miêu, tên nào nuôi mèo? Bọn đạo phỉ nhìn thấy hắc miêu, không khỏi hỏi hướng về bên cạnh đạo phỉ. Ta nào có biết, không bằng đem con mèo này nắm lấy nướng đi. Đạo phỉ nhìn hắc miêu, có chút thèm ăn nói. Nói rất đúng, mấy ngày nay trại bên trong cơm đều không có bao nhiêu mỡ. Không ít gia hỏa lại bắt đầu ăn thịt người. A, thứ đó ta thực sự ăn không trôi. Ta cũng là, ta hai nắm lấy con mèo này không nên để cho những người khác nhìn thấy. Phí lời, như thế tiểu nhân mèo lại phân cho lời của người khác chúng ta còn ăn cái điều. Hai cái đạo phỉ chậm rãi tới gần hắc miêu bóng ánh mí mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Hóa thành một vệt bóng đen, hai cái đạo phỉ ánh mắt sợ hãi, thân thể co giật, nơi cổ có một đạo suýt chút nữa ngăn cách cổ vết máu, huyết như suối phun loại dâng trào. Huyết chưa ngăn chặn hết hầu, hai người không phát ra được thanh. Chương 18, ứng hướng về địa ngục kỵ sĩ. Tia chớp màu đen ở dày nặng mà đơn giản cửa trại trên cầu gỗ né qua, so với tia chớp màu đen càng nhanh hơn còn có một cái càng dài màu đen dây dài, tam giác mũi nhọn dễ dàng xuyên thủng một có một sơn trộm yếu đối ngực. Chừng 20 người sơn trộm ở trong khoảnh khắc bị vô thanh vô tức đánh giết quá bán. Ầm. Một bộ trên cầu gỗ tầng tầng ngã xuống, lập tức gây nên ở không cách đó không xa tắm nắng sơn trộm chú ý, đỏ sẫm dòng máu ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống vào một mặt huyết sắc tấm gương bình thường dễ thấy. Có người công trại. Sợ hai tiếng gào thức tỉnh lười nhác sơn trại. Trại trên tường còn lại người sợ hãi nhìn tựa hồ là từ địa ngục đi tới hắc miêu, lại không có một người làm tiến lên. Không phải ở đêm đen dưới, hắc tử động tác rất dễ dàng bại lộ. Vậy thì mạnh mẽ tấn công đi. Odis theo ta chuẩn bị khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Thạch Liệt đi ra núi rừng, nhanh chóng nhằm phía sơn trại. Nhanh, toàn bộ cho ta đuổi tới gia chủ. Chúng ta là gia chủ chiến sĩ, có chúng ta ở nhà chủ đều bị thương, đó là chúng ta sỉ nhục. Hết tốc lực đuổi tới, thề sống chết bảo vệ gia chủ. Odis biểu hiện hung ác, mang theo các binh sĩ hết tốc lực đuổi tới. Mỗi một vị binh sĩ đều toàn lực chạy trốn. Thạch Liệt bàn tay giơ lên, màu đỏ nổ tung hồn văn trôi nổi đi ra, hồn lực đưa vào hồn văn khởi động, lít nha lít nhít ngọn lửa màu đỏ từ chung quanh không trung cấp tốc hội tụ đến lòng bàn tay của hắn trước, cấp tốc hình thành một cái to bằng đầu người tiểu nhân màu đỏ hỏa cầu. Hỏa cầu lan lộn, giải rác từng điểm đốm lửa nhỏ, đem Thạch Liệt toàn thân đều nhuộm thành một phiến hỏa hồng. Thạch Liệt nhẹ nhàng mồi lửa cầu đẩy về phía trước, dương dương hỏa cầu đánh vào cao to cửa trại trên, nổ tung hỏa diễm đem khối thép hòa tan thành nước thép, gỗ chắc trong nháy mắt bị nhen lửa thiêu đốt cửa động nhanh chóng quyết tán. Dây nặng cửa trại xuất hiện một cửa hang lớn. Thạch Liệt đi vào cửa trại bên trong, hắc miêu từ trại tường trên cầu gỗ nhảy xuống rơi vào Thạch Liệt trên bả vai. Trại tường trên cầu gỗ giải rác 20 bộ thi thể, máu tươi theo tấm ván gỗ kẽ hở tích đến trên đất. Odis mang theo các binh sĩ toàn bộ đi tới, hắn vừa vặn đứng tích huyết địa phương. Không biết vì lẽ đó hắn không biết là cái gì đồ vật, lau một cái ấn máu đỏ tươi lệnh tinh thần hắn căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, từ tấm ván gỗ kẽ hở bên trong vừa vặn nhìn thấy sơn trộm chết không nhắm mắt mí mắt. Odis cảm giác được có đồ vật ở theo dõi hắn, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Là hắc miêu ở nhìn hắn. Hắn thật giống nhìn thấy hắc miêu đang cười. Trong phút chốc hắn cả người sợ hãi, không dám nhìn nữa hắc miêu. Thạch Liệt nhàn nhã đi ở trong sơn trại hoàn cảnh cũng còn có thể, sân huấn luyện, bài bắn bia các loại thiết bị đều dùng. Như thế xem ưng chủy sơn trùm thổ phỉ là xuất ngũ quân nhân đều là không ổng. Phía sau nhìn thấy đồ vật để Thạch Liệt phi thường không thích hứng cùng phẫn nộ. Vừa mới bắt đầu còn không chú ý, nhìn kỹ phát hiện không đúng, cái kia bài bắn bia tên lại là của người, bài bắn bia trên tổng cộng 10 cái bia tên liền trói lại 10 người, toàn bộ đã chết rồi. Mỗi người trên người đều cắm đầy cung tên, có mấy cái chết thừa hải gian quá dài trên người đều mục nát còn bị trói ở nơi đó. Đem người cho rằng bia tên, nơi này sơn tặc quá đáng ghét. Không ít binh lính chỉ cảm thấy trong dạ dày bốc lên, cũng còn tốt trước đã tao ngộ một trận chiến đấu, cái kia khủng bố máu tanh chiến trường đã cho các binh sĩ một ít chuẩn bị tâm lý. Sơn trại phản ứng rất nhanh, từng bầy sơn trộm từ cầm vũ khí đem Thạch Liệt chờ người đoàn đoàn vây nốt. Hung lệ khuôn mặt dữ tợn, khát máu ánh mắt. Bọn họ như cùng là trong địa ngục các quỷ, muốn xé nát xâm phạm bọn họ lãnh địa người. Odis ba vị sĩ quan phụ tá liền đội vàng đem Thạch Liệt hộ ở sau người, muốn dùng tính mạng hãn vệ kỵ sĩ thủ tục. Sơn trộm đột nhiên tách ra một con đường, một nửa người trên chỉ đâm xuyên ngắn tay ra thú giáp, nửa người dưới là rộng rãi vải bố khố người trung niên đi ra. Đi lên trước Thạch Liệt mới nhìn rõ người này, ngũ quan tổ hợp làm cho người ta một loại âm vụ hung ác cảm giác, cằm vị trí có một vết đao, tựa hồ là thật vất vả mới khép lại. Lộ ra trên hai tay xăm lên khác với tất cả mọi người hình xăm. Đó là một mang theo mặt nạ kỵ sĩ ngồi ở một con ngựa ô trên, hắc mã móng ngựa dưới giẫm một người đầu lâu. Mà thôi kỵ sĩ làm trung tâm vô số hài cốt thi thể giải rác, đó là một phiến trải qua chiến tranh cực khổ chiến trường. Nay đại hán thân cao có 1m9, không có hai chùm thổ phỉ cao to. Có thể trên người hắn biểu lộ hung tàn khí tức hơn xa vị kia hai chùm thổ phỉ. Từ sơn trộm môn kính nể lại hoảng sợ trên nét mặt không khó đoán ra, người này chính là ứng chủy sơn chùm thổ phỉ Cúc. Cúc bình tĩnh nhìn về phía Thạch Liệt, tấm kia nỗ lực muốn giữ vững bình tĩnh mặt đang không ngừng co giật. Đã lâu không người nào dám đánh ta ứng chủy sơn chú ý, chúng tiểu nhân, đem bọn họ cho ta nắm lấy, chúng ta lại có món đồ chơi có thể chơi. Nói xong câu đó, Cúc mí mắt xuất hiện tơ máu, vẻ mặt cũng biến thành bình tĩnh lại. Chu Vi Sơn trộm nhìn thấy tình cảnh này dồn dập nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ biết lão đại khát máu chứng lại trọng phạm. Bất quá hôm nay cũng còn tốt, có đầy đủ người cho lão đại giết, nếu không trong trại lại muốn thiếu mấy cái huynh đệ. Nhớ tới lão đại phát điên thì địa ngục cảnh tượng, hết thảy sơn trộm đều không rét mà run. Lúc này nhìn về phía Thạch Liệt bọn họ là lại có thêm chút cảm kích. Cúc đột nhiên bạo phát, một bước vượt qua mấy mét, hai cái bàn tay bay cùng nhau rộng đại kiếm nhìn về phía Odis chờ người. Thạch Liệt cảm giác được đại kiếm mang theo kình phong liền biết, cúc chiêu kiếm này tuyệt đối không phải Odis bọn họ có thể tiếp được. Thạch Liệt thân ảnh quỷ mị xuyên qua Odis ba người, kỵ sĩ kiếm đồng thời rút ra. Keng. Lanh lảnh mà dài lâu tiếng kim loại va chạm vang lên, Thạch Liệt một tay cầm kiếm chặn lại rồi cúc chẳng kích. Cúc giữ tợn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, lấy một loại biến thái tự ngự khí trêu đùa lên chúng ta tiểu giáo viên còn là một vị kỵ sĩ, như vậy mới hội thú vị. Tiểu kỵ sĩ ngươi nhất định phải làm cho ta đánh thoải mái a, không phải vậy ta hội rất tức giận. Cúc giống to lên, trên người xuất hiện huyết sắc chiến khí, chiến khí nhanh chóng bao vây đại kiếm. Thạch Liệt đồng thời bạo phát chiến khí, biểu hiện nghiêm túc. Hệ thống đã quản chế phân tích đã khởi động. Gia chủ lại còn là một vị kỵ sĩ. Odis chờ người kinh hãi nhìn cả người bùng nổ ra ngọn lửa màu trắng Thạch Liệt. Không chỉ có tài bắn cung cao siêu còn là một vị hồn sư, không chỉ có là hồn sư còn là một vị chân chính kỵ sĩ. Thạch Liệt dùng hành động chứng minh bọn họ thường thường nghe nói qua một câu ngạn ngữ, thiên tài không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Cúc đại kiếm đập tới đến, tốc độ nhanh đến Thạch Liệt đều không phản ứng kịp. Thạch Liệt trường kiếm ngăn trở. Một hồi, cả người bị hoàn toàn đánh bay. Ha ha ha, tiểu kỵ sĩ, còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Lên, chúng ta tiếp tục chơi. Cúc nhanh chân tiến lên, ngăn cản hắn, bảo vệ gia chủ. Odis giống to, đối mặt chân chính kỵ sĩ hắn việc nghĩa chẳng từ nan xông lên. Cúc một kiếm chém đứt Odis đại kiếm, ở Odis trên người lưu lại một đạo từ vai nhìn thấy phần eo vết thương khổng lồ, Odis tại chỗ ngã xuống đất. Điếc không sợ súng. Cúc một kiếm đâm thủng hạ bộ đầu, cái kia rộng lớn kiếm đem hắn mặt cho đâm nát, mũi kiếm kẹt ở bên trong sân sọ. Cúc từng bước hướng đi Thạch Liệt, hạ bộ thi thể liền bị hắn một đường kéo kéo mà đến, một chỗ theo vết thương chảy ra tinh hồng huyết dịch, rèn đúc một cái huyết sắc địa ngục con đường. Cúc cười gần đem thi thể bốc lên, đại kiếm bắt đầu xoay tròn, mọi người nghe được xương nứt ra âm thanh. Bạ bộ xương sọ bị đánh mở, màu đỏ cùng màu trắng óc bay ra ngoài tung trên đất, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tập đến Thạch Liệt trước mặt. Hệ thống lập ra tốt nhất đánh giết phương án. Thạch Liệt trong lòng mệnh lệnh hệ thống, lúc này trầm mặc hắn là báo tắp đến trước bình tĩnh. Phương án lập ra xong xuôi, khởi động. Thạch Liệt thân thể trong nháy mắt biến mất, Cúc cười gần xuống tới, tiếp theo là một đạo chói hai tiếng kim loại va chạm, sức mạnh to lớn xông lên để Thạch Liệt không tự chủ được bị đánh lui lại hai bước. Một tay, tiểu kỵ sĩ, ngươi muốn một tay liền tiếp được ta kiếm à? Cúc phẫn nộ tập trung Thạch Liệt. Đỏ chót con ngươi cực kỳ phong mở. Thạch Liệt giơ lên một cái tay khác, trên bàn tay hồn lực kịch liệt gợn sóng, cúc trên người xuất hiện màu xám hồn văn. Màu xám hồn văn nhanh chóng biến hóa làm không ổn định vặn vẹo không gian. Thạch Liệt bàn tay chậm rãi nắm tay, vặn vẹo không gian vặn vẹo trình độ liền càng ngày càng kịch liệt. Thật giống Thạch Liệt có thể khống chế vặn vẹo không gian bình thường. Trên thực tế cũng là như thế, trải qua hệ thống phân tích, vặn vẹo chi tưởng sinh ra vặn vẹo không gian cũng không phải đơn giản, hẳn là coi như là đơn giản nhất trụ cột nhất hồn văn đều là không đơn giản. Vạn mèo chi tường sản sinh vạn mèo không gian là có thể dùng hồn lực khống chế nó vạn mèo trình độ. Có điều muốn thay đổi vạn mèo không gian vạn mèo trình độ cần thiết hồn lực lớn vô cùng. Thế nhưng càng thêm vạn mèo không gian sản sinh vạn mèo sức mạnh đồng dạng càng mạnh mẽ. Có thể nói như vậy, vạn mèo chi tường hồn văn kỳ thực không phải cơ sở hồn văn, nó là một loại đặc thù không đẳng cấp hồn văn. Hồn lực người mạnh mẽ sử dụng nó chính là cao cấp hồn văn. Hồn lực thiếu người sử dụng nó chỉ là cơ sở hồn văn. Huyết sắc chiến khí đang vạn mèo không gian dưới tắt, cốt bắp thịt đang vạn mèo dán đoạn nước, xương ở vang vọng, yếu đuối nội tạng càng là không chịu nổi gánh nặng. Cúc thống khổ kêu to, huyết sát chiến khí đột nhiên bạo phát, dường như sắp tắt đống lửa đột nhiên hướng bên trong tăng thêm dầu hỏa, hỏa lập tức liền sợ tới. Vạn mèo không gian mở tung, Cúc thối hậu một bước. Như là dã thú huyết đồng bao hàm phẫn nộ, thống khổ, giết chóc cùng sợ hãi. Hồn sư. Cúc đột nhiên giơ lên đại kiếm, càng nhanh hơn nhằm phía Thạch Liệt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn biết hồn sư đang sử dụng một lần hồn thuật sau hồn lực hội lượng lớn tiêu hao, lúc này là giết chết hồn sư cơ hội tốt nhất. Thạch Liệt bàn tay giơ lên, nổ tung chiếc nhẫn trên lần thứ hai lập lòe ra hồng quang, màu đỏ hồn văn xuất hiện lần nữa. Nổ tung hỏa cầu vụ xuất hiện, Thạch Liệt nhanh chóng đẩy ra nổ tung hỏa cầu. Vù vù trong tiếng, to bằng đầu người hỏa cầu vẽ ra một sợi tơ hồng, mạnh mẽ bay về phía Cúc. Ầm một tiếng, hỏa cầu trúng mục tiêu Cúc, kịch liệt ngọn lửa màu đỏ ở trên người hắn nổ tung. Trung thiên hỏa diễm hầu như đem hắn bao vây. Theo Cúc thiêu đốt, người ở chỗ này rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Vẫn đình ở phía xa quan sát gẻ mà nhìn biến thành hỏa người Cúc, mặt không hề cảm xúc. Càng là có một loại mèo khóc chuột cảm thán. Đây chính là hồn sư sức mạnh sao? Ở hồn sư trước mặt, kỵ sĩ trùng quy không ra hồn. Cúc lại còn không chết. Cả người khói đen bốc lên, thân thể bị thiêu đến đen kịt một màu. Hắn nằm trên đất không ngừng co giật, mãnh liệt sinh tồn dục vọng để hắn không cam lòng liền như thế chết đi. Thạch Liệt đi tới Cúc trước mặt. Đi địa ngục chuộc tội đi, tội ác kỵ sĩ. Kiếm trong tay nhẹ nhàng xẹt qua Cúc cái cổ, đem đầu lâu chém xuống. Chương 19, cờ dù 1. Kỵ sĩ kiếm xẹt qua thì mang có một ít có lực, sai lệch lực ảnh hưởng Cúc đầu lâu trên đất lăn hai vòng. Phun huyết thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt đầu lâu trên cặp kia sợ hai mí mắt, ấm áp huyết chậm rãi lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc kỵ sĩ lạnh lùng. Yên tĩnh. Như trầm như thế yên tĩnh. Thạch Liệt run đi kiếm trên vết máu, bước nhanh đi tới Odis trước người. Từ hệ thống số liệu trên bản đồ hắn phát hiện Odys còn chưa có chết. Ngực vết thương thật lớn có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, liền nứt rời xương sườn đều rõ ràng. Dòng máu như mở ra vòi nước rừng không được đến. Xuất huyết khẩu quá lớn, hắn đem ở nửa phút mất máu mà chết. Hệ thống, lập ra tốt nhất cầm máu phương án. Thạch Liệt trước mắt xuất hiện Odys số liệu mô hình, một hạng hạng số liệu đang chấn động, cuối cùng xuất hiện một bộ cầm máu phương án. Thạch Liệt căn cứ cầm máu phương án bước đi, từng bước nghe theo. Thuốc chữa thương ngã vào trên vết thương, lại dùng chiến khí mạnh mẽ đem nứt ra huyết nhục để ép cùng nhau. Hắn xuất huyết khẩu quá lớn, nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu. Nếu như ở trong vòng 6 tiếng không thể nào tiếp thu được trị liệu, hắn sẽ tử vong. Binh sĩ, lập tức hạ sơn đem bác sĩ cùng mục sư mang tới. Vì này vừa đứng, Thạch Liệt làm chuẩn bị đầy đủ. Trong đội ngũ gia nhập đi theo bác sĩ cùng mục sư. Vì là chính là có thể cứu lại các binh sĩ tính mạng. Là. Thạch Liệt đứng lên, mặt không hề cảm xúc. Đem những này mất đi nhân tính ác quỷ toàn bộ đưa vào địa ngục. Phải. Từng cái binh sĩ mặt như lạnh lẽo âm trầm sắc ý, trường thương trong tay nhắm ngay sơn trộm. Cái kia từng người là huyết tàn nhẫn sơn trộm sắc mặt nhăn nhó mà trắng xám, trong lòng bọn họ dũng khí nhưng theo cúc đầu lâu rất xuống, toàn bộ cho đánh tan không thấy hình bóng. Thạch Liệt thật giống là so với bọn họ càng đáng sợ ác ma, vô tình, lạnh lùng hơn nữa mạnh mẽ. Đối mặt sợ hãi tử vong lại là đã chi phối tâm linh của bọn họ, không ít người thậm chí cũng bắt đầu luống cuống tay chân chậm rãi hướng về lùi lại đi, thở hổn hộc, có không tự chủ được ngồi sập xuống đất. Các anh em, chúng ta chẳng lẽ muốn ngồi chờ hắn giết chúng ta à? Hắn không cho chúng ta đường sống. Chúng ta giết hắn lại có thêm đường sống, đồng thời phản kháng, ai có thể sống sót? Mỗi người dựa vào vận may. Mười mấy cái sơn trộm bên trong tiểu đầu mục ở tuyệt vọng bên trong bị gây nên lửa giận trong lòng cùng tàn bạo. Giết. Mười mấy cái sơn trộm xung lên, trong mắt của bọn họ mang theo phẫn nộ cùng khát máu thô bạo. Quanh năm thích giết chóc bọn họ cực kỳ dễ dàng bị gây nên mất đi tư duy tự hỏi sự phẫn nộ tâm tình. Này cùng bọn họ hoàn cảnh có quan hệ. Làm bọn họ người này chính là ở trên mũi đao khiêu vũ. Ăn chính là chặt đầu cơm. Mỗi người đều là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Bọn họ khát máu, tàn bạo mang đến ngắn ngủi vui vẻ ức chế hoảng sợ, do đó trở nên điên cuồng, càng điên cuồng. Đối mặt cái kia giống như núi ngăn chặn bọn họ đường sống Thạch Liệt, trong mắt của bọn họ cũng mang theo đối mặt tử vong kiên quyết. Nhưng bọn họ điên cuồng kiên quyết, ở một vị chân chính kỵ sĩ trước mặt lại có vẻ như vậy trắng xám cùng vô lực, Thạch Liệt thậm chí không núp nhích chút nào, trong tay kỵ sĩ kiếm trên không trung xẹt qua. Tăng tăng tăng. Dường như là đao chặt thịt chặt xương thì phát sinh tiếng vang. Đem cái kia ý đồ xông lên vật lộn sơn trộm ung dung chém té xuống đất, theo cái kia phất lên loan đao, cũng xúy lên một lưu máu tươi. Cái kia từng cái nguyên bản cũng muốn phản kháng sơn trộm, dĩ nhiên không được hướng về phía sau thối lui, thậm chí hầu như cũng đã co quắp ngồi dưới đất, cả người run rẩy cũng không dám có cái gì động tác. Giết. Mọc gỉ sĩ quan phụ tá mang theo các binh sĩ để lên đi, liền dường như từng đạo mặt kính loại phản xạ uy nghiêm đáng sợ hàn quang mũi thương, đây là chính là bọn họ không hề che giấu chút nào sát ý. Nghỉ ngơi dưỡng sức binh lính đối mặt đã bị hoảng sợ thôn sơn trộm, phần thắng rất lớn. Thống khổ cùng tử vong tiếng kêu thảm thiết ở Ưng Trụy Sơn trại bầu trời vang vọng, tòa này từng để cho bao nhiêu người phát sinh đồng dạng thống khổ kêu thảm thiết địa ngục, rốt cục nên đón chủ nhân quả đắng. Sơn trại trên mái hiên song song đứng thẳng qua đen, đối tiếng kêu thảm thiết nhắm mắt làm ngơ, quỷ dị tiếng kêu tốt như là cười thanh. Ưng Trụy Sơn nhọn trên hai, ba con quái vật khổng lồ thực hủ kền kền nóng bỏng nhìn chằm chằm ngã xuống thi thể. Chúng nó lại như là chết ở sơn trộm trong tay người chết sau gán linh, chờ đợi ngày này đã rất lâu. Du Côn chính là Du Côn, tuy rằng bị Thạch Liệt dọa sợ, nhưng bọn họ mỗi ngày đều ở tử vong tuyến trên bồi hồi. Từ lâu đối tính mạng nhìn thấy không trọng yếu. Bọn họ hiện ở trong đầu khả năng chỉ có một ý nghĩ, nếu chết đã không cách nào tránh khỏi vậy thì giết nhiều một kiếm lợi một. Binh sĩ xuất hiện thương vong, thế nhưng cũng không có lao ra binh sĩ vòng đây. Mọc gỉ sĩ quan phụ tá rất xuất sắc, xông lên phía trước nhất, tinh xảo kiếm thuật cùng kinh nghiệm phong phú để hắn ung dung giết chết hơn 10 sơn trộm. Thạch Liệt lấy ra cung tên, mắt nhìn hỗn loạn chiến trường. Trong sơn trại kỵ sĩ đều bị giết, hắn bắt đầu sinh ra luyện binh ý nghĩ. Muốn để thủ hạ mình này quân binh gặp gỡ huyết, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chiến đấu sẽ xuất hiện thương vong. Thạch Liệt đã làm tiếp thu thương vong trong lòng. Đương nhiên hắn sẽ không để cho số thương vong cư vượt qua hắn chịu đựng cao nhất trị số. Lệ không hổ là phát tiễn dễ dàng cướp đi muốn dành cho binh sĩ cuối cùng một đao sơn trộm tính mạng. Đùng, đùng, đùng. Mặt đất tựa hồ run nhúc nhích một chút, Thạch Liệt nhạy cảm phát hiện phòng ốc lại ở động. Đứng mái hiên quả đen dường như chịu đến kinh hãi, bị kinh phi, thậm chí không dám ở sơn trại không trung xoay quanh. Không biết sinh vật đáng sợ để những này dám ở sư tử lão hổ khẩu bên trong cướp thực hủ quả đen hoảng sợ đến từ bỏ sắp tới tay đồ ăn. Cơ dù đến rồi, chúng ta có cứu. Sơn trộm môn chợt thấy hy vọng sống sót. Cơ du, trong truyền thuyết một vị titan thần tên. Thạch Liệt khẽ cau mày. Hắn khi còn bé liền quá huyễn hồn đại lục thần linh truyền thuyết, đối thời cổ xuất hiện thần minh đâu có ấn tượng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phòng ốc cao lớn trên đột nhiên xuất hiện một to lớn đầu lâu, không sai, một viên to lớn đầu lâu xuất hiện đang đến gần cao 3 mét tấm ván gỗ lầu cắt trên. Nhất làm cho Thạch Liệt chú ý chính là hắn cái kia một đôi có chút dại ra mắt to chử qua lại ở trên quảng trường xem, như là đang tìm kiếm cái gì. Cơ du, lão đại bị giết. Người sau này không có đồ ăn ăn. Một sơn trộm kinh hỉ hướng về cái kia viên to lớn đầu lâu giống to. To lớn đầu lâu bởi vậy phẫn nộ, tiếp cận 3 mét lầu các bị một đôi bàn tay khổng lồ hóa mở. Thật giống như người bình thường đẩy một khối đống cỏ khô như thế ung dung. Cự nhân toàn thể diện mạo cũng xuất hiện ở Thạch Liệt trước mắt. Thạch Liệt lông mày nhíu chặt. Sao vậy nói sao, người khổng lồ này có 4-5 mét cao, rất giống là sơn lĩnh cự nhân. Nhưng cái đầu không có như vậy đại. Thấp nhất sơn lĩnh cự nhân cái đầu cũng có 7-8 mét nhiều. Trước mắt cự thân thể người tỷ lệ phi thường không phối hợp, đầu rất lớn, thế nhưng thân thể rất gầy. Đem đầu to tôn lên càng rõ ràng. Cự nhân rất khó coi, bên hông khoác một khối to lớn vải rách ngoại sẽ không có hắn vải vóc. Mặt mày xám xịt trên mặt mọc đầy tàn nhang, bởi vì phẫn nộ mà thử ra một cái răng vàng. Mái tóc màu vàng nóng tùy ý khoác ở mặt to hai bên. Đồ ăn, cờ du muốn đồ ăn. Cự người thật giống như đã phát điên, dại ra mí mắt xuất hiện điên cuồng huyết sắc. Hai tay hắn dường như quả hương bổ đem trên mặt đất sơn trộn cùng binh sĩ dễ dàng đánh bay. Gay go, cờ du đã phát điên, không có lao đại kiểm chế hắn. Chúng ta xong đời. Mới vừa vẫn vui vẻ sơn trộn lại một lần rơi vào tuyệt vọng, lần này là càng thêm hoảng sợ, bọn họ đối cờ du hoảng sợ càng mãnh liệt. Một sơn trộn bị cự nhân nắm lấy. Đồ ăn, đồ ăn. Cự nhân nhìn sơn trộn, dại ra ánh mắt nhìn chòng chọc vào nó, trong miệng nhắc tới để sơn trộn tan vỡ. Cờ du, ta không phải kẻ địch, ta không phải đồ ăn, ta không phải đồ ăn. Sơn trộn nước mũi giàn rủa xin tha, có thể chút nào đánh động không được cờ dù. Cờ dù hai tay dễ dàng xé nát sơn trộn. Hắn đặt mông làm được trên đất, ở dưới con mắt mọi người, công khai đem sơn trộn phá nát thi thể ném vào trong miệng ai, nghiền ngấm lên, cắn nát xương âm thanh để tất cả mọi người tại chỗ tê cả da đầu. Ăn được đồ ăn cự nhân, khiếp mắt chử lộ ra quái dị mà nụ cười thỏa mãn. Nụ cười này không biết sao vậy hình dung, là có chút ngây thơ nụ cười. Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người cái kia so với đáng sợ nhất ác ma còn muốn đáng sợ. Hệ thống quét hình tự nhân. Thạch Liệt nhíu mày, một con ăn thịt người cờ rủ quái vật, tuyệt đối là kẻ địch. Cự nhân hôn huyết giả, sơn lĩnh cự nhân cùng nhân loại con lai, thần kinh vĩnh cửu bị hao tổn, trạng thái đói bụng, thể chất 10, 18, sức mạnh 10, 20, nhanh nhẹn 8, 15. Cự nhân tố chất thân thể để Thạch Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này quá mạnh mẽ. Muốn đối phó hắn phải dùng hồn thuật. Có điều có một đoạn tin tức gây nên Thạch Liệt hiếu kỳ. Hệ thống, thần kinh vĩnh cửu bị hao tổn là ý gì? Trước mắt cự nhân là thiểu năng nhi, thông minh chỉ tương đương với 5 tuổi đứa nhỏ. Thạch Liệt ngạc nhiên, nhìn cự nhân dại ra ánh mắt cùng ngây thơ nụ cười. Cùng người bình thường thật sự rất không giống. Tích, phát động tùy cơ nhiệm vụ, thiểu năng cự nhân cứu rỗi. Cự nhân cờ rủ là một thần kinh vĩnh cửu bị hao tổn thiểu năng nhi, từ rất nhỏ bắt đầu liền con trai độc nhất ở hoang sơn dã linh bên trong một mình sinh tồn. Mỗi ngày y không che thân, bụng ăn không no. Từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một bữa cơm no, có thể sống lớn lên là lên trời ban ân. Bởi đói bụng cùng đơn thuần tâm tư, hắn bị cúp lợi dụng, thường thường dùng cờ rủ đối phó diện cướp quân đội. Ký chủ, ăn thịt người cũng không phải là cờ rủ bản ý, hắn chỉ là một đơn thuần thiểu năng cờ rủ. Xin mời ký chủ đem cờ rủ mang theo bên người, cho hắn ăn no mặc sinh hoạt. Nhiệm vụ hoàn thành kết thưởng, cự nhân huyết thống cờ rủ nắm giữ mạnh mẽ tiềm lực, ngươi đem thu được một trung thành mà mạnh mẽ giúp đỡ. Đột nhiên xuất hiện tùy cơ nhiệm vụ để Thạch Liệt bối rối một hồi, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ sao vậy giết cự nhân, hiện tại nhưng là thu phục cự nhân. Cái này tùy cơ nhiệm vụ không có thất bại phát động, nói cách khác cái này tùy cơ nhiệm vụ hắn có thể không cần tiếp thu. Có điều cái này tùy cơ nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống đối cờ rủ đánh giá để Thạch Liệt liên tưởng tới cự nhân thân thể cường hãn tố chất. Hệ thống, cờ rủ có hay không gặp nguy hiểm? Ký chủ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Có điều nếu như ngươi có thể thắng được cờ rủ tín nhiệm, tâm địa đơn thuần hắn hội đưa ngươi xem là bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất. Thạch Liệt lắc đầu một cái, túi đầu đang suy tư. Lúc này cự nhân đem sơn trộm ăn xong, dại ra mắt to chửi nhìn chằm chằm sơn trộm cùng binh sĩ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu rót vào lòng bàn chân. Đồ ăn, cờ rủ muốn ăn cơm. Cờ rủ một ngày đều không tìm được đồ ăn. Cháy mau, cờ rủ lại muốn ăn người. Binh sĩ cùng sơn trộm hiểu ngầm xoay người chạy trốn, một người lính bị sơn trộm đột nhiên vấp ngã, cờ rủ bàn tay chụp vào người binh sĩ kia. Binh sĩ hoảng sợ bò lên, dùng hết toàn bộ sức mạnh chạy trốn. Có thể bàn tay khổng lồ kia vẫn là một phát bắt được binh sĩ. Ầm. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, cự nhân tay co rụt lại, tướng sĩ binh thả xuống. Đau, đau, cờ rủ đau quá. Ngươi cùng cúc như thế có thể đánh thương ta. Cự nhân nuốt mu bàn tay, mắt to chữ bên trong bịt kín một tầng hơi nước. Đồng thời đối Thạch Liệt nhe răng trợn mắt. Thạch Liệt mỉm cười nhìn cờ rủ, dùng tối thanh âm ôn nhu nói rằng: "Ta gọi Thạch Liệt, cờ rủ, ngươi muốn ăn cơm no à?" Chương 20, cờ rủ 2. Muốn, cờ rủ nguyện vọng lớn nhất chính là ăn cơm no. Nhà ta có ăn không hết thịt, cờ rủ có thể tới nhà ta làm khách, ta có thể để cho cờ rủ mỗi ngày đều ăn uống no đủ. Thạch Liệt dùng tối thanh âm ôn nhu, tối nụ cười hiền hòa đối mặt cờ rủ. Cùng trước thiết huyết vô tình lạnh lùng tuyệt nhiên thái độ ngược lại, mãnh liệt tương phản có một loại sơn trộm dường như đang mơ ảo giác. Mọc gỉ chờ binh sĩ một mặt dại ra, nhìn gia chủ cùng cái này tướng mạo khủng bố ăn thịt người cờ rủ lẫn nhau đối thoại, hơn nữa gia chủ còn chuẩn bị dẫn hắn trở lại, dồn dập không biết nên nói cái gì tốt. Cờ rủ lắc đầu một cái, lôi kéo cổ họng hô: "Cúc trước chính là như thế nói, có thể từ ta đi tới nơi này sau sẽ không có ăn no. Cúc hắn là người xấu, ta cùng hắn không giống nhau. Ta là một người quý tộc, có chính mình lãnh địa, nhà ta có rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều thịt, sẽ không để cho ngươi đói bụng." Cờ rủ to lớn đầu hướng về trước tập hợp, từ hắn mắt to chữ bên trong Thạch Liệt nhìn thấy đề phòng còn có ngây thơ chờ mong. "Có thật không? Ta thật có thể ăn no à?" "Đương nhiên, ta lấy gia tộc của ta vinh dự tuyên thể, nhất định để ngươi ăn no." Thạch Liệt giơ tay lên trịnh trọng nói, sau đó sợ cờ rủ không hiểu gia tộc vinh dự tầm quan trọng lại bổ sung, gia tộc vinh dự là một lịch sử lâu đời gia tộc tín ngưỡng, dùng gia tộc vinh dự tuyên thể sẽ cùng với hướng về thần xin thể, ta sẽ không lừa ngươi. Cờ dù gãi gãi đầu, lượng lớn lá cây, bùn đất, còn có côn trùng từ đầu phát bên trong rơi xuống. Tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, thế nhưng ta có thể cảm giác ngươi nói chính là thật sự. Ung ngu cùng ngủ. Ung ngu cùng ngủ. Đột nhiên một trận sấm rền loại âm thanh nhớ tới đến, cờ dù đầu tiên là dùng tay sờ sờ đầu của chính mình, sau đó che bụng, thật không tiện nhìn một chút Thạch Liệt. Thạch Liệt, ta bụng thật đói, ta đã hai ngày không ăn cơm. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay ở trong núi đều không có bắt được đồ vật ăn. Cúc lại không cho ta rời đi ngọn núi này, hắn lại không cho ta ăn no. Cờ dù đều muốn quyết định muốn rời khỏi. Không liên quan, ta hiện tại liền làm đồ vật cho ngươi ăn. Thạch Liệt cười nói. Có thật không? Cờ dù mí mắt càng trừng càng lớn, kinh hỉ nhìn Thạch Liệt. Thạch Liệt là sẽ không lừa người. Thạch Liệt cười nói, ngươi chờ một lát, ta trước tiên xử lý một ít chuyện. Mọc Ghi, đem những này toàn bộ nắm lên đến, dám phản kháng giết không tha. Thạch Liệt đối Mọc Ghi nói rằng, vì cho Cờ dù một cái ấn tượng tốt, hắn không chuẩn bị giết đám người kia. Gia chủ, ngươi không phải là muốn đem những này sơn trộm đưa cho Cờ dù ăn đi? Mọc Ghi liên tưởng đến Cờ dù ăn thịt người sự thực, suy đoán Thạch Liệt cái gọi là đồ ăn chỉ sợ cũng là này quần sơn trộm, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Những kia sơn trộm nghe được Mọc Ghi cũng dọa sợ, một số người trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất xin tha. Thạch Liệt không có vừa nhíu, quát lớn đạo Mọc Ghi, ngươi phí cái gì chuyện, đem những người này nắm lấy, sau đó để đám người kia đem trong sơn trại có thể ăn toàn bộ lấy ra. Hóa ra là như vậy a. Mọc Ghi thở phào nhẹ nhõm, đám kia sơn trộm càng là thở phào nhẹ nhõm. Tuân mệnh. Mọc Ghi mang theo binh sĩ để lên đi, rất nhiều sơn trộm khi nghe đến Thạch Liệt không chuẩn bị giết bọn họ thì đã không chuẩn bị phản kháng. Dám phản kháng cũng không nương tay giết chết. Thạch Liệt ở cùng Cờ Dụ tán gẫu, đồng thời cũng ở đề phòng Cờ Dụ, sợ sệt Cờ Dụ vì này quần du côn đột nhiên nổi lên. Có điều may mắn chính là Cờ Dụ cùng đám người kia không có cái gì cảm tình. Ngồi dưới đất, nắm lấy cách đó không xa một viên cây nhỏ, đem nó lôi ra đến, thả ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm lên, lượng lớn màu xanh lục chất lỏng từ trong miệng chảy ra. Cờ Dụ nhưng rất vui vẻ. Thạch Liệt có muốn ăn hay không dễ cây, Cờ Dụ không thì tan thời điểm liền ăn nó. Mùi vị tuy rằng kém một chút, nhưng là có thể ăn no. Cờ Dụ đem dễ cây đưa đến Thạch Liệt trước mặt, mời Thạch Liệt nếm thử. Thạch Liệt vì rút ngắn khoảng cách với hắn, từ phía trên bẻ xuống một điểm, thả ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm lên, rất cứng rất khổ rất khó ăn. Nhưng là Cờ Dụ xem Thạch Liệt ăn đi rất vui vẻ vỗ tay. Thiếu gia, ta biết sơn trại gửi đồ ăn địa phương ở nơi nào, ta mang ngài đi tìm. Cơ Linh Sơn trộm thiện mặt định mà hô. Còn không mau đi để bọn họ đem sơn trại đồ ăn còn có suy cụ toàn bộ mang tới. Mọc Ghi mang theo một nửa binh lính đè lên bộ phận sơn trộm tiến vào sơn trại. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường đỡ lấy mấy cái bát tô, binh sĩ cùng sơn trộm môn chuyển ra đồ ăn chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Cờ Dụ nhìn chằm chằm một đống lớn thịt, ung ngục cùng ngục nuốt nước miếng. Còn thừa dịp Thạch Liệt không chú ý đưa tay ra chào thịt. Cờ Dụ, những thứ này đều là thịt tươi, không thể ăn. Ta hội làm cho ngươi ăn ngon thuộc thịt. Thạch Liệt vuốt ve Cờ Dụ bàn tay lớn. Cờ Dụ trước đây chính là như thế ăn, tuy rằng ăn không ngon thế nhưng có thể ăn no bụng. Cờ Dụ trợn to mắt chử, căm tức Thạch Liệt. Thạch Liệt không cam lòng yếu thế nhìn Cờ Dụ, "Cờ Dụ, ngươi là Cờ Dụ, không phải dã thú. Ngươi nên ăn thuộc thịt. Nếu như ngươi ăn những này thịt tươi không phải ta bằng hữu." Cờ Dụ nhất thời uy, xúc thân thể lẩm bẩm lên, "Thịt, cùng Thạch Liệt, thịt có thể lấp đầy bụng, Thạch Liệt là bằng hữu." Thạch Liệt mau để cho Mọc Ghi chuẩn bị thịt nướng, đôn thịt. Hắn không biết Cờ Dụ thời điểm nào sẽ cho rằng thịt so với bằng hữu càng quan trọng. Bởi vì đội ngũ khổng lồ, xử lý một ngọn núi nhỏ ăn thịt rất dễ dàng. Trên quảng trường nhanh chóng hơn 10 đống lửa, thiêu nướng này không giống dã thú thịt. Bát tô bên trong cũng đôn thịt rau dưa món thập cẩm. Trên quảng trường thi thể cùng dòng máu cũng bị thanh lý đi, sơn trộm môn toàn bộ bị trói lên nhốt tại một gian phòng bên trong. Dâm nuốt nước miếng âm thanh từ Cờ Dụ yết hầu truyền ra, hắn mí mắt không ngừng đang nướng thịt cùng đôn thịt bát tô tới hồi xem, sau đó nhìn Thạch Liệt hỏi, "Cái kia, Thạch Liệt, thịt nướng thơm quá nha, ta có thể ăn được hay không?" "Còn không thủ, ở chờ một lát. Ngươi yên tâm, những thứ này đều là ngươi." "Nha." Cờ Dụ càng xem càng thèm, nước bọt chảy đầy đất đều là. Sau đó lại hỏi một lần. Mỗi cách 2 phút hỏi một chút. Lại hỏi một hồi. Sau đó mỗi cách 1 phút bắt đầu hỏi một chút. "Tốt rồi, Cờ Dụ ngươi đừng ở hỏi." Mọc Ghi đem nướng kỹ thịt cho hắn. Thạch Liệt bất đắc dĩ đối Mọc Ghi nói rằng. Làm Mọc Ghi nơm nớp lo sợ bưng một đại buồn hương vị phân tán thịt nướng đưa tới thời điểm, Cờ Dụ mí mắt càng trừng càng lớn, nuốt nước miếng số lần cũng càng ngày càng nhiều lần. Vội vã không nhịn nổi, Cờ Dụ đoạt lấy trong tay hắn chậu lớn. Nắm lên thịt nướng liền dồn vào trong miệng, mới vừa thi tốt thịt nướng đặc biệt bỏng. Cờ Dụ bị bỏng ố ố gọi, sắc mặt đỏ lên. Nhưng hắn che miệng lại ba sợ sệt đem thịt phun ra đi. Liền như thế một bên kêu một bên đem thịt nướng nuốt lấy. "Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật." Cờ Dụ hoan hô tiếp tục càn quét buồn bên trong thịt nướng, vẫn là như vậy thô bạo phương thức, thật giống chưa từng có bị bỏng quá tự. Một đại buồn mấy chục cân thịt nướng không mấy phút liền bị ăn sạch, Cờ Dụ chăm chú nhìn Mọc Ghi. Mọc Ghi vội vàng đem sắp xếp gọn thịt nướng đưa tới. Trưng 10 cái đống lửa, thiêu nướng đại khái 300 đến cân thịt nướng, bị Cờ Dụ dùng nửa giờ toàn bộ làm hết. Thạch Liệt liền như thế nhìn chưa hết thòm thèm Cờ Dụ, trong lòng đang suy nghĩ tiểu tử này có phải là quỷ chết đói đầu thai. "Cờ Dụ, còn có thể tiếp tục ăn à?" Thạch Liệt hỏi. Cờ Dụ vỗ vỗ bụng, một bộ không ăn no vẻ mặt, mắt to chử nhìn chằm chằm cái kia 5 cái ung ục cùng ngục nổi bong bóng đôn thịt bát tô. "Thạch Liệt, ta còn không ăn no, ta còn có thể ăn." Mọc Ghi chỉ huy 4, năm cái binh sĩ đem đôn thịt bát tô đoan hạ xuống, cờ dù không thể chờ đợi được nữa nắm lấy nồi đun nước. Cờ dù dường như thích ứng nhiệt độ cao, bưng lên đôn thịt bát tô rầm rầm uống lên, tứ đại hoa tràn đầy thịt heo rau dưa thang bị hắn hai ba ngụm liền nuốt vào bụng. Chờ đem bát tô trong ngoài đều liếm một lần, cờ dù đem bát tô phóng tới trên đất, sau đó chưa hết thỏm thèm liếm liếm đầu lưỡi, đem đi ở thịt trên người khối nhặt lên đến nuốt lấy, sau đó tầng tầng đánh một nổ vang ở no. Cờ dù trong mắt bên trong cách cách hạ xuống, hoa hoa khóc lớn, khóc rất thương tâm, thạch liệt, ta rốt cục ăn no, thật nhiều ngày, ta đều không có ăn no. Chịu đói tháng ngày quá khứ, tới nhà của ta, ta sẽ để ngươi mỗi ngày đều ăn no. Thạch liệt lần thứ hai phát sinh mời. Nghe xong thạch liệt mời, cờ dù rất rõ ràng trở nên phi thường hài lòng. Thạch liệt, là có thể để cờ dù ăn no bằng hữu. Cờ dù tin tưởng thạch liệt, ta muốn đi thạch liệt ra, không muốn chịu đói. Nhìn hoan hô cổ vũ cờ dù, thạch liệt có chút thẹn thùng, này có phải là có chút lừa bán thiểu năng đứa nhỏ ý tứ? Thiểu năng cờ dù cứu rỗi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi thắng được cờ dù tín nhiệm. Xin mời đối xử tử tế cờ dù, thực hiện ngươi thừa như. Thất tín với người thân thể tố chất của ngươi, chiến khí cùng hồn lực hội tùy cơ bị giảm xuống nhất định chỉ số. Cờ dù có phải là hệ thống con riêng a, chăm sóc không tốt hắn còn có xử phạt. Cờ dù một trận có thể ăn 300 cân thịt, này không phải là một số lượng nhỏ. Một ngày ba đốn sao vậy cũng cần 800-900 cân thịt đi, coi như là tiện nghi nhất thịt heo, cũng cần 7-8 khối kim tệ. Một mình hắn tiền ăn đều gần sánh bằng 50-60 người. Thạch liệt nhất thời có một loại nhàn nhạt yêu thương. Mọc ghi, đem trong sơn trại hết thể tài vật toàn bộ dọn dẹp ra đến, chúng ta chuẩn bị rời đi. Trong sơn trại quả thật có không ít tài vật. Tiền cũng không phải nhiều, tính toán đâu ra đấy cướp đoạt ra hai cái kim ngân đồng hôn hợp hòm. Đại đa số đều là tượng thảo dược, vải vóc chờ thượng vàng hạ cám hàng hóa, là sơn trộm từ ven đường sơn đội buôn bên trong đoạt lại. Những thứ đồ này hắn không hề có một chút nào buông tha, quay đầu lại bán đi có thể đáng giá không ít tiền. Càn quét xong sơn trại sau, tồn tốt cúp đầu lâu, áp giải còn lại tù binh. Cuối cùng một cái cây đuốc ứng trụy sơn trại cho đốt. Cháy hừng hực liệt hỏa đem tòa này tràn ngập tội ác cùng giết chóc địa ngục hóa thành cho tàn. Có thể thạch liệt không biết, tương lai đội buôn môn trải qua ứng trụy sơn thời điểm hội ca tụng thạch liệt công lao, hướng về những người khác nói khoác có một vị cao quý quý tộc hồn sư từ trên trời giáng xuống đem tòa này tội ác ứng trụy sơn tiêu hủy đi. Rốt cục, thạch liệt hoàn thành lần này diệt cướp nhiệm vụ. Vẫn theo thạch liệt đệm mạ ở thạch liệt hạ sơn sau liền mang theo lưỡng tên hộ vệ từ một hướng khác chạy về từ tức pháo đài phục mệnh. Chương 21, trở về. Thạch liệt mang đội hồi trang viên, áp giải mấy chục sơn trộm đội ngũ ở tiến vào lục mạn thôn thì đã náo động. Mà càng náo động chính là cờ rủ. Một cao 4-5 mét cờ rủ làm gì không cho bọn họ hiếu kỳ, cờ rủ sau khi xuống núi đối hết thảy đều rất tò mò, tiến vào làng sau càng là hiếu kỳ, lại như là đứa nhỏ vừa đi sân chơi như thế, đối cái gì đều tràn ngập hứng thú, đều là yêu thích nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút, để thạch liệt phi thường không bất lo. Trong đội ngũ cung tiến thủ lặng lẽ đi theo cờ rủ mặt sau, tiến đã thượng huyền. Tượng cờ rủ loại này lực phá hoại có thể nói nhân vật khủng bố, thạch liệt thực sự là không thể không phòng. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, thạch liệt đi theo cờ rủ bên cạnh. Thạch liệt, cái này là món đồ gì, còn có thể hướng đây? Cờ dù bát hạ thân tử, to lớn đầu hạ thấp đến hiếu kỳ nhìn một đứa bé trong tay món đồ chơi trống con, chu vi vây xem đoàn người ở trong chớp mắt biến mất. Hắn to lớn đầu so với đứa nhỏ thân cao còn lớn hơn, tạm loạn bề ngoài, thêm vào một thân mùi thối, lập tức đem đứa nhỏ dọa khóc. Ông đứa nhỏ đại nhân bị dọa đến thân thể run. Cờ dù cười hì hì dùng ngón tay đâm hướng về trống con thì, thạch liệt đứng ra. Cờ dù thấy thạch liệt nhìn hắn, vội vã rụt tay về, sau đó một mặt ngây thơ nhìn thạch liệt. Nhìn ngây thơ cờ dù, thạch liệt một trận không nói gì. Không có chuyện gì, hắn sẽ không ăn người. Hắn chỉ là hiếu kỳ ngươi trông con. Thạch liệt sờ sờ gào khóc bé gái đầu. Có thật không? Bé gái hút hấp nước mũi, nhìn về phía cờ rủ thì còn có chút sợ hãi. Nếu như hắn yêu thích trông con, ạ mì nguyện ý đưa tay cổ đưa cho hắn. Bé gái thật giống hạ quyết tâm thật lớn, đưa tay cổ dơ lên thật cao. Tiểu ạ mì thực sự là đứa trẻ tốt. Thạch liệt cười cợt, đối cờ rủ nói, tiểu ạ mì nguyện ý đưa nàng âu yếm trông con đưa cho ngươi, còn không cảm tạ tiểu ạ mì. Cờ rủ cảm tạ tiểu ạ mì. Cờ rủ rất vui vẻ, cẩn thận tiếp nhận trông con, bùm bùm chơi lên. Nhanh nhẹn chính là cái đứa nhỏ răng rớp. Có thể như thế đại đứa nhỏ vẫn để cho càng nhiều người sợ hãi. Bé gái A Mi không lại khóc gấp, bắt đầu đối cờ rủ có chút ngạc nhiên. Thạch liệt, nơi này có thật nhiều chơi nha, còn có rất nhiều ăn. Cờ rủ túi đầu đối thạch lỗi nói rằng. Nói bụng à? Thạch liệt nhìn cờ rủ mặt to hỏi. Cờ rủ một nghe thạch liệt nói liên quan với đồ ăn sự tình, lập tức đem thiếp trên đất đầu dơ lên đến, sau đó dùng sức gật đầu. Mấy ngày nay chạy đi, trên đường cũng không đủ ăn thịt. Thạch liệt nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng cờ rủ mỗi bữa có thể ăn lượng dạ. Vậy chúng ta mau mau về nhà, trở lại ta chuẩn bị cho ngươi càng ăn ngon thịt. So với ở trên núi ăn xong ăn ngon không? Cờ dù liếm môi một cái, lập tức đem đầu điểm dường như tiểu kê mổ thóc loại nhanh chóng. Đó là đương nhiên, nhà ta còn có rất nhiều tốt uống rượu. Là cái kia chua sót ngọt ngào thủy hạ. Đúng. Hai người một đường trò chuyện đến trang viên. Đây chính là thạch liệt ra sao, thật là đẹp mắt. Cờ dù nhìn thấy trang viên lập tức trở nên hưng phấn, hai bước đi tới tường đá bên hướng về trong trang viên nhìn lại. Chính đang quét tức người hầu nhìn thấy cờ dù sợ đến suýt chút nữa ngất đi, gây nên gây rối. Thạch liệt để mọc ghi đi vào trước bình phục gây rối. Thạch liệt mang theo cờ rủ tiến vào trong trang viên, đem cờ rủ thu xếp ở trang viên một bên trên sân huấn luyện. Cờ rủ ngồi ở trên sân huấn luyện, trên tay cầm lấy một ít thịt nướng ném vào trong miệng, híp mắt ngay, nghiền ngẫm, vẻ mặt rất hạnh phúc. Chu vi có rất nhiều người hầu đang bận trước bận điệu sau. Có người ở hướng về cờ rủ trên người rót nước, có người cầm đại bàn trải ở cờ rủ trên người dùng sức soạn, một đống chồng bùn đen bị soạn hạ xuống, mặt đất đều một phiến đen kịt. Mà cờ rủ vừa ăn thịt nướng, một bên hì hì cười khúc khích, thân thể không ngừng vặn mèo. Tốt ngứa nha. Gia chủ, người khổng lồ này đặt ở trong trang viên không thành vấn đề chứ? Lão rỗ lo lắng. Yên tâm đi. Rỗ ra ra, ta hội làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thạch Liệt cười nói. Vậy thì tốt. Gia chủ tại sao phải nuôi một cự nhân đây? Một ngày muốn ăn 800-900 cân thịt, một ngày liền muốn 6-7 khối kim tệ, một tháng chính là hơn 180 khối kim tệ. A tuy rằng gia chủ vừa kiếm về đến mấy ngàn kim tệ, tuy nhiên không thể như thế tiêu lung tung. Trong nhà thật nhiều địa phương cũng chờ dùng tiền. Lão rỗ ở Thạch Liệt bên người nói thầm lên, hiển nhiên là cờ dụ lượng cơm ăn để lão rỗ đau lòng. Thạch Liệt đẩy lão rỗ đi ra ngoài, rỗ ra ra, ta hội nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ngày trước tiên đi xem những kia thịt mua hồi có tới không, để nhà bếp làm nhanh lên ăn thịt. Các binh sĩ đồ ăn cũng phải mau chuẩn bị, mấy ngày nay đại gia đều rất mệt, để bọn họ ăn được, không muốn tỉnh tiền. Nhà bếp nhân thủ còn chưa đủ, để trong thôn khách sạn đầu bếp, hội làm cơm thôn dân thuê lại đây, phải nhanh. Ta biết, gia chủ. Ta hiện tại liền đi tự mình đốc xúc nhà bếp. Lao Dồ lập tức chạy đi nhà bếp. Trang viên một bên khác trên sân huấn luyện, khói dầu cồn cồn, hơn 10 bếp trưởng còn có 10 mấy bang chủ đầu đầy mồ hôi nhảy nhót tương bừng bận rộn. 10 cái to lớn vị nương chính đang nướng toàn lợn, toàn dê, toàn ưu, còn có 3 cái đôn thang bát tô ủng ủng cùng ngục ngồi xổm thịt xương thang. Nơi này thịt nướng đôn thang tất cả đều là cho cờ rủ chuẩn bị.